Chương 609, kẻ say ngủ đội Vương Miện. Ban đầu mọi người đều tưởng rằng những cây mâu lao này chỉ có một đợt, bán xong là hết, không ngờ cơn mưa hàng ngàn ngọn giáo lại như không bao giờ có điểm dừng. Lần này, mọi người đều hoảng loạn. Ngay cả một siêu cường giả cấp 3 như Thạch Tuyên cũng không thể chống đỡ nổi cơn mưa trưởng mâu không ngừng nghỉ như vậy. Thấy tình hình không ổn, các cường giả cấp 3 lập tức thi triển tuyệt học. Lâm Dao ra tay đầu tiên, cô khẽ hú lên, ném cây vệ lôi pháp trượng trong tay, nó liền hóa thành một con lôi long, lao thẳng về phía trần sảnh phía trên. Thà đánh sập đại sảnh này còn hơn là cứ đứng chịu trận mãi như thế. Điền Mỹ Vượng ngay sau đó phát động bạo phá tiễn có chức năng nổ, một mũi tên bắn ra, trúng vào trần sảnh, liền nổ ra một tiếng vang trời. Các cường giả thi nhau ra tay, trên trần sảnh, tiếng nổ vang lên không ngớt. Tức thì, cơn mưa giáo mát dày đặc tưa dần, dường như cơ quan đã bị rung động mạnh làm hỏng. Nhưng toàn bộ đại sảnh lại vì những vụ nổ này mà bắt đầu rung lắc dữ dội. Ngay sau đó, trên trần sảnh xuất hiện từng vết nứt, trong tiếng rắc rắc, từng mảng trần khổng lồ rơi xuống. Mau tránh ra, mọi người cẩn thận. Có người trầm giọng hét lên. A. Ngay sau đó có người hét thảm. Đó là một người trang bị cấp 2 xui xẻo lùi đến bên một cố quan tài đá, không ngờ nắp quan tài đột nhiên bay lên, từ trong đó thò ra hai bàn tay mục nát, lập tức tóm lấy cổ anh ta, vặn gãy. Cơn mưa lao giáo tuy đã bị phá, nhưng mọi người lại đối mặt với nguy cơ lớn hơn. Từng mảng chân rơi xuống, phía trên lộ ra không gian đen ngòm, từ những lỗ hổng đen ngòm đó lại rỉ ra từng dòng nước đen. Bên dưới, dù là bán thú nhân hay người trang bị, chỉ cần bị nước đen này dính vào, lập tức phát ra tiếng xèo xèo, từng mảng da thịt bị thối rữa, giáp trụ cũng bị ăn mòn thành lỗ lớn, cuối cùng cả người hóa thành một vũng nước đen mục nát. Sức ăn mòn vô cùng đáng sợ, những bán thú nhân, thú triệu hồi hay người trang bị không kịp để phòng bị những dòng nước đen không ngừng nhỏ xuống dính vào, lập tức hét lên những tiếng kêu thảm thiết rồi ngã xuống, ngay sau đó hóa thành một vũng nước đặc. Phía trên có nước đen ăn mòn đáng sợ nhỏ xuống, trong các cố quan tài đá trong sảnh lại xuất hiện từng kẻ mục nát. Những kẻ mục nát này, cảnh giới đáng sợ. Tất cả đều là cấp 3, trong đó thậm chí có cả cấp tháng 3 năm 40, cấp tháng 3 năm 50. 20 kẻ mục nát cấp 3 từ trong quan tài bò ra, trong đại sảnh khổng lồ đầy nước đen rơi xuống này, bắt đầu tàn sát các người trang bị. Lần này, tình hình vô cùng hiểm ác. Lâm Dao, Điền Mỹ Phượng, Âu Dương Lam Điên, Dồ Sẻn Dù, Thạch Tuyên và những người khác lần lượt ra tay. Lâm Dao liên tục vung pháp trượng, từng kia sét nổ tung. Vị nguyên tố sư lục như triệu hồi ra nguyên tố ma sứ hệ băng, một người khổng lồ băng xương, một con băng long và một con yêu băng ngàn năm. Điền Mỹ Phượng cũng ra tay, chỉ thấy nàng dương tử diễm thiết cùng, phát động diệt thương cùng, màn sáng màu tím xé toạc hư không, chém một kẻ mục nát cấp 3 thành hai nửa, tức thì nhận được lượng lớn điểm tử luyện. Thạch Tuyên chân đạp long võ bắt bộ, thân hình liên tục lướt đi, trong tiếng rắc rắc giòn tan, cánh tay rồng bên trái bung lên, hất văng một kẻ mục nát bay ra xa. Ngay sau đó, cánh tay rồng hạ xuống, lại đập một kẻ mục nát thứ hai lún sâu vào khe đá dưới sàn đại sảnh. 12 cường giả cấp 3 ra tay, trong đó còn có những siêu cường giả như Thạch Tuyên, Lâm Dao, Dồ Sẻn Dù, chẳng mấy chốc, mấy chục kẻ mục nát này đã bị tàn sát sạch sẽ. Thạch Tuyên liên tiếp giết 8 kẻ mục nát cấp 3, cảm thấy chỉ trong chốc lát, mình đã có thêm 7000 điểm tử luyện. Giết kẻ mục nát này lại có thể nhận được nhiều điểm tử luyện đến vậy, Thạch Tuyên cũng kinh ngạc không nhỏ. Sau khi kẻ mục nát cấp 3 bị giết sạch, như thể đã kích hoạt một cơ quan nào đó, bức tường đá phía trước cuối cùng cũng từ từ mở ra. Cuối cùng cũng xuất hiện lối ra, mọi người hoan hô một tiếng, vội vàng xung vào. Đại sảnh này khắp nơi đều là nước đen nhỏ xuống, thực sự quá đáng sợ. Đi đến đây, ít nhất cũng đã tổn thất hơn 100 người trang bị, còn những quân đoàn tạp nham như bán thú nhân thì chết đến 200-300 người. Số người trang bị còn lại không chỉ 800 người, mà các quân đoàn tạp nham khác cũng chỉ còn khoảng 1000 người. Mà vào lăng mộ sa ngã mới chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã xuất hiện thương vong lớn như vậy, thực sự khiến người ta nghĩ lại mà thấy sợ. Trong đó có người muốn lùi bước, nhưng cuộn giấy dịch chuyển vô hiệu, ngay cả trốn cũng không được. Mọi người từ lối ra đó xông ra, xuất hiện lại là một hang động âm u, trong hang không có gì cả, chỉ có một cánh cửa đá đóng kín ở cuối đường. Mọi người đợi đã, chúng ta hay là nghỉ ngơi một lát ở đây đi, nếu không cứ tiếp tục thế này, không ai chịu nổi đâu. Phương Đại Ngọc đột nhiên đề nghị. Nghe đề nghị của nàng, Thạch Tuyên, Lâm Dao, Dồ Sẻn Dù và những người khác đều gật đầu, sau đó truyền lệnh xuống. Chẳng mấy chốc, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Hang động này có vẻ rất an toàn, ít nhất là không có một con quái vật nào, tạm thời cũng không có nguy hiểm gì. Từ khi vào lăng mộ Sa Nga đến giờ, thực ra thời gian rất ngắn, chỉ là liên tiếp gặp biến cố, khiến mọi người có chút không thở nổi. Bây giờ khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi một lát, mọi người nhanh chóng ngồi xuống, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Nhìn thấy vào đây mới chỉ trong thời gian ngắn đã tổn thất hơn 100 người trang bị và 200-300 binh lính khác, mọi người đều lòng nặng trĩu. Còn chưa chạm đến rìa của lăng mộ Sa Nga đã thương vong thảm trọng như vậy, mà con đường tiếp theo chỉ càng ngày càng nguy hiểm, nhiều người cấp 2 bắt đầu hối hận, nhưng đã quá muộn. Vào lăng mộ Sa Nga, không có đường lui. Sau khi nghỉ ngơi xong, những người bị thương cũng đã hồi phục. Mọi người đi đến cánh cửa đá ở cuối hang động, mấy chiến sĩ cấp 2 nhẹ nhàng đẩy một cái, cánh cửa đá liền từ từ mở ra. Cửa đá mở ra, bên trong vẫn im lặng không một tiếng động. Mọi người đợi một lát rồi mới bắt đầu đi vào. Bên trong cửa đá là một mật thất khổng lồ. Mật thất rất dài, phía xa trên cao có một ngai vàng khổng lồ, trên ngai vàng có một người đang túi đầu như đang say ngủ. Ngoài ra, không có gì khác. Mọi người đều sững sờ, rồi từ từ tiến lên phía trên. Đến gần mới phát hiện người đang ngồi trên ngai vàng, túi đầu như đang ngủ là một người mặc áo choàng đen dài, đầu đội một chiếc vương miện có phần rách nát. Vì túi đầu nên không thấy rõ mặt, hai bên ngai vàng còn đặt 10 món vũ khí hình dạng khác nhau. Chương 610, vua mục nát đao, kiếm, côn, kích, thương, mâu, rìu, truy, roi, khiên, tổng cộng 10 món vũ khí, mỗi món đều tỏa ra khí tức cổ xưa, khiến người ta nhìn vào là biết không phải vật tầm thường. Mọi người tràn vào, nhưng người mặc áo choàng đen đội vương miện rách nát, túi đầu kia vẫn không hề hay biết. Tuy không nhúc nhích, nhưng khí tức tỏa ra từ người mặc áo choàng đen đội vương miện này vẫn khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh, điều này khiến mọi người có chút không dám manh động. Chỉ là mật thất khổng lồ này không có lối ra, mọi người đợi một lát, cuối cùng Vương Đại Ngọc ra hiệu cho Tất Đông Viễn. Tất Đông Viễn lén ra lệnh cho một dũng sĩ bán thú nhân, cầm vũ khí đi lên, một đao chém xuống người mặc áo choàng đen đội vương miện ở trên. Một đao chém xuống, phát ra một tiếng động kỳ quái như da rách. Lưỡi đao lún sâu vào áo choàng đen, người mặc áo choàng đen đội vương miện này cuối cùng cũng có động tĩnh. Từ trong áo choàng thò ra một bàn tay phải mục nát, tóm lấy lưỡi đao, ngẩng đầu lên. Mọi người cũng đã nhìn rõ bộ dạng của hắn. Một khuôn mặt mục nát, một con mắt đã thối giữa, lộ ra một hốc mắt đen ngòm, má trái cũng đã tối, lộ ra xương trắng nếu, môi trên môi dưới đều không còn, hai hàng răng trắng nếu lộ ra ngoài, trông vô cùng âm u đáng sợ. Kẻ đội vương miện mặc áo choàng đen này ngẩng đầu lên, lại nở một nụ cười kỳ quái. Bàn tay phải đang nắm lưỡi đao khẽ nhấc lên, lưỡi đao liền vút một tiếng bay ngược lại, xuyên thủng người dũng sĩ bán thú nhân đang đứng trước mặt hắn. Người dũng sĩ bán thú nhân này hét lên một tiếng thảm thiết, bay ngược ra xa. Lên! Mọi người xung quanh hét lớn, cảm giác ngột ngạt khiến họ không chịu nổi nữa. Tức thì có hơn 10 chiến sĩ cấp 2 và một đám dũng sĩ bán thú nhân xông lên. Kẻ mục nát đội vương miện mặc áo choàng đen này lại nết miệng cười, thò tay ra, cầm lấy một trong 10 món vũ khí đặt bên cạnh, một thanh trường đao hình rồng, vung ra. Một tiếng long kỳ quái vang lên trong không khí, bóng dáng của hơn 10 chiến sĩ cấp 2 và đám dũng sĩ bán thú nhân đang xông lên đột nhiên đứng hình. Ngay sau đó, từng người một, nửa thân trên từ eo bị cắt đứt, rơi xuống. Phía sau, Thạch Tuyên và các cường giả cấp 3 khác chứng kiến tất cả, đột nhiên hít một hơi lạnh, trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Hóa ra, trong một nhát đao, kẻ mặc áo choàng đen đội vương miện này đã chém ngang lưng cả đám bán thú nhân và hơn 10 chiến sĩ cấp 2 kia. Chương 611, những ô vương không gian thủ đoạn kinh khủng như vậy, Lâm Dao không làm được, ngay cả Thạch Tuyên cũng tuyệt đối không thể. A! Mãi cho đến khi thân thể ngã rầm xuống đất, đám chiến sĩ bậc 2 này mới điên cuồng gào hét, nửa thân dưới vẫn còn vằn vại trên mặt đất. Những người khác gào gào lùi lại, ai nấy đều bị nhát đao này dọa cho sợ mất mật. Một nhát đao có thể xem là quỷ thần khó lường, thật sự kinh khủng đến tột cùng. Đột nhiên, 12 bóng người lao ra. 12 cường giả bậc ban này đã ngay lập tức phán đoán được sự đáng sợ của kẻ mặc áo choàng đen đội vương miện trước mắt. Tất cả không hẹn mà cùng lao ra, tạo thành một hình quạt, lờ mờ bao vây lấy kẻ đội vương miện. Mật thất này không có lối ra, rõ ràng kẻ đội vương miện này chính là mấu chốt. Dựa theo kinh nghiệm có được từ trước, muốn tìm được lối thoát thì phải giải quyết kẻ đội vương miện đáng sợ này. Máy quét của Thạch Tuyên cuối cùng cũng đã nắm bắt được thông tin của đối phương ngay khoảnh khắc kẻ đội vương miện kia vung đao. Tên gọi, vua mục nát cảnh giới, bậc 3 cấp 50 Thạch Tuyên trong lòng rùng mình, chợt nhớ đến Lý Nham, người mà hắn gặp ở thế giới tầng thứ 2 của Thiên Giới Tháp ngày đó. Đối phương từng nói cường giả bậc 3 có 2 cửa ải, một trong số đó là bậc 3 cấp 50. Cường giả bậc 3 khi đã đạt đến cấp 50 mới đủ tư cách được gọi là cường giả tuyệt thế trong bậc 3. Nếu vua mục nát này cũng tương tự như Trang Thực Giả, đã đạt đến cảnh giới cường giả tuyệt thế. Vậy vua mục nát trước mắt đây, có phải thực lực đã đạt đến cấp bậc cường giả tuyệt thế không, rốt cuộc đã mạnh đến cảnh giới nào? Điền Mỹ Vượng luôn là người ra tay nhanh nhất, vừa giơ Tử Diễm Thiên Cung ba lên, vút vút hai tiếng, hai mũi tên tím lóe lên như tia chớp bắn thẳng về phía vua mục nát. Lục Như vung pháp trượng, ba con nguyên tố thú hệ băng sau lưng là người khổng lồ băng xương, băng long và băng yêu gầm thét, chia làm ba hướng lao về phía vua mục nát ở trên cao. Vua mục nát này vẫn ngự trên vương tọa, không nói một lời, đưa tay còn lại ra chộp lấy một tấm khiên bên cạnh. Giơ khiên lên nữa, hai mũi tên tím của Điền Mỹ Vượng bắn trúng tấm khiên, phát ra tiếng keng keng. Ngay sau đó, vua mục nát vung trường đao trong tay, giống hệt như lúc trước, người khổng lồ băng xương xông lên nhanh nhất hét lên một tiếng thảm thiết, đột nhiên đứt lìa từ giữa, lật ngào ngã xuống. Băng long và băng yêu phía sau phản ứng nhanh hơn một chút, đội vàng lùi lại né tránh. Lục Như vô cùng kinh ngạc, Lâm Dao đã quát lên một tiếng, từng đạo lôi điện khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt lấy vương tọa làm trung tâm, phạm vi 10 mét xung quanh toàn là sấm sét. Vua mục nát này vẫn ngự trên vương tọa không động đậy, nhưng lại bỏ trường đao xuống, cầm lấy một cây trường kích khác. Trường kích múa lên, đột nhiên rời tay ném về phía Điền Mỹ Phượng, tay còn lại giơ tấm khiên lên. Một màn sáng đen khổng lồ từ mép khiên hạ xuống, tạo thành một tấm màn đen hình tròn bao bọc lấy thân thể hắn. Sấm sét mà Lâm Dao triệu hồi đánh lên tấm màn đen này, phát ra những tiếng lốp bốp dữ dội, nhưng không thể công phá được. Điền Mỹ Vượng đang chuẩn bị thi triển mũi tên Chu Thiên, nào ngờ vua mục nát đã cầm kích ném ra, tốc độ cực nhanh, không khỏi dùng mình, đội vàng né người tránh đi. Đáng sợ, tuyệt đối đáng sợ. Trong lòng mỗi người đều dâng lên ý nghĩ này, mấy bị cường giả bậc 3 liên tục tấn công, mà vua mục nát này ngay cả vương tọa cũng không rời khỏi, đây là thực lực kinh khủng đến mức nào? Mọi người cùng ra tay. Đột nhiên, Âu Dương Lăng Thiên trầm giọng quát, trên người tỏa ra ba vòng hào quang, đẩy sức mạnh lên đến cực hạn, ném vũ khí ra, kích hoạt kỹ năng kèm theo. Những người khác cũng không còn giữ tay, Chu Thần Nhất Trảm của Vương Kiến Thành, Bạo Tạc Tiễn của Chắc Thiên, Linh Hồn Xung Kích của Dỗ Sẻn Dù, những rễ cây khổng lồ do nữ giờ ỷ kia triệu hồi từ bốn phía vương tọa trồi lên cuốn lấy, Thần Thánh Chi Quang của vị thần sứ bậc ba kia, Cửu Thiên Lôi Vành do Lâm Dao triệu hồi, hai con nguyên tố thú của Lục Như gầm thét lao ra, Thợ Săn Thú Cưng của Thành Bắc Hàn là Vương Lăng Tâm Dương cũng bắn, một con quang long rời khỏi mũi tên bay ra, cắn về phía vua mục nát. Trong đó còn có Long Vương Thổ Tức do Thạch Tuyên ném Hoàng Kim Long Thương ra kích hoạt. Trong phút chốc, các cường giả gần như đồng loạt ra tay, năng lượng hủy diệt tràn ngập bốn phía, vô số kỹ năng tuyệt sát đều nhắm vào vua mục nát. Một tiếng gầm vang, vua mục nát vẫn luôn mỉm cười, thậm chí lười biếng không thèm đứng dậy dường như cũng cảm nhận được nguy cơ hủy diệt, không khỏi gầm lên một tiếng, hai tay vỗ mạnh, vương tọa vỡ nát, 10 món vũ khí đồng thời bay lên. Tốc độ không thể hình dung, đua mục nát này ném tấm kiếm ra, hóa thành một màn sáng đen, ngay sau đó ném trường đao ra, hóa thành một con đao long, rồi đến trường kích, hiện ra một con ác dao, tiếp theo là kiếm, hiện ra từng tầng từng lớp kiếm phong, rồi đến thương, roi, rìu, búa, côn, mâu. 10 món vũ khí đều hiện lộ uy lực, lần lượt bay ra, đối đầu với tuyệt chiêu của các cường giả. Ầm ầm, ầm ầm, những tiếng nổ liên tiếp vang lên, đám người bậc hai phía sau không khỏi lảo đảo lùi lại. Đột nhiên, đua mục nát lại gầm lên một tiếng nữa, thân hình vậy mà xông ra từ trong ánh lửa của vụ nổ. Bóng người vừa xông ra liền lóe lên, không ngờ lại phân thành hai người, một người vẫn là hình tượng mặc áo choàng đen đội vương miện, người còn lại thì khoác bộ giáp đen dày cộm, một tay cầm khiên một tay cầm thương, gầm thét xông ra. Hai bóng người điên cuồng lao tới. Bốp bốp hai tiếng, hai tiềm hành giả chắc mạnh và Tất Đông Viễn Hưng chọn đòn đầu tiên, kêu lên một tiếng trầm đục, máu tươi phun ra, áo giáp vỡ nát bay ngược ra sau. Phượng Hoàng bất tử thân. Dư Nhiễm kinh hãi, Điền Mỹ Vượng không chút do dự liền tiến vào trạng thái bất tử, thuộc tính tăng gấp đôi, thân hình lùi nhanh để kéo dài khoảng cách, ngay sau đó là những mũi tên tím bắn ra liên tiếp như mưa, nhắm vào kẻ đội vương miện. Cánh tay trái của Thạch Tuyên vang lên tiếng rắc rắc, thân hình đã lao ra, nhắm vào bóng người mặc bộ giáp đen dày cộm kia. Hai bóng người này tuy ngoại hình khác nhau, nhưng tên gọi đều là Vua Mục Nát. Hai bóng người tốc độ nhanh đến kinh người, lực va chạm lại càng mạnh mẽ đến cực điểm. Đòn tấn công tinh thần vốn là sở trường của Dỗ Sễn Du lại không có tác dụng với Vua Mục Nát gần như đã chết này. Chỉ một thoáng thất thần, con nhện thần bay dưới háng gã đã bị Vua Mục Nát đội vương miện dùng trường mâu đâm trúng, rồi hất mạnh một cái, chấn cho con nhện nát bét. Thấy tọa kỵ chết thảm, Dỗ Sễn Du không khỏi hét lên a, nhưng kẻ địch thật sự quá đáng sợ. Một thanh trường đao khác được ném ra, đã đâm xuyên qua người thợ săn thú cưng Vương Lam Tâm, ghim chặt cô vào vách tường bên cạnh, vô hiệu hóa sức chiến đấu. Vua Mục Nát mặc giáp đen kia chiến lực lại càng đáng sợ hơn, giữa đòn tấn công kép của Lâm Dao và Thạch Tuyên, hắn vậy mà có thể lắc người né tránh, dùng khiên đập một phát, hất văng Tất Đông Viễn xuống đất, máu tươi phun xối xả, xương cốt trong người gãy rời từng khúc. Đông Viễn, phía sau Phương Đại Ngọc kinh hô, nhưng Vua Mục Nát này thật sự quá hung hãn đáng sợ, không một ai ở cảnh giới bậc 2 dám đến gần trong phạm vi trăm mét. Tấm khiên hất văng Tất Đông Viễn, rồi lại đâm mâu ra, đâm trúng Âu Dương Lăng Thiên, một vệt máu phun ra, Âu Dương Lăng Thiên hét thảm một tiếng rồi lăn lộn bay ra ngoài. Kinh khủng, thật sự là một sự kinh khủng không thể hình dung. Nữ giờ ỉ của thành Tây Châu gầm lên một tiếng chói tai, hóa thành người cây khổng lồ, vô số rễ cây điên cuồng quất ra, cố gắng hết sức để trói chân hai Vua Mục Nát này. Lâm Dao lật bàn tay trái, hiện ra hai chữ vô hạn, ném vệ lôi trượng ra, chuẩn bị phát động tuyệt chiêu sát thủ kinh hoàng. Tình hình không ổn, Thạch Tuyên cũng không giấu nghề nữa, nắm chặt Hoàng Kim Long Thương, triệu hồi Thần Sa Giả La. Thần Sa Giả La khổng lồ cao 10 mét hiện ra, sở hữu năng lực khống chế nước cực mạnh, cũng là một hư không. Trên đầu là hình ảnh phản chiếu của đại dương, Thạch Tuyên hét lớn một tiếng. Thần Sa Giả La mới kinh hãi nhận ra dưới lòng đất này không có nước để mượn, dường như bên dưới trống rỗng. Nơi này đã không có nước để mượn, Thần Sa Giả La chỉ có thể há miệng tự mình phun ra dòng nước ngập trời, rồi vung tay, dòng nước ngập trời này hóa thành từng con thủy long, bay lượn trên không, rồi điên cuồng lao về phía hai Vua Mục Nát. Chư Lôi Địa Ngục của Lâm Dao, Thu Vương Triền Nhiễu của Nữ Giờ Y, Thần Sa Giả La của Thạch Tuyên, Diệt Thương Cung của Điển Mỹ Phượng, mọi người toàn lực hợp kích, lần này cuối cùng cũng có hiệu quả. Đầu tiên là Vua Mục Nát mặc giáp đen, chúng một đòn nặng nề từ chiêu Diệt Thương Khung bỏ qua phòng ngự của Điển Mỹ Phượng, giáp sắt nứt ra, sau đó bị hơn 10 con thủy long do Thạch Tuyên triệu hồi liên tiếp tấn công và cuốn lấy, bị thủy long hút bay ra xa. Gào! Thạch Tuyên hét dài một tiếng, Thần Sa Giả La màu vàng đỏ đã hóa thành một dải lụa vàng đỏ bay ra, xuyên vào cơ thể Vua Mục Nát mặc giáp đen, rồi nổ tung từ bên trong. Tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên, Vua Mục Nát mặc giáp đen đã bị nổ tan cảnh, trong nháy mắt hóa thành hư vô, đến một mảnh xương cũng không còn, ngay cả cho bụi cũng chẳng thấy đâu. Vua Mục Nát mặc áo choàng đen đội vương miện còn lại dường như cũng cảm nhận được đau đớn, không khỏi gầm lên một tiếng thảm thiết, thân hình khựng lại một chút, đã bị tụ vương của Nữ Giờ Ỉ kia cuốn chặt. Ngay sau đó, tuyệt chiêu kinh hoàng có thể sánh với thiên uy mà Lâm Dao phát động, Chư Lôi Địa Ngục giáng xuống. Đây là một kỹ năng ma pháp tuyệt đối mạnh nhất, kinh khủng nhất, tiêu hao năng lượng ma pháp hơn vạn điểm. Ngay cả Thạch Tuyên khi đối mặt với chiêu này cũng chỉ có nước bỏ chạy, tuyệt đối không dám đối đầu trực diện. Vua Mục Nát đội vương miện đang bị thụ vương cuốn chặt. Khi hắn vừa vùng vây thoát khỏi, Chư Lôi Địa Ngục đã giáng xuống, khiến hắn không thể né tránh, lập tức rơi vào biển điện tương do sấm sét thiên địa dung hợp mà thành. Sấm sét kinh hoàng vượt xa sức tưởng tượng, xé nát từng tấc da thịt của Vua Mục Nát. Tuyệt chiêu hủy diệt khiến những người khác đều phải lùi lại, để tránh lỡ bị ảnh hưởng, có thể sẽ phải chịu kết cục tan thành cho bụi. Vua Mục Nát đội vương miện gào thét trong Chư Lôi Địa Ngục, lắc lư dãy rủa, cuối cùng bị điện giật thành than cháy, từng mảng vỡ ra sụp đổ. Hai Vua Mục Nát bỏ mạng, mọi người vẫn cảm thấy kinh hồn bạt vía, Vua Mục Nát này thật sự quá đáng sợ. Sau khi Thạch Tuyên và Lâm Dao giết Vua Mục Nát, mỗi người nhận được hơn 1 vạn điểm thí luyện của Thạch Tuyên hiện đã đạt hơn 2 vạn điểm. Và nếu tích lũy đến 5 vạn điểm, Thạch Tuyên có thể sẽ lại thăng cấp. Sau khi Vua Mục Nát chết, quả nhiên giống như đã kích hoạt một cơ quan nào đó. Đột nhiên, phía trên tỏa ra từng dải màn sáng, trong sự ngỡ ngàng của mọi người, chỉ thấy những màn sáng này đàn xen ngang dọc, chia toàn bộ hang động thành từng ô vuông. Trong mỗi ô vuông có số người không đều, từ 3 đến 5 người. Giữa lúc mọi người đang kinh ngạc không hiểu chuyện gì, đột nhiên, từng ô vuông co lại tạo thành những không gian nhỏ, mang theo 3-5 người này lơ lửng bay lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là cái gì? Này, Lữ Tông. Lâm Thanh Thanh kinh hãi kêu lên, trơ mắt nhìn Lữ Tông bị ngăn cách trong một không gian nhỏ khác, trôi đi ngày càng xa. Mọi người cố gắng dây ruộng, nhưng hoàn toàn không thể thoát ra khỏi những ô vuông không gian này. Chỉ thấy hang động bắt đầu dần dần biến mất, rất nhanh, tất cả mọi thứ đều biến mất. Hàng ngàn ô vuông không gian nhỏ, mỗi ô chứa một hai hoặc ba bốn người hoặc bán thú nhân, cứ thế lơ lửng trong hư không. Mà bên dưới hư không vô tận này, là một khu rừng tối đen không ánh sáng, không nhìn thấy điểm cuối. Đột nhiên, hàng ngàn không gian nhỏ này, mang theo mọi người, bắt đầu nhanh chóng khuyết tán và rơi xuống. Đây là một cảnh tượng kỳ lạ, trong hư không, hàng ngàn ô vuông của loài người chỉ là một phần trong đó. Chỉ thấy vô số ô vuông mang theo các chủng tộc khác nhau, đan xen khuyết tán, giống như từng ngôi sao băng rơi xuống, không theo quy tắc nào mà lao vào khu rừng rộng lớn vô tận bên dưới. A! Trong hư không, vang lên tiếng kinh hô của vô số người, nhưng rất nhanh đã bị nhấn chìm trong hư không. Sao băng đầy trời, thỉnh thoảng có ô vuông mang theo 3 năm người rơi vào trong rừng. Khi sắp chạm đất, ô vuông không gian này giảm tốc độ, từ từ hạ xuống một cách ổn định, rồi vút một tiếng biến mất. Thạch Tuyên trong ô vuông có chút trầm mặc, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là dùng tin nhắn liên lạc với Điền Mỹ Phượng, Triệu Tuyết Linh và những người khác, nhưng rất nhanh phát hiện tất cả tin nhắn đều mất hiệu lực. Bị ngăn cách trong cùng một không gian ô vuông với Thạch Tuyên chỉ có một bán thú nhân, lúc này bán thú nhân đó gầm lên một tiếng, vậy mà không thèm để ý đến Thạch Tuyên, một mình chạy đi mất. Thạch Tuyên buồn bực liếc nhìn, lúc này, hắn đang ở trong một khu rừng âm u toàn những cây cổ thụ cao chọc trời. Hắn vẫn còn lờ mờ nhớ lại cảnh tượng bị ném xuống, khu rừng này dường như rộng lớn vô biên, mà những ô vuông không gian kia đã chia tất cả mọi người thành từng nhóm 3 năm người, các chủng tộc đều bị ném ngẫu nhiên vào khu rừng này. Điều này cũng có nghĩa là bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải đội ngũ của dị tộc. Tin nhắn lại mất hiệu lực, không thể liên lạc với những người khác, có thể nói, trong phút chốc, mỗi người đều phải đối mặt với tình thế vô cùng nguy hiểm. Bản thân Thạch Tuyên còn đỡ, ít nhất thực lực của hắn ở đó, nhưng Triệu Tuyết Linh và những người khác thì nguy hiểm rồi. Thạch Tuyên tuy lo lắng, nhưng lại không có cách nào, bây giờ chỉ có thể đi bước nào hay bước đó, chỉ hy vọng người bị ngăn cách trong cùng một ô vuông với Triệu Tuyết Linh sẽ có một cường giả bậc ba lợi hại. Trên đường đi liên tục giết chết nhiều vua mục nát, Hỏa Linh Thiên Điêu thú của Thạch Tuyên đã sớm hấp thụ đủ năng lượng để tiến vào trạng thái ngủ say trước khi tiến hóa, khi xuất hiện trở lại, nó sẽ chính thức trưởng thành thành triệu hồi thú kỳ trưởng thành. Chỉ vì hiện tại đang trong giai đoạn ngủ say trước khi tiến hóa, nên Thạch Tuyên cũng không triệu hồi nó ra. Vì hắn vẫn đang trong trạng thái thú thần hợp thể, nên liền hóa thân thành Dực Long Thần, chuẩn bị bay lên trên khu rừng, như vậy cũng dễ dàng phát hiện kẻ địch hoặc con người. Nhưng nào ngờ mới bay lên chưa đến 10 mét, Thạch Tuyên đột nhiên cảm thấy áp lực tăng mạnh, càng lên cao áp lực càng lớn. Cố gắng bay lên đến 15 mét, Thạch Tuyên đã vã mồ hôi lạnh, tốc độ chậm như sen. Không thể ngờ khu rừng này lại kỳ lạ đến vậy, Thạch Tuyên đành phải hạ xuống, trở lại hình người. Áp lực phía trên lớn như vậy, hoàn toàn không thể bay được, bây giờ chỉ có thể dựa vào đôi chân. Hơn nữa Thạch Tuyên cũng hoàn toàn không biết đi như thế nào, hướng nào mới là đúng, có thể nói, tất cả đều chỉ có thể đi bừa. Cái phó bản lăng mộ sa ngã này, khiến một siêu cường giả như Thạch Tuyên cũng cảm thấy kinh hãi. Hỗn độn thế giới vô hiệu, quyển trục dịch chuyển vô hiệu, ngay cả bay cũng không được. Điều này có nghĩa là ngay cả một siêu cường giả như Thạch Tuyên cũng rất có khả năng bỏ mạng ở đây, ví dụ, nếu hắn gặp phải hai cường giả tinh tọa của ám hắc tọa, rất có thể sẽ không thoát khỏi độc thủ. Khó, đây tuyệt đối là lần nguy hiểm nhất kể từ khi tiến vào thế giới game chúng thần này. Hai, ngay cả một tồn tại như Thạch Tuyên cũng cảm thấy nơi này vô cùng nguy hiểm, huống chi là những trang thực giả bậc 3 hoặc bậc 2 khác. Sau trận chiến này, những người còn sống sót, hoặc là cường giả thực sự, hoặc là vận may cực tốt, nếu không, e rằng đều khó giữ được tính mạng. Ngay lúc Thạch Tuyên đang do dự nên chọn đi về đâu, đột nhiên xa xa vang lên một tiếng hét thảm thiết. Trong lòng hơi rùng mình, ra đa hoàng kim khởi động, cùng lúc đó Thạch Tuyên đã lặng lẽ lẻn về phía nơi phát ra tiếng hét. Rất nhanh, Thạch Tuyên đã đến được địa điểm vừa phát ra tiếng hét, chỉ thấy một dũng sĩ bán thú nhân ngã trên một cây đại thụ, toàn thân máu me đầm địa, đầu ngẹo sang một bên, đã chết. Nhìn phương hướng, dũng sĩ bán thú nhân này rõ ràng chính là bán thú nhân vừa ở cùng Thạch Tuyên, chỉ là nó đã một mình lần đi, không ngờ lại gặp nạn ở đây. Ra đa hoàng kim của Thạch Tuyên quét qua, trong phạm vi 100 mét không phát hiện ra dấu vết của kẻ địch, mà bán thú nhân này chết có chút kỳ lạ. Lúc này nó đang ngồi dựa vào một thân cây to, tuy toàn thân máu me đầm địa, nhưng dường như không thấy vết thương chí mạng ở đâu. Kỳ lạ, bán thú nhân này chết như thế nào? Gặp phải cường giả dị tộc khác? Không thể nào, nếu là cường giả khác, muốn giết bán thú nhân này sao lại khiến nó chết một cách kỳ quặc như vậy? Lẽ nào là ma thú khác trong khu rừng này? Nhưng tại sao trên người không thấy vết thương? Thạch Tuyên lẩm bẩm rồi đẩy bán thú nhân đang dựa vào thân cây, mới đột nhiên kinh ngạc phát hiện không đẩy được. Hừm. Dùng sức thêm lần nữa, mới kinh ngạc nhận ra lưng của bán thú nhân và cây đại thụ nó đang dựa vào dính chặt vào nhau. Hầu như cùng lúc đó, thân của cây cổ thụ to lớn trông hết sức bình thường này đột nhiên nứt ra một khe hở khổng lồ, hai bên mọc đầy những chiếc răng nanh nhỏ li ti, giống như một cái miệng khổng lồ dựng đứng. Cái miệng mở ra này, liền cắn về phía Thạch Tuyên đang đứng rất gần. Cùng lúc đó, bán thú nhân kia ngã nhào xuống đất, Thạch Tuyên nhìn rõ nửa thân sau của nó đã bị cắn mất, xương cốt bên trong đều lộ ra. Hóa ra, hung thủ giết bán thú nhân này lại chính là cái cây cổ thụ trông bình thường này. Sự việc xảy ra đột ngột, ngay cả Thạch Tuyên cũng cảm thấy phòng bị không kịp, không thể ngờ yêu quái cây cổ thụ này có thể qua mặt được ra đa hoàng kim. Nửa người của Thạch Tuyên lập tức bị cái miệng mở ra của cây cổ thụ cắn vào. Nhưng Thạch Tuyên cũng gần như cùng lúc đó dùng lòng tí tay trái đấm mạnh vào trong cái miệng khổng lồ đang mở ra. Bốp một tiếng trầm đục, cả thân cây cổ thụ rung lên, dường như cảm thấy đau đớn. Thạch Tuyên quát lên một tiếng, tay trái đang sâu trong miệng cây cổ thụ liền phun ra lửa, chính là kỹ năng bậc 2 hỏa phong bạo. Một quả cầu lửa lớn nổ tung, cây cổ thụ khổng lồ này phát ra tiếng rít chói tai. Nó đột nhiên nổ mình lên, rễ cây cuốn lại, vậy mà hóa thành hai cái chân to, bước đi rồi nhảy lên, còn những cành lá giống như tán cây hào hào bổ sung dưới. Cùng lúc đó, máy quét của Thạch Tuyên cuối cùng cũng đã nắm bắt được thông tin của con quái vật này, tên là Thú Mị, là một cây yêu ngàn năm đã thành tinh từ một cây gỗ bình thường, tính cách hung tàn, thường dùng cây ôm cây đợi thỏ, chờ con mồi đến gần rồi mới ra đòn chí mạng. Thạch Tuyên không khỏi nhớ lại mình từng thấy những yêu vật thực vật tương tự trong rừng chết của Udo, chỉ là dường như những yêu vật đó đạo hạnh không đủ, không giống như Thú Mị ngàn năm trước mắt này, đã tiến hóa ra hai chân, có thể di chuyển. Con Thú Mị ngàn năm này khá có đạo hạnh, uy lực của Hỏa Phong Bạo quá yếu, vậy mà không thể tiêu hủy nó. Thạch Tuyên trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, tay phải giơ ra, Hoàng Kim Long Thương hiện ra, ngay sau đó kích hoạt Long Vương Thổ Tước, một con cự long màu vàng đỏ từ Long Thương bay vút lên trời, liên tiếp tung ba chảo về phía Thú Mị khổng lồ này. Thú Mị kêu lên quá dị, bị cự long ba chảo này cào cho cành lá tát tác, đánh ngã nhào xuống đất. Thạch Tuyên ngay sau đó dùng Long Tí đấm mạnh vào thân cây, kích hoạt năng lượng bạo tạc. Lúc này, khả năng kiểm soát năng lượng bạo tạc của Thạch Tuyên đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Chỉ thấy từng luồng năng lượng từ điểm trúng quyền trên thân cây quái lan ra bốn phía rồi vỡ tan. Rất nhanh, cả cây quái đều nứt ra từng tấc, hóa thành một đống gỗ vụn và cành gãy. Sau khi giết chết con Thú Mị này, Thạch Tuyên từ từ đứng dậy, phát hiện mình được thêm 1000 điểm thí luyện. Không ngờ chỉ một con Thú Mị quèn này cũng có thể tăng nhiều điểm thí luyện như vậy, xem ra thế giới Lăng Mộ Sa Ngã này cũng giống như phó bản đảo kinh hoàng lần trước, giết bất kỳ yêu vật nào cũng đều nhận được năng lượng khổng lồ. Giết xong con Thú Mị, Thạch Tuyên tùy tiện chọn một hướng, bắt đầu đi xuyên qua khu rừng phía trước. Trong rừng rất tầm u, cộng thêm nhiều nơi cành lá rậm rạp, cho dù là thị lực của Thạch Tuyên, khoảng cách nhìn thấy cũng không xa. Không bao lâu sau, phía trước vang lên tiếng xào xạc, nghe tiếng, rõ ràng là tiếng người đi lại. Gia đa hoàng kim của Thạch Tuyên quét qua, rất nhanh nhìn thấy phía trước không xa, có ba bóng người đang đi nhanh về phía mình. Đây là ba dị tộc nhân. Nhìn sơ qua ngoại hình rất giống con người, chỉ là trên bề mặt da lại mọc những lớp vảy giống như vảy cá, ngoài ra, những nơi khác đều giống hệt con người. Đây rõ ràng là ba trang thực giả cảnh giới bậc 2, hai nam một nữ, lúc này vừa đi nhanh vừa quan sát bốn phía, mặt đầy vẻ cẩn trọng. Ba dị tộc nhân này vừa đi vừa thấp giọng trò chuyện. Người phụ nữ trong số đó thấp giọng nói, nơi này có thể đầy rẫy cao thủ dị tộc, chúng ta cứ đi bừa thế này rất nguy hiểm, chi bằng tìm một nơi an toàn để trốn đi. Một người đàn ông bên cạnh trầm giọng nói, chúng ta tham gia Lăng Mộ Sa Ngã chính là để thử vận may. Theo ta đoán, lối vào Lăng Mộ Sa Ngã chắc chắn nằm ở một nơi nào đó trong khu rừng này. Nếu chúng ta may mắn tìm được lối vào thì sẽ phất lên ấy. Người đàn ông còn lại cũng bội nói, đúng vậy, hơn nữa trong khu rừng này làm gì có nơi nào an toàn, có thể sẽ gặp phải kẻ địch. Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng cứ xông vào, thử vận may của mình. Trốn đi đâu được chứ? Ma thú ở đây kinh người lắm, vào đây mới nửa ngày mà ta đã liên tục lên 2 cấp rồi. Cứ thế này thì ta cũng sẽ sớm trở thành cường giả bậc 3 thôi, vừa nói, người đó vừa nhanh chóng tiến về phía Thạch Tuyên. Đối với loại trang thực giả bậc 2 của dị tộc này, Thạch Tuyên không có nhiều hứng thú, cũng không muốn chạm mặt bọn họ. Hắn liếc nhìn một cây cổ thụ bên cạnh, vỗ vào thân cây, thân hình liền lặng lẽ bay lên, đáp xuống một cành cây và ẩn mình đi, định đợi ba người dị tộc này rời khỏi rồi mới tiếp tục lên đường. Thạch Tuyên không muốn gây thêm rắc rối, càng không muốn tạo thêm sát nghiệt. Nhưng điều Thạch Tuyên hoàn toàn không ngờ tới là khi ba người dị tộc kia sắp đi qua dưới gốc cây cổ thụ nơi hắn đang ẩn nấp, người phụ nữ bỗng hét lên một tiếng, ngẩng đầu kinh hãi, trên đó có địch. Thạch Tuyên sửng sở, nhưng ngay sau đó, khi thấy những luồng sóng ánh sáng mờ ảo quét tán từ vũ khí trong tay người phụ nữ, hắn liền hiểu ra. Hóa ra cô ta sở hữu một kỹ năng chính xác tương tự như gia đa vàng của hắn, chỉ là khoảng cách hiệu quả rõ ràng không bằng gia đa vàng, nên mãi đến khi họ đến gần gốc cây cổ thụ, cô ta mới phát hiện ra Thạch Tuyên. Nghe người phụ nữ kinh hô có địch ẩn nấp trên cây, hai trang thực giả bậc 2 của dị tộc còn lại tuy giật mình nhưng phản ứng không hề chậm. Một người là cung thủ, lập tức dương cung bắn một mũi tên. Người còn lại là chiến sĩ, tung người vung đao chém lên. Không ngờ hai gã này cũng dũng cảm thật, không hề sợ hãi. Thạch Tuyên thầm nghĩ, nhờ sự chỉ điểm của người phụ nữ, hai trang thực giả bậc 2 này cũng đã nhìn thấy Thạch Tuyên ẩn mình giữa cành lá. Gã này thấy chúng ta mà sợ đến mức phải trốn đi, chắc chắn thực lực rất kém, không thể nào là đối thủ của chúng ta được. Hai trang thực giả bậc 2 nghĩ vậy, nên mới dũng cảm tấn công ngay khi nhìn thấy Thạch Tuyên. Chớ trêu hay, Thạch Tuyên đã thu liễm khí tức, trông hệt như một người bình thường. Mỉm cười nhẹ, Thạch Tuyên lắc đầu, búng tay một cái, mũi tên đang bay tới liền bị bắn ngược trở lại. Thân hình hắn khẽ lướt đi như một bóng ma, lướt qua thanh đao của trang thực giả còn lại, khiến nhát đao của gã chém trúng vào thân cây. Trong nháy mắt, bóng dáng Thạch Tuyên đã biến mất. Ba cường giả bậc 2 của dị tộc thấy Thạch Tuyên đột ngột lao ra rồi biến mất, không khỏi sợ đến ngây người, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, kêu lên một tiếng, đây là cường giả bậc 3 sao? Đột nhiên, cả ba người sợ đến toát mồ hôi lạnh. Hai người bọn họ vừa rồi lại dám vung đao với một cường giả bậc 3 ư? Chỉ là, đối phương rõ ràng là cường giả bậc 3 của dị tộc, tại sao lại không giết ba người bọn họ? Hai nam một nữ nhìn nhau, ngơ ngác nhìn về hướng Thạch Tuyên biến mất, hồi lâu vẫn chưa tỉnh táo lại được. Thạch Tuyên chỉ cần một cú lướt đã bỏ xa hai nam một nữ kia, sau đó đi chậm lại. Vì hắn nghe thấy có động tĩnh ở phía bên phải, cách khoảng vài trăm mét. Hắn không để tâm đến sự cố nhỏ vừa rồi. Mặc dù trong trò chơi của các vị thần này, các tộc đều phải phân định thắng thua, cuối cùng chỉ có một chủng tộc có thể sống sót rời đi, nhưng không có nghĩa là Thạch Tuyên sẽ ra tay với tất cả người dị tộc, đặc biệt là những trang thực giả bậc 2 bình thường, họ đã không còn là đối thủ trong mắt Thạch Tuyên hiện tại. Bây giờ, Thạch Tuyên cuối cùng cũng đã hiểu được tâm trạng của gái rẻ ngày đó. Khi cảnh giới đã đạt đến tầm của họ, đôi khi đối mặt với những trang thực giả bậc 3 trở xuống của dị tộc, họ chẳng thèm ra tay. Việc tàn sát một cách mù quáng không mang lại khoái cảm, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy chán ghét. Thân hình lóe lên, Thạch Tuyên quay người đi vào khu rừng rậm bên phải. Âm thanh ngày càng lớn, chẳng mấy chốc Thạch Tuyên đã nhận ra đó là tiếng chém giết liều mạng. Chương 614, cường giả tộc Hắc Ám xuất hiện lén đến gần, da da vàng quét qua. Hắn thấy phía trước không xa có một nam một nữ là trang thực giả bậc 2 của loài người đang hỗn chiến với một con hổ kỳ lạ dài khoảng 4 mét. Dưới đất đã có một xác chết không toàn thây, rõ ràng đã bị con hổ này cắn chết. Con hổ này toàn thân ướt sũng, lưng khoác lớp giáp sắt lổn đốm, dưới bụng có 8 chân. Nó liên tục tấn công, khiến hai trang thực giả bậc 2 kia phải lùi lại liên tục, sắp không chống đỡ nổi. Máy quét của Thạch Tuyên khởi động, nhanh chóng xác định tên của con hổ này là thủy hổ, sống dưới nước, trong dạ dày có răng, trên lưng có lớp giáp sắt cứng có hoa văn. Vì từng bị đế sát của tộc Thiên Thần và vị giám mục của tộc Tam Nhãn hãm hại, nên bây giờ dù thấy hai trang thực giả bậc 2 này là con người, Thạch Tuyên vẫn dùng máy quét kiểm tra một lượt. Sau khi xác nhận họ đúng là con người, hắn mới lao ra. Ngay lúc hai trang thực giả bậc 2 sắp không chống cự nổi, hắn đột nhiên giơ tay chặn đứng hai móng đuốt trước của con thủy hổ đang lao tới, rồi mạnh mẽ hất văng nó ra. Con thủy hổ này tính tình hung dữ, bị thiệt thòi nên không khỏi gầm lên một tiếng, thân thể phình to ra gần gấp đôi, phát ra một tiếng hổ gầm rung chuyển núi rừng, hung hãn lao về phía Thạch Tuyên. Hai người một nam một nữ kia đang lúc sắp bị giết thì bỗng có một bóng người xuất hiện đánh lui thủy hổ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thấy thủy hổ lại hung hãn lao tới với vẻ mặt hung ác, người phụ nữ không kìm được kinh hô, "Cẩn thận." Người đàn ông lại kéo cô gái một cái, lôi nàng lùi lại mấy bước, nói nhỏ, "Không sao đâu, anh ấy sẽ không sao, em không biết anh ấy là ai à?" Cô gái sửng sở, rồi cũng nhận ra, thất thanh kêu lên, "Anh ấy là vị cường giả đã giết đua mục nát." Thủy hổ hung hãn lao tới, Thạch Tuyên đột một lướt đi, túi người lao ra. Bỗng một tiếng bốp trầm đục vang lên, bụng con hổ khổng lồ trúng một đòn nặng nề. Cú đấm như sấm sét khiến nội tạng của thủy hổ gần như lộ tung, nó rú lên, máu tươi phun ra từ 7 lỗ. Thạch Tuyên đáp xuống đất, đã lại áp sát, long tí vung lên đập xuống đầu con hổ khổng lồ. Uy lực của năng lượng bạo tạc khiến hộp sọ của con thủy hổ này vỡ nát, máu tươi và óc văng tung tóe. Thủy hổ chết, lớp giáp sắt trên lưng nó bong ra, hóa thành một luồng sáng màu xanh lá. Thạch Tuyên nhặt lên. Đó là một món trang bị hiếm màu xanh lá có thuộc tính khá tốt, hổ ban thiết giáp. Cất vào túi không gian, sau lưng hắn đã vang lên một giọng nói cung kính, "Tôi tên là Tô Hành Thiên, vị này là Chu Nghiên. Xin hỏi ngài có phải là ngài Thạch Tuyên của thành Nam Thiên không? Chúng tôi là người của thành Bắc Hàn." Thạch Tuyên quay đầu lại, thấy hai người một nam một nữ đều rất cung kính bước tới, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy sự kính sợ. Hóa ra họ là người của thành Bắc Hàn. Thạch Tuyên mỉm cười gật đầu, "Phải, không ngờ các vị lại biết tôi." Hắn không hề biết rằng hành động Thạch Tuyên cứu viện thành Bắc Hàn rồi liên hợp với Bắc Hàn Vương Lâm Giao tiêu diệt tộc Dực Nhân đã sớm gây chấn động thành Bắc Hàn. Không chỉ ở thành Nam Thiên, mà ngay cả trong lòng người dân thành Bắc Hàn, Thạch Tuyên cũng là một tồn tại uy danh lừng lẫy. Tô Hành Thiên là một chiến sĩ bậc 2, thân hình cao lớn, trông rất uy vũ. Cô gái còn lại, Chu Nghiên, là một pháp sư bậc 2. Trang bị trên người hai người này đều thuộc loại tốt trong số các trang thực giả bậc 2. Thạch Tuyên xem thông tin của họ, tuy đang ở bậc 2 nhưng cảnh giới đã không thấp, đặc biệt là Tô Hành Thiên, đã đạt đến 100 cảnh giới bậc 2. Chu Nghiên nhìn thi thể chỉ còn một nửa trên mặt đất, một lúc lâu sau mới buồn bã quay đi. Rõ ràng, người đã chết cũng là bạn bè thân quen của họ. "Đi thôi." Chu Nghiên và Tô Hành Thiên đi theo Thạch Tuyên, tiếp tục lên đường. Mặc dù không ai biết điểm cuối của khu rừng này ở đâu, nhưng hiện tại không thể cứ ở một chỗ, chỉ có thể đi khắp nơi tìm kiếm vận may. Có cường giả bậc 3 Thạch Tuyên đi cùng, Chu Nghiên và Tô Hành Thiên rõ ràng đã thả lỏng hơn rất nhiều. Sau khi vượt qua một sườn núi, trước mắt họ hiện ra một con sông nhỏ. Ba người ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Tô Hành Thiên và Chu Nghiên vừa trải qua trận chiến ác liệt với thủy hổ, độ bền đều hao tổn không ít. Lúc nghỉ ngơi, cả hai đều giải trừ trang bị để có thể hồi phục độ bền và ma năng. Lúc nghỉ ngơi, Tô Hành Thiên không nhịn được hỏi, "Thạch huynh, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ cứ lang thang trong khu rừng vô tận này mãi sao?" Chu Nghiên cũng nhìn Thạch Tuyên. Bây giờ Thạch Tuyên đã trở thành chỗ dựa tinh thần của họ, tự nhiên đều trông chờ Thạch Tuyên đưa ra quyết định. Thạch Tuyên khẽ trầm ngâm, nghĩ đến tộc Hắc Ám và liên minh đã hẹn với tộc Tam Nhãn, không khỏi nở một nụ cười khổ. Rõ ràng, bây giờ cả hai bên đều đã tính sai. Theo tình hình hiện tại, dù là tộc Hắc Ám hay tộc Tam Nhãn, mọi người có lẽ đều đã bị các ố không gian kia chia cắt và phân tán khắp khu rừng này, không thể liên lạc được với nhau. Tình hình hiện tại, không ai có thể nói là có lợi cho bên nào hơn, nhưng Thạch Tuyên biết, chắc chắn đây không phải là điều mà cả hai bên mong muốn. Tình hình hiện tại của mộ vẫn là đã vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Khu rừng vô tận, rốt cuộc điểm cuối ở đâu? Chẳng lẽ thật sự như ba người dị tộc kia nói, lối vào mộ vẫn lạc nằm ở một nơi nào đó trong khu rừng này, phải dựa vào vận may để tìm. Thạch Tuyên mơ hồ cảm thấy có chút lý, vì hắn từng nghe nói việc vào được mộ vẫn lạc không hoàn toàn dựa vào thực lực, mà phần lớn là vận may. Đúng vậy, vận may, chẳng phải là đi tìm vận may trong khu rừng này sao? Bất kể là bậc 3 hay bậc 2, không liên quan đến mạnh yếu, chỉ xem vận may. Hơi đau đầu xoa xoa thái dương, Thạch Tuyên trầm giọng nói, hiện tại chúng ta không có cách nào tốt hơn. Lúc bị các ô không gian kia thả xuống, tôi có để ý thấy khu rừng trông có vẻ rộng lớn vô biên này có địa hình bốn phía thấp, ở giữa nhô lên. Nếu tôi đoán không sai, đi về hướng địa thế cao hơn, có lẽ sẽ có cơ hội đến được chỗ nhô lên ở giữa đó, và nơi đó, tôi cảm thấy có lẽ chính là nơi mấu chốt. Tô Hành Tiên và Chu Nghiên không khỏi thán phục. Trong tình huống đó và khoảnh khắc bị ném xuống, Thạch Tuyên lại có thể quan sát được những điều này, khiến họ không thể không thán phục. Nói đến các ô không gian này, rõ ràng chúng đã chia mọi người thành từng nhóm 3-5 người, và các tộc bị xen kẽ ném xuống. Mục đích không ngoài việc để họ tàn sát lẫn nhau. Sau trận chiến này, những người còn sống sót e rằng sẽ không còn nhiều. Một trò chơi của các vị thần thật tàn khốc. Đi thôi. Nghỉ ngơi xong, ba người tiếp tục lên đường. Hướng Thạch Tuyên chọn chính là hướng mà hắn phán đoán là có địa thế cao hơn. Vừa đi, hắn vừa thỉnh thoảng khởi động ra đa vàng để quét. Rất nhanh, họ đã gặp phải một đội cường giả của dị tộc. Đội này có tổng cộng 4 người, trong đó có một cường giả bậc 3 và 3 trang thực giả bậc 2. Họ có một sừng, mắt tím, da ngăm đen, chính là cường giả của tộc Hắc Ám. Chương 615, Thiên Điêu thú tái tiến hóa cường giả bậc 3 của tộc Hắc Ám cưỡi trên lưng một con nhân diện mang yêu. Từ xa thấy ba người Thạch Tuyền, gã liền hét lên một tiếng, vỗ vào con nhân diện mang yêu, lao về phía họ. Ba trang thực giả bậc 2 còn lại cũng đuổi theo sau. Thấy là tộc Hắc Ám, Thạch Tuyền trong lòng hơi chấn động. Quét từ xa, hắn lập tức phát hiện nghề nghiệp của cường giả bậc 3 này là Ma Kỵ chiến tướng bậc 3. Trang bị trên người cho thấy đó không phải là Hắc Ám chiến giáp cuối cùng, điều này cũng có nghĩa là cường giả bậc 3 của tộc Hắc Ám trước mắt không phải là cường giả đến từ cung hoàng đạo. Ma Kỵ chiến tướng bậc 3 này từ xa thấy ba người Thạch Tuyền, khí thế trên người họ không đáng sợ, rõ ràng nhiều nhất cũng chỉ là trang thực giả bậc 2. Vì vậy, gã Ma Kỵ chiến tướng gầm thét cưỡi thú lao tới, rút ra một thanh trường đao màu đen khổng lồ, vung lên chém ngang về phía đầu Thạch Tuyền. Theo tính toán của gã, nhát đao này sẽ vừa vặn chém bay đầu Thạch Tuyền, rồi lợi dụng đà lao của con nhân diện mang yêu, có thể tiện đường chém bay đầu của hai người một nam một nữ phía sau trong cùng một nhát. Nếu ba người Thạch Tuyền thật sự đều là trang thực giả bậc 2, với thân thủ của một cường giả đỉnh cao như Ma Kỵ chiến tướng bậc 3 này, tốc độ và sức mạnh của nhát đao này quả thực có thể thu hoạch ba mạng người trong một chiêu. Chỉ tiếc là, Thạch Tuyền không phải là trang thực giả bậc 2, mà là một cường giả bậc 3 giống như gã, hơn nữa, còn là một siêu cường giả trong số các cường giả bậc 3. Thậm chí khi sức mạnh của hắn được đẩy lên đỉnh điểm, hắn đã dần có dấu hiệu đột phá tầng lớp siêu cường giả, đạt đến một cảnh giới mới mạnh mẽ hơn là tuyệt thế cường giả. Một nhát đao chém vào không khí, Thạch Tuyền cúi người xuống, nhát đao lướt qua ngay trên mũ giáp của hắn. Hoàng Kim Long Thương trong tay Thạch Tuyền đã vung ra. Nhân diện mang lưu gầm lên một tiếng, cùng với Ma Kỵ chiến tướng ngã lăn ra đất. Trên mặt đất còn lại 4 cái chân đứt lìa đẫm máu. Bất ngờ không kịp đề phòng, Ma Kỵ chiến tướng hét lên một tiếng quái dị, cùng với nhân diện mang lưu ngã lăn ra ngoài. Dù sao cũng là thân thủ bất phàm, Ma Kỵ chiến tướng cố gắng xoay người trên không, không đến nỗi ngã quá thảm hại. Nhưng vừa mới đứng vững, một bóng người đã lặng lẽ áp sát sau lưng gã, hai tay ôm lấy đầu gã, rồi vặn một cái. Đầu của vị cường giả đỉnh cao bậc 3 Ma Kỵ chiến tướng này đã bị vặn ngược lại, mặt đối mặt nhìn người cường giả đội mũ giáp vàng sau lưng mình. Cuối cùng cũng biết được thực lực của đối phương, trong lòng Ma Kỵ chiến tướng dâng lên sự hối hận, nhưng tất cả đã quá muộn. Đầu bị xoay ngược lại, rồi ấn đường bị đấm một cú trời giáng. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Trong nháy mắt, độ bền bề không, trang bị giải thể. Đầu của vị Ma Kỵ chiến tướng này vỡ nát, tinh thể ở ấn đường vỡ tan, lập tức mất mạng. Nhặt lấy hai luồng sáng xanh lá là trang bị hiếm bay ra, Thạch Tuyên cất vào túi không gian. Bên kia, Tô Hành Tiên hét lớn một tiếng, đã chém ngã một trang thực giả bậc 2 của tộc Hắc Ám. Sau khi Ma Kỵ chiến tướng chết, hai trang thực giả bậc 2 còn lại hét lên kinh hãi, toán loạn bỏ chạy. Tô Hành Thiên còn định đuổi theo, thì đột nhiên một con Nham Tương Ma Vương khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chặn trước mặt hai trang thực giả bậc 2 kia. Nham Tương Ma Vương gầm lên một tiếng, hai tay đấm xuống đất, vòng sáng xung kích nổ tung, hai trang thực giả kia hét lên một tiếng quái dị, bị hất văng ra xa. Tô Hành Thiên thấy Nham Tương Ma Vương, không khỏi giật mình lùi lại nửa bước. Thạch Tuyên lại không khỏi vui mừng, Phương Cô Nương. Hắn vội chạy ra. Chỉ thấy sau một cái cây gần đó, một người bước ra, chính là Phương Đại Ngọc đã hóa thân thành Ma Chủ Cơ Khải. Chỉ là lúc này nàng toàn thân đẫm máu, trên bộ Ma Chủ Cơ Khải còn chi chít những vết nứt, trông vô cùng thảm hại. Thạch Tuyên. Thấy Thạch Tuyên, tinh thần Phương Đại Ngọc thả lỏng, thân hình mềm nhũn ngã xuống. Hơi giật mình, Thạch Tuyên lập tức lao ra, ngay lúc thân thể Phương Đại Ngọc sắp chạm đất, hắn đã ôm lấy nàng. Phương Đại Ngọc ngất đi, Nham Tương Ma Vương gầm lên rồi biến mất, Ma Chủ Cơ Khải cũng giải thể. Lúc này Thạch Tuyên mới phát hiện Phương Đại Ngọc bị thương rất nặng, toàn thân là máu, trên ngực còn có một vết thương lớn xuyên thấu. Lúc này trang bị đột nhiên giải thể, không thể tự sửa chữa, tình hình không ổn. Thạch Tuyên thấy vậy không khỏi kinh hãi. Vết thương của Phương Đại Ngọc quá nặng, độ bền trang bị gần như về không. Sau khi cố gắng chống đỡ đến khi gặp được Thạch Tuyên, tinh thần nàng thả lỏng, liền mất đi, trang bị cũng ở trong trạng thái tự động bảo vệ mà giải thể. Với vết thương nghiêm trọng như vậy, nếu trang bị không giải thể, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng một khi giải thể, Phương Đại Ngọc cũng gần như người thường, với vết thương nặng như vậy, gần như chắc chắn sẽ chết. Kinh hãi, Thạch Tuyên không còn để ý đến nam nữ khác biệt, lập tức ôm lấy Phương Đại Ngọc, rồi áp môi mình lên môi nàng, học theo cách chữa trị ngày đó, dùng năng lượng của dược xích chi châu trong cơ thể, thông qua miệng, từ từ truyền năng lực kỳ diệu của dược xích chi châu vào cơ thể nàng, chữa trị và phục hồi cơ thể nàng. Hai trang thực giả bậc 2 của tộc Hắc Ám bị vòng sáng xung kích của Nham Tương Ma Vương hất văng ra. Tô Hành Thiên gầm lên một tiếng, vung đao chém xuống. Thực lực của hai trang thực giả bậc 2 của tộc Hắc Ám này không hề yếu, chỉ là vừa rồi thấy Thạch Tuyên trong nháy mắt giết chết vị Ma Kỵ chiến tướng bậc 3, họ kinh hãi thất sắc, mới quay đầu bỏ chạy, cũng để Tô Hành Thiên thừa cơ chém ngã một trang thực giả bậc 2. Nhát đao này của Tô Hành Thiên đến bất ngờ, nhưng hai trang thực giả kia vẫn kịp vùng vũ khí đỡ lấy, gầm lên một tiếng, đẩy văng Tô Hành Thiên ra. Tô Hành Thiên loạng choạng lùi lại mấy bước, đột nhiên, mấy bóng đen khổng lồ từ trong bóng tối lao ra. Vụt một tiếng, một xúc tu khổng lồ cuốn lấy cổ Tô Hành Thiên, cuốn một vòng rồi quăng đi. Tô Hành Thiên hét lên một tiếng thảm thiết, chưa kịp phản ứng, đã bị xúc tu này cuốn lấy kéo vào trong bóng tối. A! Tô Hành Thiên phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hành Thiên! Chu Nghiên kinh hãi, không màng tính mạng lao tới. Lúc này, Thạch Tuyên đang toàn lực hôn Phương Đại Ngọc, chuyển năng lượng của dược xích chi châu qua, không thể phân tâm. Hắn trơ mắt nhìn Chu Nghiên lao tới, không khỏi kinh hãi. Mấy xúc tu khổng lồ, như những con mãng xà hung dữ, vụt 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 liên tiếp, Chu Nghiên và hai trang thực giả bậc 2 của tộc Hắc Ám trong nháy mắt cũng bị cuốn lấy kéo vào. Lúc này, Thạch Tuyên ở bên kia cũng thấy, không biết từ lúc nào, trong bóng tối giữa mấy cây cổ thụ, mặt đất đã nứt ra một cái hố đen ngòm. 7-8 xúc tu thịt khổng lồ từ trong hố chui ra, cuốn lấy mọi người rồi kéo vào trong hố. Ngay sau đó, máu tươi từ trong hố phun ra, Chu Nghiên, Tô Hành Thiên và hai trang thực giả còn lại kêu la thảm thiết, như thể đang gặp phải chuyện kinh khủng nhất trên đời. Nhưng tiếng kêu thảm thiết đó chỉ kéo dài chưa đến mấy chục giây thì đột ngột im bặt, mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, rồi một tiếng động nhỏ như tiếng bò trườn băng lên, và tiếng động đó đang không ngừng tiến về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên đang cứu chữa Phương Đại Ngọc, không thể phân tâm. Nếu ngắt nguồn năng lượng của Dược Xích Chi Châu, Phương Đại Ngọc có thể sẽ chết ngay lập tức. Lúc này, con quái vật kinh khủng không rõ lai lịch rõ ràng đang từ dưới lòng đất tiến về phía này. Thạch Tuyên vô cùng lo lắng, tâm niệm thay đổi, ra da vàng quét qua, mơ hồ thấy dưới lòng đất, khắp nơi đều là những xúc tu thịt, như thể toàn bộ lòng đất này đều là những con giun khổng lồ. Cảnh tượng kỳ dị đáng sợ khiến Thạch Tuyên dựng tóc gáy. Hắn không thể phân tâm, đành phải nhanh chóng suy nghĩ, đánh thức Hỏa Linh Tiên Điêu Thú đang ngủ say. Chương 616, sinh vật không rõ tên Hỏa Linh Tiên Điêu Thú đã hấp thụ đủ năng lượng, tiến vào trạng thái ngủ say trước khi tiến hóa. Lúc này, theo lời triệu hồi của Thạch Tuyên, Hỏa Linh Tiên Điêu Thú phát ra một tiếng kêu dài rồi giáng lâm. Ánh lửa bùng nổ, ngay sau đó, con Tiên Điêu Thú này toàn thân không ngừng phình to, từng chiếc lông vũ màu đỏ rực rung động. Rất nhanh, nó đã hóa thành một con chim khổng lồ màu đỏ rực dài 5-6 mét, sải cánh rộng đến 10 mấy mét. Trên đầu chim còn mọc ra một cái mào gà màu đỏ. Thú thượng giai kỳ trưởng thành, Hồng Quan Vương, sinh mệnh 2500 điểm, tấn công 400 điểm, phòng ngự 400 điểm, tốc độ 15 điểm. Do hiệu ứng tăng 10 của mũ giáp vàng, chỉ số thực của Hồng Quan Vương đạt đến sinh mệnh 2750 điểm, tấn công 440 điểm, phòng ngự 440 điểm, tốc độ 16.5 điểm. Thú thượng giai kỳ trưởng thành, thuộc tính quả nhiên kém xa thần thú, nhưng tốc độ của con Hồng Quan Vương này lại vô cùng kinh người, ngay cả tốc độ của Dực Long Thần cũng chỉ có 18 điểm. Điều này đã định rằng Hồng Quan Vương tuy không phải thần thú, nhưng lại là một con thú thượng giai cực phẩm. Kêu lên một tiếng, Hồng Quan Vương khổng lồ vỗ cánh, một đôi móng vuốt thép màu đỏ thò ra, hung hăng cào xuống mặt đất. Hồng Quan Vương nhờ ra da vàng của Thạch Tuyên đã thấy dưới lòng đất toàn là những xúc tu thịt đang bò lúc nhúc đáng sợ. Vừa giáng lâm, nó không nghĩ ngợi gì mà lập tức tấn công. Hai móng vuốt cắm sâu vào lòng đất, ngọn lửa hừng hực trên người nhanh chóng lan đến hai móng vuốt, rồi chuyển vào lòng đất. Tiếng xèo xèo vang lên, từng vết nứt trên mặt đất xuất hiện, lửa từ trong vết nứt lan ra. Dưới lòng đất lập tức vang lên những tiếng rít gào thảm thiết. Bút, bút. Đột nhiên hai tiếng nổ lớn vang lên, đất đá văng tung tóe, hai xúc tu thịt khổng lồ bung ra. Tốc độ quá nhanh, Hồng Quan Vương không kịp đề phòng, xúc tu hung hăng quất vào người nó. Kêu lên một tiếng, lông đỏ trên người bay tứ tung, thân hình khổng lồ của Hồng Quan Vương bị quất văng ra xa, 2500 điểm sinh mệnh trong nháy mắt chỉ còn lại 500 điểm. Thạch Tuyên vô cùng lo lắng, thấy mặt đất xung quanh mình từng mảng nứt ra. Hắn chỉ còn cách ôm lấy Phương Đại Ngọc, vẫn cúi đầu áp lên đôi môi đỏ của nàng, không ngừng truyền năng lượng màu đỏ của Dược Xích Chi Châu, đồng thời đứng dậy, dùng Long Võ Bát Bộ để né tránh. Vừa né đi, mặt đất nơi hắn vừa đứng liền sụt xuống, lộ ra một cái hố đen khổng lồ. Trong hố, một đống xúc tu thịt trào ra, nhanh chóng vung vẩy điên cuồng, hơn 10 xúc tu vươn dài, lao về phía Thạch Tuyên. Tình thế không ổn, hai tay Thạch Tuyên không rảnh ràng, mà Hồng Quán Vương tuy tốc độ không yếu, nhưng con quái vật lòng đất chưa rõ này lại quá mạnh. Hồng Quán Vương chỉ là một con thú bậc cao, hoàn tê. Tình thế không ổn, hai tay Thạch Tuyên không rảnh ràng, mà Hồng Quán Vương tuy tốc độ không yếu, nhưng con quái vật lòng đất chưa rõ này lại quá mạnh. Hồng Quán Vương chỉ là một con thú bậc cao, hoàn toàn không chịu nổi một đòn, với thanh máu hiện tại của nó, chỉ cần dính thêm một đòn nữa là sẽ lập tức bỏ mạng, tan biến vào không khí. Liên tục thi triển Long Võ Bát Bộ, Thạch Tuyên né tránh từng đòn tấn công của đám xúc tu đầy trời, nhưng mặt đất khắp nơi bắt đầu sụp lún, hết xúc tu này đến xúc tu khác trồi lên. Thạch Tuyên thoáng thất thần, thấy Phương Đại Ngọc trong lòng sắp bị xúc tu chém trúng, hắn đành khẽ xoay người che cho nàng, dùng lưng cứng rắn đỡ lấy đòn này. Đòn này vô cùng đáng sợ, lớp giáp trên lưng Thạch Tuyên cũng bị lõm vào một rãnh dài và sâu. Cứ thế này không phải là cách, khắp nơi đều là xúc tu, bây giờ chạy cũng không kịp nữa rồi. Nhìn đám xúc tu từ trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng ập tới, Thạch Tuyên ngay lập tức phán đoán rằng dù có dùng Long Võ Bát Bộ cũng không thể né hết được tất cả các đòn tấn công này. Bị dồn vào đường cùng, hai mắt Thạch Tuyên lóe lên thần quang, ngược lại không định lùi nữa mà đứng vững tại chỗ, chuẩn bị mạo hiểm thử một lần. Thủ hộ Thánh Tuấn lặng lẽ mở ra, chặn đứng những xúc tu lao tới, nhưng thủ hộ Thánh Tuấn cũng vỡ tan ngay sau đó. Hai mắt Thạch Tuyên trừng lớn, đột nhiên dậm chân xuống đất, quanh thân bỗng nổi lên quang trận lục hoàng tinh. Quang trận quyết tán ra phạm vi gần 20 mét, lấy Thạch Tuyên làm trung tâm, theo cú dậm chân của hắn mà phóng thẳng lên trời. Chiêu này chính là Địa Ngục Quang Hoa. Thi triển Địa Ngục Quang Hoa theo cách này, ngay cả Thạch Tuyên cũng là lần đầu thử nghiệm, nhưng hắn đã bị dồn vào tuyệt cảnh, chỉ có thể làm vậy. Trong ánh sáng ma pháp kinh hoàng của Địa Ngục Quang Hoa, từng chiếc xúc tu lần lượt vỡ nát, từ dưới lòng đất vang lên tiếng gào thét chói tai. Thạch Tuyên lập tức thi triển Long Võ Bát Bộ, liên tục di chuyển, thoát khỏi vòng vây của đám xúc tu, trong nháy mắt đã chạy xa hơn 100 mét, nhảy lên một thân cây cổ thụ khổng lồ, vững vàng đáp xuống cành cây. Hiệu quả kỳ diệu của Địch Xích Chi Châu quả nhiên không thể nghĩ bàn, một mạng của Phương Đại Ngọc đã được kéo về, hai mắt nàng khẽ mở, dần dần tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, nàng đột nhiên phát hiện mình đang bị người ta cưỡng hôn, không khỏi giật mình, liền cắn ngược lại. Thạch Tuyên đau đớn, kêu lên một tiếng a. Phương Đại Ngọc đẩy hắn ra, nhận ra đó là Thạch Tuyên, mặt không khỏi đỏ bừng, xẹt xẹt khởi động trang bị, đồng thời hét lên, tên cún dê sồn, ngươi dám nhân lúc ta hôn mê mà chiếm tiện nghi của ta. Thạch Tuyên đặt nàng xuống cành cây, biết rằng sau khi khởi động trang bị, Phương Đại Ngọc sẽ không sao nữa, liền nhảy xuống đất. Này, đừng chạy, chiếm tiện nghi của ta rồi định chạy à? Ta còn phải tính sổ với ngươi đấy. Phương Đại Ngọc đội la lên. Thạch Tuyên ở dưới đất trầm giọng nói, "Đường xuống, đợi ta giải quyết xong con quái vật này rồi sẽ từ từ tính sổ với cô." Phương Đại Ngọc cũng là người lanh lợi, sau khi tỉnh táo lại từ cơn kinh ngạc và xấu hổ, nàng dần dần hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Mình bị thương nặng rồi đột nhiên hôn mê, trang bị chắc hẳn đã tự động giải trừ, Thạch Tuyên có địch xích chi châu, có thể đã dùng cách miệng đối miệng để cứu mình một mạng. Trong đầu nàng bất giác nhớ lại cảnh tượng cứu Thạch Tuyên ở Vũ Đông ngày đó, mặt lại bất giác đỏ lên. Thạch Tuyên nhảy xuống, không nói một lời liền tấn công mặt đất. Con Hồng Quan Vương đã bị đánh cạn máu và chìm vào giấc ngủ trong cuộc chiến vừa rồi. Một quyền đánh xuống, mặt đất như thể làm bằng giấy, liên tục nứt vỡ, từng mảng đất rơi xuống, để lộ ra một cái hố sâu khổng lồ. Lòng đất nơi này vốn đã bị đào rỗng, nên mới lộ ra một cái hố sâu kinh hoàng và khổng lồ như vậy dưới một đòn của Thạch Tuyên. Vô số xúc tu đang ngọ nghệ quấn lấy nhau trong hố sâu, trong cái hố ẩm ướt, khắp nơi là xương trắng nếu, rõ ràng những bộ xương này đều là kiệt tác của con quái vật vượt ngoài sức tưởng tượng dưới lòng đất. Phương Đại Ngọc đứng trên cành cây nhìn thấy cảnh đó, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Không thể tưởng tượng được con quái vật này lớn đến mức nào, thậm chí không biết con quái vật này chỉ có một, hay mỗi một xúc tu là một con quái vật riêng biệt. Tóm lại, cảnh tượng đó giống như dưới lòng đất đang ẩn giấu vô số con giun khổng lồ. Nỗi sợ hãi đến dựng tóc gáy khiến Phương Đại Ngọc không dám đi xuống, chỉ dám đứng trên cành cây cao của cây cổ thụ khổng lồ này mà nhìn từ xa. Thạch Tuyên tung một quyền, chứng kiến cái hố khổng lồ rộng hàng trăm mét trước mắt và đám quái vật ngọ nghệ bên trong, cũng khẽ hít một hơi khí lạnh. Chương 617, Phương Đại Ngọc mất tích, máy quét vang lên tiếng bíp bíp, không thể thu thập được dữ liệu của con quái vật trước mắt. Đây lại là một con quái vật chưa được biết đến, thảo nào ra đa hoàng kim trước đó cũng không quét được, mãi cho đến khi nó bắt đầu di chuyển mới có chút cảnh giác. Tay phải duỗi ra, hoàng kim long thương xuất hiện, Thạch Tuyên cắm xích long thương xuống đất trước mặt, liền phát động Long Vương thổ tước. Đối mặt với một sinh vật chưa rõ có phạm vi ảnh hưởng hàng trăm mét thế này, Thạch Tuyên chỉ có thể dùng sức mạnh lớn nhất, những đòn tấn công quyền cước đơn giản căn bản không thể gây tổn thương cho nó. Một con rồng vàng đỏ khổng lồ dài 4-50 mét phóng thẳng lên trời, sau đó quay ngược lại, ầm một tiếng đâm thẳng vào vô số xúc tu đang ngọ nghệ trong hố sâu. Tiếng gào thét chói tai vang trời, mưa máu bắn tung tóe, từng khúc xúc tu tròn lẫn bị đứt ra, xích kim long vương liền giỗi hai móng vuốt ra, bổ thêm hai đòn nữa, tạo ra ba lỗ hổng trong đám xúc tu, nhưng rất nhanh, khi xích kim long biến mất, đống xúc tu lại trào ra lớp đầy, dường như Long Vương thổ tức không gây ra tổn thương gì đáng kể cho nó. Thạch Tuyên nhìn thấy cảnh đó, cũng không khỏi kinh ngạc, chỉ thấy dưới lòng đất dường như toàn là loại xúc tu này, lúc này mặt đất bị phá vỡ, những xúc tu này từng đống trào ra, càng lúc càng dâng cao, có xu thế tràn ra khỏi hố sâu và bao phủ mặt đất. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Thạch Tuyên chợt nhận ra ở phía xa, có hai cường giả dị tộc khác đang chạy tới, nhưng khi hai người này nhìn thấy đống quái vật xúc tu trước mắt, họ lại hét lên một tiếng kinh hãi rồi quay đầu bỏ chạy. Thạch Tuyên cười khổ lắc đầu, còn đám xúc tu dường như đã khóa chặt hắn, tất cả đều lan rộng về phía hắn, từng chiếc xúc tu bay lượn trời, một lần nữa phát động cuộc tấn công kinh hoàng. Ngay cả Long Vương thổ tức cũng không thể gây ra nhiều sát thương, đám quái vật xúc tu trước mắt đã vượt ngoài sức tưởng tượng, Thạch Tuyên nhanh chóng suy tính, rõ ràng các kỹ năng như địa ngục quang hoa, năng lượng bạo phá, thiên địa trảm đều không có tác dụng lớn đối với con quái vật này. Rất nhanh đã hạ quyết tâm, Thạch Tuyên vung đôi rồng, bốp một tiếng, đánh bay mấy chiếc xúc tu, trong luồng thành quang lưu chuyển đã hóa thân thành Rực Long Thần khổng lồ. "Lão đại, phải liều mạng rồi." Trong đầu, Rực Long Thần nói, nó cũng cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu đối với con quái vật chưa rõ này, từ đó muốn dốc toàn lực để tiêu diệt nó. Thạch Tuyên hóa thân thành Rực Long Thần, hai móng vuốt chạm đất, thân rồng cong lại, rất nhanh, năng lực thiên phú của Rực Long Thần bắt đầu được thi triển. Dưới lòng đất, thủy mạch gầm thét cuồn cuộn, năng lực mạnh nhất của Rực Long Thần, thủy mạch cộng hưởng được thi triển toàn lực, triệu hồi mạch nước ngầm, chỉ thấy trong đám xúc tu trong hố sâu, đột nhiên có nước suối rỉ ra. Phụt phụt phụt, cùng lúc đó, Thạch Tuyên trong hình dạng Rực Long Thần liên tiếp dính mấy đòn, độ bền liên tục giảm, nhưng Thạch Tuyên vẫn nghiến răng chịu đựng, chỉ điên cuồng triệu hồi thủy mạch. Toàn lực thi triển, dòng nước gầm thét, rất nhanh, cả cái hố đã ngập trong nước. Gù gù gù, Thạch Tuyên trong hình dạng Rực Long Thần ngửa cổ gầm lên, thủy mạch cộng hưởng khiến nước dâng cao, trong nước còn có từng quả thủy lôi ngưng tụ nổi lên, trong phạm vi mấy trăm mét, hàng vạn thủy lôi ngưng tụ, khi Thạch Tuyên hứng chịu đợt tấn công thứ hai, độ bền giảm xuống dưới 10.000 điểm, chiêu cuối mạnh nhất của thủy mạch cộng hưởng, thủy lôi bạo phá cuối cùng cũng nổ tung liên hoàn. Hàng vạn thủy lôi đồng thời nổ tung. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Những tiếng nổ điên cuồng liên tiếp vang lên trong phạm vi hàng trăm mét, tiếng nổ vang vọng khắp khu rừng, kinh động vô số cường giả các tộc đang quan sát từ xa, rồi kéo đến. Thạch Tuyên trong hình dạng Rực Long Thần liên tục lùi lại, tránh xa. Âm một tiếng nổ kinh thiên động địa, cuối cùng toàn bộ uy lực của các vụ nổ dồn lại vào trung tâm, tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa mạnh nhất, một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên, rất lâu không tan. Giữa các cường giả các tộc đang lén lút tiến vào, rất nhanh đã có người chạm mặt nhau, dẫn đến xung đột kịch chiến. Trong khu rừng phạm vi vài dặm, khắp nơi đều vang lên những tiếng nổ nhỏ, thỉnh thoảng có tiếng hét thảm. Cũng có những người ở gần, nhìn thấy đám mây hình nấm bốc lên từ xa, lại không dám đến gần. Cần uy lực nổ lớn đến mức nào mới có thể tạo ra đám mây hình nấm khổng lồ như vậy? Nhiều cường giả nghĩ đến mà lạnh lòng, không khỏi do dự không dám đến gần. Một lúc lâu sau, đám mây hình nấm tan đi, trong phạm vi hàng trăm mét, một mảnh hỗn độn, khắp nơi là những mảnh xúc tu cháy khét, máu me loang lổ, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Đám xúc tu tụ tập trong cái hố sâu khổng lồ cuối cùng đã bị nổ tan cảnh, chỉ còn lại vô số xác chết và mảnh vỡ, mà dưới đáy hố sâu, sau đống xác chết, lại lộ ra một phiến đá khổng lồ được khắc hoa văn tinh xảo. Phiến đá mang màu đỏ rực, lặng lẽ nằm dưới đáy hố sâu, tỏa ra một khí tức thần bí khó lường. Đám xúc tu bị nổ tan cảnh, Thạch Tuyên kinh ngạc phát hiện mình nhận được 10.000 điểm thí luyện, tổng điểm thí luyện lập tức tăng lên hơn 30.000. Thạch Tuyên cũng nhìn thấy phiến đá màu đỏ tinh xảo dưới đáy hố sâu, Phiến đá này trông rất giống hai cánh cửa đặt nằm dưới đất, lẽ nào phiến đá này có thể mở ra? Hay nói cách khác, đây là một lối vào nào đó. Thạch Tuyên không khỏi tim đập thình thịch, nhưng hắn vẫn bay người chạy về phía một cây cổ thụ khổng lồ khác, dù sao Phương Đại Ngọc vẫn còn ở trên đó. Phương cô nương. Thạch Tuyên vừa nhìn thấy phiến đá đó, mơ hồ cảm thấy một sự phấn khích khó tả, ngẩng đầu gọi Phương Đại Ngọc, đột nhiên sững người. Bởi vì trên cây cổ thụ đó, nơi Phương Đại Ngọc vừa ở đã trống không, Phương Đại Ngọc đã biến mất. Phương cô nương. Thạch Tuyên cao giọng, ban đầu tưởng Phương Đại Ngọc đang trêu bở mình, lén trốn đi. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện có điều không ổn, Thạch Tuyên tìm thấy một cành cây nhỏ mới bị bẻ gãy bên cạnh nơi Phương Đại Ngọc vừa trốn. Với tính cách của Phương Đại Ngọc, tuyệt đối sẽ không đùa giỡn với mình trong tình huống này, hơn nữa cành cây nhỏ bị gãy này rất có thể là do Phương Đại Ngọc bẻ gãy, đây là đang báo cho hắn biết nàng đã gặp chuyện. Lúc đó Thạch Tuyên đang dốc toàn lực đối phó với con quái vật, quả thực không thể phân tâm, và ngay trong khoảnh khắc đó, Phương Đại Ngọc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao ngay cả một tiếng động cũng không kịp phát ra? Bị bắt đi rồi? Bị cường giả dị tộc? Hay là một con quái vật đáng sợ khác? Không thể nào, cho dù là cường giả dị tộc, muốn tránh được hai mắt của mình và Phương Đại Ngọc, bắt Phương Đại Ngọc đi mà không để nàng kịp phát ra một tiếng động nào, điều này tuyệt đối vô cùng khó khăn. Cho dù thật sự có cường giả như vậy, thì người đó cũng tuyệt đối đủ tư cách để đấu một trận với Thạch Tuyên, tại sao lại đi bắt Phương Đại Ngọc làm gì? Đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên suy nghĩ về con cổ thụ mị mà hắn gặp phải khi mới đến khu rừng này, con cổ thụ mị đó giống hệt cây cổ thụ bình thường, đột ngột tấn công, quả thực rất khó đề phòng. Nghĩ đến đây, Thạch Tuyên liền dựng tóc gáy, lẽ nào là cái cây này? Chương 618, cây Bồ Đề Phật tổ chứng đạo, Tuyết nữ giáng sinh không cần biết thật giả. Thạch Tuyên lập tức phát ra tiếng rắc rắc giòn giã từ tay trái, cánh tay rồng liền đấm mạnh vào nơi Phương Đại Ngọc vừa trốn. Cú đấm này đánh ra, lún sâu vào thân cây, nơi nắm đấm chạm vào, từ trong cây lại rỉ ra máu tươi chói mắt. Quả nhiên, cái cây này có điều kỳ lạ. Đã đoán đúng, ra đa hoàng kim và máy quét của Thạch Tuyên đồng thời khởi động, ngay sau đó lại tung ra một quyền nữa, sóng năng lượng khuyết tán ra, chỉ thấy từng mảng vỏ cây bị xé toạc, một lượng lớn máu tươi từ trong cây trào ra, sau khi bị năng lượng bạo phá của Thạch Tuyên phá ra một lỗ hổng lớn, cái cây cổ thụ khổng lồ này lại rỗng ruột, bên trong lộ ra một cái hang cây đen ngòm. Nghĩ đến việc Phương Đại Ngọc có thể đã gặp bất trắc, Thạch Tuyên không nghĩ ngợi gì liền nhảy vào trong hang cây, đồng thời khởi động giáp thủ hộ bao bọc bên ngoài cơ thể, lúc này độ bền của Thạch Tuyên chỉ còn khoảng 9000 điểm, mà trong hang cây này không biết có nguy hiểm gì, cho dù là Thạch Tuyên cũng không thể không phòng bị. Máy quét vẫn vang lên tiếng bíp bíp loạn xạ, không quét được cái cây cổ thụ này là gì, rõ ràng nếu cái cây này thật sự là yêu vật, chắc chắn lại là một con quái vật chưa được biết đến. Trong hang cây lại mềm nhũn khắp nơi, sờ vào tay giống như thịt mềm vậy. Cảm giác sờ vào khiến người ta không khỏi rùng mình. Khu rừng này trông có vẻ bình thường, nhưng lúc này Thạch Tuyên đã hiểu, đây tuyệt đối là một trong những khu rừng đáng sợ nhất thế giới, bên trong đâu đâu cũng có thể có nguy hiểm, và những thứ xuất hiện đều là những sinh vật kinh hoàng chưa được biết đến, vượt ngoài sức tưởng tượng. Hang cây rất sâu, Thạch Tuyên trượt xuống một mạch, trượt gần một phút mới dừng lại, đáp xuống một hang động của quái cây mà mặt đất cũng mềm như thịt. Phương Đại Ngọc quả nhiên ở trong hang động này, nhưng lúc này lại trần như nhộng, thân thể ngọc ngà nằm bất tỉnh một bên, giữa hang động lại có một cây quái khổng lồ to bằng cả căn phòng, trên cây treo ngược 7-8 đóa hoa quái màu trắng lớn nhỏ khác nhau, đóa lớn có đường kính khoảng 3-4 mét, đóa nhỏ chưa đến 1 mét, giữa mỗi đóa hoa đều mọc ra một cô gái trần truồng, lúc này đều nhắm mắt, dường như đang ngủ say. Trong những đóa hoa quái nhỏ là những bé gái sơ sinh, còn trong mấy đóa hoa quái cực lớn mọc ra những cô gái, trông đã khoảng 15-16 tuổi, chỉ có điều tất cả các cô gái đều trắng như tuyết, có mái tóc cũng trắng như tuyết. Thạch Tuyên ngây người nhìn, từ từ lại gần, đột nhiên, dưới gốc cây quái, hắn nhìn thấy một đóa hoa cây khổng lồ đã rơi xuống, dường như đã khô héo. Đóa hoa này lớn nhất, nếu bung ra, đường kính chắc phải 5-6 mét, nhưng bên trong lại không có gì. Thạch Tuyên trong lòng rùng mình, đột nhiên có cảm giác gì đó liền quay đầu lại, thì thấy một bóng người từ từ bước ra từ phía không xa, còn kèm theo tiếng cười khúc khích. Một cô gái tóc trắng đẹp như tiên nữ, không vướng bụi trần, từ từ bước ra. Cô gái này mặc chính là bộ quần áo mà Phương Đại Ngọc vừa mặc, trông khoảng 18 tuổi, đôi mắt nhìn Thạch Tuyên, trong veo như không chứa một chút tạp chất. Thạch Tuyên cảm thấy một sự bối rối khó tả, từ từ nhìn xuống đóa hoa khổng lồ đã khô héo trên mặt đất, rồi ngẩng đầu nhìn cô gái này, trầm giọng nói, cô sinh ra từ đóa hoa này. Từ cô gái này gật đầu thừa nhận, nàng là do cô bắt vào đây. Thạch Tuyên lại chỉ vào Phương Đại Ngọc đang hôn mê bên cạnh, cô đã cởi quần áo của nàng. Ta thấy thứ trên người nàng rất kỳ lạ, nên mặc vào người mình, cái này gọi là quần áo sao? Cô gái tóc trắng này cười duyên, nhẹ nhàng xoay người nói, ta mặc có đẹp không? Máy quét của Thạch Tuyên vẫn không thể thu thập được chút thông tin nào về cô gái trước mắt, cô gái này rốt cuộc là quái vật hay là người? Sinh mệnh sinh ra từ hoa. Thạch Tuyên cảm thấy không thể tin được, nhưng cô gái này không có biểu hiện tấn công hắn. Thạch Tuyên suy nghĩ một lúc rồi đi đến bên cạnh Phương Đại Ngọc đang hôn mê, trước tiên lấy ra một bộ quần áo của mình từ túi không gian đắp lên thân thể trần truồng của nàng, khẽ day vào huyệt nhân trung của Phương Đại Ngọc, Phương Đại Ngọc liền rên lên một tiếng, từ từ tỉnh lại. Cô gái tóc trắng này tò mò đứng nhìn một bên, không nói gì. Phương Đại Ngọc tỉnh lại, theo bản năng cảnh giác, đột ngột ngồi bật dậy, chiếc áo đắp trên người nàng lập tức trượt xuống, để lộ ra đôi nụ hoa nhỏ nhắn khẽ rung động trước ngực. Thạch Tuyên nhìn thấy người trước mặt là Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên phát hiện ánh mắt Thạch Tuyên lại hơi nhìn xuống, dường như đang ngây người nhìn vào ngực mình. Phương Đại Ngọc sững người cúi đầu. A, một tiếng hét chói tai vang lên, má Thạch Tuyên bốp một tiếng ăn một cái tát. Đồ dê sồn. Phương Đại Ngọc hét lên, vội vàng che ngực. Thạch Tuyên mặt đỏ bừng quay đi, cái tát này đúng là an oan, may mà có mũ giáp đỡ, nếu không cái tát này không hề nhẹ. Phương Đại Ngọc vừa xấu hổ vừa tức giận, đội vàng lấy ra một bộ quần áo nữ từ túi không gian của mình mặc vào, ném mạnh bộ quần áo nam của Thạch Tuyên cho hắn, sát khí đằng đằng. Thạch Tuyên nhận lấy, thấy tình hình không ổn, đội vàng chỉ tay về phía cô gái tóc trắng bên cạnh. Phương Đại Ngọc lúc này mới phát hiện cô gái này đang mặc bộ quần áo cũ của mình, không khỏi sững người. Thạch Tuyên giải thích qua loa vài câu, Phương Đại Ngọc cũng nhớ lại mình vốn đang ở trên cái cây quái đó, sau đó trước mắt tối sầm rồi ngất đi, còn nhớ khoảnh khắc ngất đi, mình đã bẻ gãy một cành cây nhỏ, sau đó thì không biết gì nữa, hóa ra lại bị cô gái tóc trắng trước mắt này ám toán. Biết mình đã hiểu lầm Thạch Tuyên, nhưng Phương Đại Ngọc không cảm thấy cái tát đó là không đáng, ai bảo hắn vừa hôn mình vừa nhìn thấy bao nhiêu bí mật trên cơ thể mình, tuy nói không thể chắc hắn, nhưng Phương Đại Ngọc vẫn cảm thấy có chút không cam lòng, tát một cái, mới thấy nỗi ấm ức trong lòng vơi đi một chút. Người là ai? Phương Đại Ngọc cũng đã nhìn thấy bí mật của cái cây đó, không khỏi hung hăng nhìn chằm chằm cô gái tóc trắng trước mắt, thái độ không hề thân thiện. Cô gái tóc trắng dường như ngây thơ vô tội, ngơ ngác nói, ta sinh ra từ cây bồ đề này, hấp thụ tinh hoa của Nhật Nguyệt, các ngươi có thể gọi ta là bồ đề nữ, cũng có thể gọi ta là tuyết nữ. Cây bồ đề. Phương Đại Ngọc hơi kinh ngạc, nói, cây bồ đề trong truyền thuyết mà Phật tổ đã chứng đạo. Không khỏi nghi ngờ đánh giá cô gái trước mắt vài lần, hấp thụ tinh hoa Nhật Nguyệt, sinh ra từ cây cổ thụ, xem ra lai lịch của cô gái này không hề tầm thường. Không cần quan tâm nữa, Phương cô nương, chúng ta đi thôi. Thạch Tuyên thấy tuyết nữ trước mắt không có vẻ ác ý, hơn nữa hắn đang vội lên mở phiến đá kia, nếu hắn không đoán sai, có lẽ dưới phiến đá sẽ có cơ duyên lớn, thậm chí có thể trực tiếp dẫn đến bí mật cốt lõi của lăng mộ vẫn lạc cũng không chừng. Phương Đại Ngọc gật đầu, lối đi trên đỉnh hang cây tuy rất sâu và cao, nhưng không làm khó được Thạch Tuyên, hắn hóa thân thành Dực Long Thần, mang theo Phương Đại Ngọc bay lên. Chương 619, lăng mộ ngũ thánh thú sau khi hiện lại nguyên hình và cùng Phương Đại Ngọc đáp xuống đất, không ngờ một tiếng gió vang lên, cô gái tóc trắng tuyết nữ lại xuất hiện từ trong hang cây, nhìn họ nói, ta cũng muốn đi cùng các ngươi. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc nhìn nhau, tuyết nữ này rất kỳ lạ. Nhưng lúc này Thạch Tuyên cũng lười để ý, chỉ chạy đến bên cái hố sâu khổng lồ kia, đến gần thì kinh ngạc, bởi vì phiến đá dưới đáy hố sâu đã bị lật lên, để lộ ra một cửa hang đen ngòm khổng lồ. Chết tiệt, lẽ nào đã có người vào rồi? Thạch Tuyên không khỏi có chút lo lắng. Phương Đại Ngọc đi tới, nhìn thấy cũng hơi kinh ngạc nói, dưới đáy hố sâu này còn có cửa hang. Thạch Tuyên kể lại qua loa rồi nói tiếp, bề mặt phiến đá này trông rất thần dị, có lẽ nơi mà lòng đất này thông đến, tuyệt đối không tầm thường. Tuyết nữ bên cạnh đột nhiên lóe lên, lại cúi xuống người người dưới hang, rồi mặt đầy kinh ngạc nói, đây là khí tức của thánh thú. Các ngươi có biết không, dưới này có khí tức của thánh thú. Thánh thú? Thánh thú gì? Thạch Tuyên sững người. Tuyết nữ kỳ lạ nói, thánh thú chính là thánh thú, là ngũ thánh thú sinh ra cùng trời đất đó. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc đều kinh ngạc, thất thanh nói, ngũ thánh thú. Trong đầu Thạch Tuyên, Dực Long Thần cũng bị kinh động, gầm lên một tiếng, ngũ thánh thú. Long Thần thủy tổ Tí Long chính là đông phương thánh thú trong ngũ thánh thú, chủ quản hành thủy, mà bạn Long chi tổ, Dực Long Thần có lớp vảy rồng màu xanh tương tự, hai bên chắc chắn có mối liên hệ nào đó, nên nó nghe thấy tên ngũ thánh thú cũng vô cùng kinh ngạc. Ngũ Thánh Thú trong truyền thuyết, đó tuyệt đối là tồn tại cùng cấp bậc với Thủy Tổ Thần Linh, Thượng Cổ Thần Long đã có thể sánh với Thần Linh, nhưng so với Thanh Long, cũng chỉ là một thành viên trong vạn ngàn Long tộc do Thanh Long sinh ra mà thôi, hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đương nhiên, Thanh Long là vạn Long chi tổ, tuy sinh ra vô số Long tộc, nhưng tất cả các Long tộc này đều được gọi chung là Đông Phương Long tộc, còn Tây Phương Long hay các Long tộc tứ hải khác có nguồn gốc riêng, hai bên không cùng một thủy tổ. Vì vậy Thanh Long là Đông Phương Thánh Thú, cũng là tổ tiên của Đông Phương Long tộc, còn tổ tiên của khủng long thời Hồng Hoang là Thủy Tổ Bạo Long, lai lịch của Long tổ Tây Phương tộc rất thần bí. Truyền thuyết rằng tên của nó đã là một điều cấm kỵ, còn Hải Long tộc trong tứ đại hải vực cũng có thủy tổ riêng, nhưng trong tất cả các thủy tổ long tộc, danh tiếng của Thanh Long là lớn nhất, được tôn là một trong ngũ thánh thú bảo vệ phương Đông. Chương 620, bộ trang bị thánh thú Thanh Long bốn thánh thú còn lại cũng không hề thua kém. Cùng với Thanh Long thánh thú, ngũ thánh thú tuyệt đối là những tồn tại cường hãn bậc nhất giữa đất trời. Lúc này, Tuyết nữ ngửi thấy khí tức của ngũ thánh thú từ động huyệt dưới phiến đá, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Ngũ thánh thú, là vị nào trong ngũ thánh thú? Phương Đại Ngọc đổi hỏi. Tuyết nữ lắc đầu, nói, ta chỉ cảm nhận được khí tức của thánh thú theo bản năng, nhưng lại không biết là vị nào. Thạch Tuyên quả quyết nói, chúng ta vào xem thử. Bất kể trong động có nguy hiểm gì, chỉ riêng một câu liên quan đến ngũ thánh thú của Tuyết nữ cũng đủ khiến tất cả mọi người phát cuồng. Phương Đại Ngọc gừ một tiếng, cùng Thạch Tuyên đi đầu nhảy vào. Tuyết nữ cũng theo sát phía sau, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn ngó xung quanh, dường như bất cứ thứ gì cũng có thể thu hút sự hứng thú của nàng. Mà Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc sau khi nghe Tuyết nữ có thể ngửi được khí tức của thánh thú thì càng cảm thấy lai lịch của cô gái này không hề tầm thường. Sinh ra một cách tự nhiên trong cây bồ đề thần thánh lúc tổ Phật thành đạo, lại còn có thể ngửi được khí tức của thánh thú, chỉ riêng hai điều này đã đủ cho thấy sự linh dị của nàng. Cô gái này không phải người thường. Trong động huyệt có một cầu thang đá dốc xuống. Thạch Tuyên tăng tốc, đi đầu tiến vào, chẳng mấy chốc đã đến cuối con dốc. Một nền đá hiện ra, nhưng trên đó vết máu loang lổ, một thi thể đang nằm song xoài. Nơi này dường như đã từng xảy ra chiến đấu, thi thể là của một dị tộc nhân, bị người ta chém bay đầu, tinh thể hiển nhiên đã bị phá hủy mà chết. Lúc này trên mặt đất, vì tiếng nổ do Thạch Tuyên phát động thủy mạch cộng hưởng quá lớn, đã thu hút không ít cường giả các tộc đến đây. Khi nhìn thấy động đá dưới lòng đất này, họ đều cảm nhận được sự thần bí, không nghĩ ngợi gì mà ùa vào. Không lâu sau khi nhóm người Thạch Tuyên tiến vào, lại có thêm ba nhóm người nữa đi vào. Ba người Thạch Tuyên đi dọc theo nền đá vào sâu bên trong, xuyên qua một con đường đá tối tăm. Trên đường đi, họ lại phát hiện thêm vài thi thể nữa, trong đó có một thi thể của con người, nhưng đó là người mà họ không hề quen biết. Đột nhiên, họ mơ hồ nghe thấy tiếng binh khí va chạm từ phía trước. Thạch Tuyên không nói một lời, đột nhiên tăng tốc lao đi. Tiếng động ngày càng lớn, rất nhanh Thạch Tuyên đã nhìn thấy phía trước là một mật thất khổng lồ. Trên vách đá hai bên mật thất còn treo mấy cây đuốc cháy hừng hực không tắt, soi sáng cả mật thất âm u. Giữa mật thất có một bệ bông, trên bệ đặt một chiếc dương đáo khổng lồ lấp lánh ánh vàng. Lúc này, rõ ràng là để tranh đoạt chiếc dương đáo màu vàng này, một cuộc tàn sát đã diễn ra trong mật thất. Trên mặt đất đã có 3 người ngã xuống, 2 dị tộc nhân, 1 con người. Những người còn đang kịch chiến có tổng cộng 7 người, trong đó có 1 người là con người, chính là cường giả của thành Đông Phương cũ, tiềm hành giả cấp 3 Chắc Thiên. 6 người còn lại đều là cường giả cấp 3 của dị tộc, hơn nữa cũng không cùng một tộc. Một người là cường giả cao khoảng 2m, toàn thân lấp lánh ánh sáng. Thạch Tuyên quét qua thấy chức nghiệp của hắn là chiến hoàng cấp 3, chính là cường giả của hoàng tộc trong các tộc. Một người khác là một cô gái mặc bộ giáp xanh gợi cảm, chức nghiệp lại là ma chú sư cấp 3. Rõ ràng, nàng là một cường giả của tộc Tam Nhãn, nhưng tuy cùng là ma chú sư, nàng lại kém xa ma chú sư cái tắc nhĩ. Khi Thạch Tuyên đến, nàng vừa bị một gã khổng lồ cao 3m vung chiếc đũa sắt khổng lồ đập trúng đầu từ trên xuống. Thật đáng thương, gương mặt xinh đẹp của cô gái này tức khắc biến thành một bọt máu. Thanh máu của nàng vốn đã chẳng còn bao nhiêu, sau đòn này liền lập tức mất mạng tại chỗ. Gã khổng lồ cao 3m này có chức nghiệp là Ma Thiên Titan cấp 3, là cường giả cấp 3 của tộc Titan. Mấy cường giả hỗn chiến này lại không cùng một tộc, tấn công loạn xạ lẫn nhau. Vị Ma Thiên Titan này vừa giết chết cô gái ma chú sư của tộc Tam Nhãn, đã bị vị chiến hoàng cấp 3 của hoàng tộc và một cường giả dị tộc cấp 3 khác mặc bộ giáp bán trong suốt đồng thời đánh trúng. Ma Thiên Titan gầm lên một tiếng rồi lộn nhào ra xa, chiếc búa sắt văng khỏi tay. Tiềm hành giả cấp 3 Chắc Thiên cũng nhanh chóng gặp nguy hiểm, bị một thanh kiếm nhỏ không biết từ đâu đâm vào từ sau lưng. Thự một tiếng, mặt Chắc Thiên đồng thời trúng một quyền, bị đánh bay ra ngoài, máu tươi phun tung tóe. Các ngươi lùi lại. Thạch Tuyên thấy vậy thì hơi kinh ngạc, ra hiệu cho Phương Đại Ngọc lùi xa, còn mình thì đã lao ra. Đầu tiên là một quyền, chặn đứng nắm đấm đang đuổi theo Chắc Thiên định tấn công vào đầu hắn, sau đó lật tay tung một trường. Bốp một tiếng, cường giả dị tộc vừa đánh bay Chắc Thiên ra ngoài kinh hãi nhận ra uy lực của trường này của Thạch Tuyên vô cùng đáng sợ, không thể chống đỡ nổi, lảo đảo lùi lại. Ngay sau đó, sau lưng hắn lạnh buốt, bị một cường giả khác thừa cơ tấn công thành công. Gào! Cường giả này còn muốn dây dưa, lại bị một cường giả dị tộc khác thừa cơ đánh cho rơi xuống nước, trên đầu lại trúng thêm một đòn. Sau đòn này, cường giả đó lảo đảo ngã xuống đất, không còn hơi thở. Thạch Tuyên lao theo, vững vàng đỡ lấy Chắc Thiên. Chắc Thiên phun ra một ngụm máu tươi, thấy là Thạch Tuyên thì gật đầu với hắn, nhưng đột nhiên lại dây dưa lao về phía dương đáo hoàng kim ở trung tâm. Trong khoảnh khắc vừa rồi, Thạch Tuyên đã nhìn thấy vẻ mặt điên cuồng và tham lam trong mắt hắn. Rõ ràng, hắn đã phát điên vì chiếc dương đáo hoàng kim này. Lúc này Thạch Tuyên cũng đã rơi vào giữa trận hỗn chiến. Ở gần hơn, hắn mới thấy trên mặt trước của chiếc dương đáo hoàng kim có khắc mấy chữ vàng lấp lánh. Bộ trang bị Thanh Long truyền thuyết. Bộ trang bị Thanh Long. Bộ trang bị phẩm chất truyền thuyết của Thanh Long Thánh thú trong ngũ thánh thú. Chẳng trách Chắc Thiên phát điên, các cường giả cấp 3 khác nhìn thấy chiếc dương đáo hoàng kim này cũng phát điên, liều mạng tấn công lẫn nhau để cướp dương. Phẩm chất truyền thuyết, hơn nữa còn là một bộ trang bị hoàn chỉnh, mà bộ trang bị chắc chắn có thuộc tính cộng thêm, lại còn là trang bị mang sức mạnh của Thanh Long Thánh thú. Đây là sức hấp dẫn lớn đến mức nào? Ngay cả Thạch Tuyên sau khi nhìn thấy cũng không khỏi rung động. Dự Long thần trong cơ thể hắn lại khẽ hừ một tiếng, nói: "Không thể nào." Thạch Tuyên mở ra, còn chưa kịp hỏi có chuyện gì thì sau lưng đã có tiếng gió rít, một cường giả cấp 3 đã tấn công hắn. Chắc Thiên lao về phía dương đáo hoàng kim, lập tức có cường giả cấp 3 đến ngăn cản. Những người này đang tấn công lẫn nhau, sao có thể dễ dàng để Chắc Thiên đoạt được dương đáo? Kẻ tấn công Thạch Tuyên chính là gã Ma Thiên Titan khổng lồ cao 3m vừa mới đứng dậy, hai tay vung chiếc đũa sắt khổng lồ, đập xuống sau lưng Thạch Tuyên. Hơi hạ thấp người né tránh chiếc đũa, Thạch Tuyên đã lùi lại 2 bước. Khi xuất hiện lần nữa đã áp sát vào lòng gã khổng lồ này. Thử. Gã khổng lồ hơi giật mình, còn muốn thu tay về chống đỡ, nhưng động tác vung búa của hắn quá lớn, khó mà thu chiêu về, huống hồ tốc độ của hắn làm sao bị được với Thạch Tuyên. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Tuyên duỗi lòng bàn tay trái ra, sức mạnh tử thần cộng thêm năng lượng bùng nổ. Xoay một tiếng, cánh tay rồng ấn vào bụng gã khổng lồ bắn ra ánh sáng đen xanh. Gã khổng lồ này gầm lên một tiếng thảm thiết, thân hình to lớn bay ra xa, bụng lập tức bị nổ tung thành một cái hố máu khổng lồ. Lần này, hắn không thể gượng dậy được nữa. Thạch Tuyên vừa ra tay đã đánh bay gã khổng lồ. Các cường giả cấp 3 khác đều kinh ngạc, nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy Thạch Tuyên di chuyển như điện xẹt, Hoàng Kim Long Thương đột nhiên chém mạnh xuống, phát động địa trảm. Giữa lúc sóng khí hình rồng tung hành, Thạch Tuyên liền tung ra thiên trảm, trường thương khổng lồ từ trên không bổ xuống. Vị chiến hoàng cấp 3 kia gầm lên một tiếng điên cuồng, từ đầu đến chân bị chẻ làm đôi. Đúng lúc này, Chắc Thiên cất tiếng cười điên dại, "Là của ta, bộ trang bị Thanh Long là của ta rồi." Thạch Tuyên hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Chắc Thiên đang ôm chiếc dương hoàng kim, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng, lập tức bật mạnh nắp dương lên. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, chiếc dương hoàng kim mở ra, lại gây ra một vụ nổ kinh hoàng không thể tả. Ánh lửa bùng lên, ngay cả Thạch Tuyên cũng không kịp phản ứng, bị sóng khí khổng lồ hất bay ra xa, đập mạnh vào vách đá, phun ra một ngụm máu tươi rồi trở xuống. Phương Đại Ngọc và Tuyết Nữ đứng xa hơn một chút cũng bị ảnh hưởng. Phương Đại Ngọc bị sóng khí hất văng ra ngoài, còn Tuyết Nữ chỉ khẽ kêu lên một tiếng, vội vàng lùi lại hơn 10m, lại không hề ấn gì. Sau khi dư chấn của vụ nổ lắng xuống, Chắc Thiên đã bị nổ tan xương nát thịt, không còn lại một mảnh trang bị nào. Các cường giả cấp 3 khác đứng gần hơn cũng đều bị nổ thành từng mảnh. May mà Thạch Tuyên vẫn luôn khởi động giáp hộ vệ, lúc này giáp hộ vệ với vạn điểm sinh mệnh đã bị nổ vỡ, độ bền cũng tụt xuống còn 8000 điểm, nhưng cuối cùng cũng giữ được mạng sống. Lão đạo đứng dậy từ mặt đất, lau đi vết máu ở khóe miệng, Thạch Tuyên lộ vẻ kinh hãi. Không ngờ chiếc dương đáo hoàng kim này lại là một cái bẫy, hoàn toàn không phải là bộ trang bị thanh long gì cả. Vừa mở ra đã gây ra một vụ nổ hủy diệt. Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ hãi, nếu mình là người cướp được chiếc dương này, mở ra ở khoảng cách gần như vậy, e rằng dù có giáp hộ vệ bảo vệ, cũng sẽ bị nổ tan xương nát thịt. Chắc Thiên chết rồi, Thạch Tuyên cũng không cảm thấy quá đau buồn, dù sao ở thế giới này, cái chết là chuyện quá đỗi bình thường, Thạch Tuyên đã sớm chai sạn với tình huống này. Ta đã nói là không thể nào rồi, đây là một cái bẫy. Trong đầu, Dực Long Thần cười lạnh kinh bỉ, một lũ tham lam ngu xuẩn. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, nói, sao ngươi biết đây là đồ giả? Dực Long Thần đắc ý nói, bởi vì ta biết bộ trang bị thanh long thật sự ở đâu. Ở đâu? Ở thú hồn giới chứ đâu. Dực Long Thần cười gian xảo. Thạch Tuyên mở ra, lắc đầu, đang định đi xem thương thế của Phương Đại Ngọc thế nào thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ lối vào, lại có ba người nữa chạy đến. Trong ba người này có hai người là thực trang giả cấp 2, thân phận của họ chính là tộc Hắc Ám. Một cường giả cấp 3, một sừng, mắt tím, da đen, đó là đặc điểm nhận dạng của hắn. Khi Thạch Tuyên nhìn thấy cường giả cấp 3 của tộc Hắc Ám này, hắn đột nhiên mở người. Một bộ giáp đen tuyền, mũ giáp hình đầu sư tử, sau lưng đeo một chiếc bánh xe màu đen, toàn thân là bộ giáp đen với những đường nét uyển chuyển như dòng nước, toát lên vẻ thần bí, mạnh mẽ và tao nhã không thể tả. Bộ giáp tối thượng sư tử tọa, chức nghiệp Hắc Ám pháp sư cấp 3. Cường giả chòm sao, cuối cùng, cường giả chòm sao của tộc Hắc Ám đã xuất hiện. Ngày đó, hai cường giả chòm sao Hắc Ám sư tử tọa và cự giải tọa của tộc Hắc Ám liên thủ, các cường giả của thành Nam Thiên không địch lại. Khi đó, Hoàng Kim Long Thương do Thạch Tuyên luyện hóa ra đời, cự long trăm trượng tung một đòn, hai đại cường giả sư tử tọa và cự giải tọa tan thành cho bụi, nhưng bộ trang bị của hai người lại bị một trong ba chòm sao chủ chốt là Song Ngư tọa lấy đi. Chức nghiệp ban đầu của sư tử tọa là Tu La Chiến Cuồng, lúc này lại biến thành Hắc Ám pháp sư, rõ ràng sư tử tọa hiện tại đã được một cường giả cấp 3 khác kế thừa. Cường giả sư tử tọa mới đã ra đời. Sư tử tọa này dẫn theo hai thực trang giả cấp 2 đến mặt đất, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng hơi ngẩn ra, nhưng hắn không tấn công nhóm người Thạch Tuyên, chỉ dẫn theo hai thực trang giả kia nhanh chóng tiến về trung tâm mặt đất. Thì ra sau khi dương đáo hoàng kim bị lấy đi và phát nổ, bệ đá ở trung tâm đã sụt xuống, để lộ ra một cửa động đen ngòm. Vị sư tử tọa này nhảy vào cửa động và biến mất, hai thực trang giả cấp 2 kia cũng nhảy theo vào. Không ngờ ngay sau khi hai thực trang giả cấp 2 của tộc Hắc Ám nhảy vào, liền vang lên hai tiếng hét thảm thiết, dường như đã nhìn thấy điều kinh khủng nhất trên đời, sau đó tiếng hét đột ngột im bặt. Hai thực trang giả cấp 2 của tộc Hắc Ám này rõ ràng đã mất mạng, còn vị sư tử tọa kia lại phát ra một tiếng gầm như sư tử, ngay sau đó bên dưới vang lên tiếng nổ vang trời. Chương 621, Côn Bằng Hồng Hoang. Lúc này Phương Đại Ngọc đã gắng gượng đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc không yên. Đột nhiên, lại có bốn cường giả dị tộc khác xông vào, sau khi nhìn thấy cái hố đen ở trung tâm, họ thậm chí không thèm để ý đến nhóm người Thạch Tuyên mà lần lượt nhảy vào. Tiếng nổ ầm ầm bên dưới ngày càng lớn, sự rung chuyển cũng ngày càng dữ dội. Đột nhiên, lại một tiếng hét thảm vang lên, dường như lại có một cường giả nữa mất mạng. Mặc dù bên dưới có thể rất nguy hiểm, nhưng sức hấp dẫn to lớn vẫn khiến Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc quyết định xuống xem cho rõ. Tuyết Nữ trông có vẻ ngây thơ đơn thuần, cũng theo sau hai người nhảy vào hố đen. Không gian bên dưới hố đen cực lớn, có thể thấy rõ hai đầu đều có lối ra. Lúc này, bầu trời đầy dây những con chim lửa màu đỏ, bên dưới tiếng nổ không ngớt, nhưng sư tử tọa đã mất dạng, còn hai cường giả khác đang bị bầy chim lửa tấn công. Phương Đại Ngọc vừa nhảy vào đã triệu hồi Phi Ma Vương. Phi Ma Vương có hai cánh đen gầm lên một tiếng, chở ba người bay lượn trên không, lập tức cũng có vô số chim lửa từ bốn phía lao tới. Phương Đại Ngọc thấy sư tử tọa đã mất dạng, lại thấy mặt đất bên trái không gian khổng lồ này đầy sắt chim, phán đoán sư tử tọa chắc chắn đã đi vào cửa đá bên trái, liền nói với Phi Ma Vương, chúng ta đi bên phải, xem ai may mắn hơn. Không gian khổng lồ này có hai cửa đá, mỗi bên dẫn đến đâu không ai biết. Vì sư tử tọa đã chọn bên trái, Phương Đại Ngọc quyết định chọn bên phải để vào xem thử, còn đường nào tốt hơn thì phải xem vận may của cả hai. Thạch Tuyên thấy chim lửa đầy trời lao tới, liền đứng dậy từ lưng Phi Ma Vương, nhấc hoàng kim long thương lên, khẽ quát một tiếng. Long thương đột nhiên bắn ra một luồng khí lãng, sau đó múa lượn lên xuống. Tất cả chim lửa bay đến gần Phi Ma Vương trong phạm vi 3 mét, vừa chạm phải khí lãng của long thương, lập tức bụng vỡ toát, lộn nhào rơi xuống. Tốc độ của Phi Ma Vương rất nhanh, trong nháy mắt đã lao vào lối vào bên phải. Không ngờ bên trong lối vào này lại là một biển lửa khổng lồ đang cháy hùng hực. Phi Ma Vương lao vào quá nhanh, suýt nữa đã mang theo ba người đâm đầu vào biển lửa. Phi Ma Vương sợ hãi lùi lại liên tục, mấy người cũng cảm nhận được luồng nhiệt nóng rát ập vào mặt. Phương Đại Ngọc cười khổ nói, xem ra vận may của chúng ta kém hơn sư tử tọa kia rồi, chúng ta vẫn nên đi lối vào bên trái đi. Phi Ma Vương đang chuẩn bị quay đầu, Tuyết Nữ đột nhiên nói, đợi đã, ta có cách. Nàng đứng dậy từ lưng Phi Ma Vương, rồi khẽ mở miệng. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc đứng rất gần lập tức dùng mình một cái. Một luồng hơi băng trắng như sương mù phun ra từ miệng Tuyết Nữ, nhiệt độ của cả không gian giảm mạnh. Thật kỳ lạ, nơi hơi băng đi qua, ngọn lửa vốn đang cháy hừng hực lại nhanh chóng yếu đi, chẳng mấy chốc đã tắt ngấm hoàn toàn. Thử, ngươi còn có năng lực này sao? Thạch Tuyên lại không nhịn được dùng mình một cái, lúc này Tuyết Nữ toàn thân như băng, lạnh đến đáng sợ. Nhìn ngọn lửa trước mắt đã tắt, Tuyết Nữ mỉm cười, dường như cảm thấy mệt mỏi nên ngồi xuống lại, sắc mặt dần trở lại bình thường. Đi. Thấy ngọn lửa đã tắt, Phương Đại Ngọc vỗ vào Phi Ma Vương, Phi Ma Vương lập tức chở ba người tiến vào con đường đá khổng lồ này. Bên dưới con đường đá là nước, thỉnh thoảng lại dấy lên những con sóng, không gian phía trên lại ngày càng rộng lớn. Khi Phi Ma Vương tiếp tục đi sâu vào, đột nhiên, ba người lao ra khỏi con đường đá, kinh hãi nhận ra mình đã đến một vùng biển kỳ lạ. Không thể nào. Phương Đại Ngọc không nhịn được kêu lên, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy nơi con đường đá vừa lao ra lại là một đỉnh núi biển khổng lồ mọc lên từ đáy biển, đỉnh núi này cao ngất trời, xuyên qua cả tầng mây, không biết dẫn đến đâu. Mà trong vùng biển này, đâu đâu cũng là đảo, điều kỳ lạ nhất chính là một hòn đảo lửa đang phun lửa ngút trời ở phía xa. Chính là nơi đó khí tức của Thánh thú Tuyết Nữ đã hồi phục một chút tinh thần, chỉ tay về phía hòn đảo lửa đang bốc cháy ngùn ngụt ở phía xa. Hoa đảo, trên đó có khí tức của Thánh thú sao? Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc nhìn nhau, bất kể thật giả, cả hai đều cảm thấy tim mình đập thình thịch. Phi Ma Vương cất một tiếng hú dài, chở ba người, tức khắc tăng tốc, bay về phía hòn đảo lửa ở xa. Trên vùng biển rộng lớn vô biên này, sóng biển cuồn cuộn, thỉnh thoảng lại dấy lên những con sóng khổng lồ. Từng hòn đảo dường như đang trôi nổi trên mặt biển, thường bị một con sóng lớn đánh vào, lại từ từ trôi đi. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc nhìn chằm chằm vào hòn đảo lửa đang ngày càng gần, đều muốn xem trên đó rốt cuộc có gì. Đột nhiên, bầu trời tối sầm lại. Kinh ngạc ngẩng đầu lên, họ kinh hãi nhận ra không biết từ lúc nào, trên bầu trời, một tấm màn trời đang từ từ di chuyển qua, dần dần che khuất bầu trời. Đó là thứ gì? Phương Đại Ngọc không nhịn được kinh hô, thứ này thực sự quá khổng lồ, gần như che khuất cả bầu trời. Tấm màn trời này đầy những hố đen, mỗi hố đen đều phun ra những luồng khí trắng, dường như chính là dùng những luồng khí phun ra liên tục này để duy trì việc trôi nổi trên không trung. Vô số luồng khí phun ra này vô cùng đáng sợ, phun xuống dưới, tạo thành từng cột vòi rồng trên mặt biển, khuấy động sóng biển gầm thét, càng thêm hung dữ. Dực Long Thần nhìn thấy vật thể màu đen khổng lồ vô biên đang di chuyển trên bầu trời này, cũng không nhịn được kinh hô một tiếng. "Đừng hoảng sợ, đây là côn bằng, nó sẽ không làm hại người đâu." Tuyết Nữ vẻ mặt có chút mệt mỏi, gắng gượng nói. "Côn bằng?" Dực Long Thần thất thanh nói, "Đó không phải là dị thú thời Hồng Hoang sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào nó vẫn chưa chết?" Côn bằng không tranh với lời, chỉ suốt ngày bay từ chân trời đến góc biển, rồi lại từ góc biển bay về chân trời, nó bay lượn không ngừng nghỉ quanh năm, đối với nó, đây chính là ý nghĩa thực sự của sinh mệnh. Tuyết Nữ mỉm cười, nói tiếp, cũng chính vì không tranh với lời, nên côn bằng mới có thể tồn tại đến tận bây giờ. Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc đều ngẩn ngơ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời cao, vật thể khổng lồ màu đen gần như che khuất cả bầu trời này, không thể nào ngờ được đây chính là côn bằng, dị thú có hình thể lớn nhất trong truyền thuyết Hồng Hoang. Truyền thuyết côn bằng sinh ra kim sĩ đại bằng điểu, đại bằng điểu này sau khi vào Phật gia còn được gọi là Ca Lâu La điểu, nghe nói lấy rồng làm thức ăn, là một trong bát bộ chúng. Phương Đại Ngọc khá am hiểu những truyền thuyết thần thoại này, lúc này không khỏi cảm thán. Ngay cả thượng cổ cũng không còn nữa, không ngờ bây giờ còn có thể nhìn thấy dị thú thời Hồng Hoang, con côn bằng này thật không biết đã sống bao lâu rồi. Thạch Tuyên cảm thán, mặc dù hắn từng gặp một con huyền minh thú Hồng Hoang bị hậu thổ nương nương phong ấn ở Udo, nhưng con huyền minh thú đó tuy mang danh Hồng Hoang, nhưng phần lớn chưa chắc đã là sản vật của thời Hồng Hoang, hoặc cho dù có phải, e rằng cũng là tồn tại thấp kém nhất thời Hồng Hoang, nhưng con côn bằng này thì khác. Tồn tại có thể sinh ra Ca Lâu La điểu ăn thịt rồng, đây phải là sinh vật mạnh mẽ đến mức nào? Truyền thuyết kể rằng côn bằng là sinh linh sinh ra cùng lúc với Hồng Hoang, sống đến tận bây giờ, không biết đã trải qua bao nhiêu tỷ năm tháng, lai lịch của nó còn lâu đời hơn cả hoàng đế Hiên Viễn thị, Si Bưu thị thời thượng cổ, thậm chí cả tổ tiên của chúng sinh là Hữu Sào thị, bản cổ thị khai thiên lập địa trong truyền thuyết cũng không chắc đã có niên đại lâu đời bằng con côn bằng này. Đây là biểu tượng thực sự của nguồn gốc sự sống. Chương 622, Hỏa đạo thánh thú nhìn côn bằng, vật thể khổng lồ vô biên đang từ từ di chuyển, liên tục phun ra những luồng khí trên bầu trời, mọi người không khỏi chấn động trong lòng. Từ góc nhìn của mọi người, dường như tốc độ di chuyển của côn bằng rất chậm, đang từ từ trôi nổi trong không trung, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Hậu duệ của côn bằng, đại bằng kim sĩ điểu, truyền thuyết kể rằng một lần vỗ cánh có thể di chuyển 12 vạn 8000 dặm, mà tốc độ của côn bằng còn nhanh hơn cả đại bằng kim sĩ điểu. Lời của Tuyết Nữ không sai, côn bằng không tấn công mọi người bên dưới, hay nói cách khác, so với thân hình khổng lồ của nó, mấy người Thạch Tuyên có lẽ nhỏ bé như vi khuẩn trên cơ thể người, hoàn toàn không lọt vào mắt nó. Phi Ma Vương chở ba người, cẩn thận né tránh những cột nước dâng lên từ mặt biển, không ngừng tiếp cận hòn đảo lửa ở phía xa. Sự xuất hiện đột ngột của côn bằng tuy khiến người ta kinh ngạc, nhưng hiện tại, mọi người quan tâm hơn cả là hòn đảo lửa mang khí tức của thánh thú này. Rốt cuộc trên hòn đảo lửa này có khí tức của thánh thú nào? Dực Long Thần cũng vô cùng chú ý, Thạch Tuyên hiếm khi thấy nó im lặng như vậy. Tuyết Nữ chỉ biết trên hòn đảo lửa này có khí tức của thánh thú, nhưng cũng không biết cụ thể là con nào. Tốc độ bay của Phi Ma Vương rất nhanh, sau nửa ngày, cuối cùng hòn đảo lửa đã ở trong tầm mắt, mọi người đã có thể cảm nhận được luồng khí nóng rát tập vào mặt. Tuyết Nữ, hòn đảo lửa này bị lửa bao phủ, chúng ta làm sao lên được? Lẽ nào ngươi có thể dập tắt ngọn lửa trên hòn đảo này giống như vừa rồi? Phương Đại Ngọc không khỏi tò mò hỏi. Không hẳn là có lối vào, bay gần hơn sẽ thấy. Tuyết Nữ lắc đầu nói. Chương 623, cây sinh mệnh vĩ đại càng đến gần, nhiệt độ càng lúc càng cao, dần dần, Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc bắt đầu cảm thấy đổ mồ hôi, Phi Ma Vương cũng cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt, chỉ có Tuyết Nữ vẫn giữ vẻ mặt trắng như tuyết, dường như không cảm nhận được sức nóng. Nóng quá, chết tiệt! Phương Đại Ngọc không nhịn được bật méo người, chợt phát hiện Tuyết Nữ bên cạnh vẫn bình thản, bèn bất giác véo tay nàng, kinh ngạc nhận ra bàn tay nhỏ bé của Tuyết Nữ lạnh như băng. Cô bé, người mát quá. Phương Đại Ngọc không kìm được mà dùng cả tay còn lại nắm lấy, cảm nhận một luồng hơi lạnh thấm vào, lập tức thấy mát mẻ hơn nhiều. Thạch Tuyên cũng nóng đến mức không chịu nổi, trong tầm mắt, tất cả đều là thôn tiên liệt diễm đang bùng cháy dữ dội, sóng nhiệt từng đợt tập tới, khiến toàn thân hắn mồ hôi đầm đìa. Còn Tuyết Nữ dường như càng đến gần ngọn lửa này, thần thái lại càng mệt mỏi, rêu rã, dần dần có dấu hiệu không chống đỡ nổi, chỉ là mọi người đều không nhận ra. Đột nhiên, ngọn lửa trên hỏa đảo dường như cảm ứng được điều gì, đột nhiên bùng lên dữ dội. Sự việc xảy ra quá đột ngột, mọi người đều kinh hãi. Phi Ma Vương trao đảo, lập tức cả ba người trên lưng nó đều rơi xuống. Phi Ma Vương đã bị ngọn lửa cuồng bạo này cuốn vào, trong nháy mắt hóa thành cho bụi rồi biến mất. Gào! Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, hóa thân thành Dực Long Thần, định lao tới tóm lấy Phương Đại Ngọc và Tuyết Nữ đang rơi xuống, nào ngờ ngọn lửa trước mặt của chảo, rồi lại bao trùm cả bầu trời ập tới. Thạch Tuyên kinh hãi, mắt thấy cả ba người sắp bị thôn tiên liệt diễm này nuốt chửng. Đúng lúc này, Tuyết Nữ đột nhiên hét lên một tiếng chói tai, hai tay giơ ra, chỉ thấy y phục trên người nàng xoẹt xoẹt vỡ tan cảnh. Cùng lúc đó, cơ thể nàng đã hóa thành một pho tượng băng, một luồng hơi lạnh khổng lồ phun ra, không ngờ lại chặn được thôn tiên liệt diễm. Băng và lửa giao nhau, đột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Thạch Tuyên chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thân bất do kỷ rơi xuống. Âm một tiếng, hắn rơi mạnh xuống mặt biển. Phương Đại Ngọc và Tuyết Nữ cũng cùng lúc rơi từ trên không trung xuống. Tuyết Nữ đã khôi phục lại hình dạng bình thường, chỉ là sắc mặt trắng bệch. Khi cùng Phương Đại Ngọc rơi xuống biển, cả hai cô gái đều đã ngất đi, trôi dạt theo sóng. Thạch Tuyên vội vàng quay đuôi rồng, ở dưới nước, hắn như cá gặp nước, nhanh chóng dùng móng vuốt tóm lấy hai cô gái. Sức nóng giảm đi nhiều, hóa thân thành Dực Long Thần, ở dưới nước quả thực như cá gặp nước. Nơi này cách hỏa đảo không xa. Ở dưới nước, Thạch Tuyên mới kinh ngạc nhận ra, tuy hỏa đảo bị ngọn lửa ngút trời bao phủ, nhưng bên dưới mặt biển, trên hòn đảo nổi lại hiện ra một cửa hang lớn tối om. Hắn nhớ lại lời của Tuyết Nữ, lẽ nào đây chính là lối vào hỏa đảo? Trong lòng khẽ động, hắn quay đuôi rồng, lập tức mang theo hai cô gái đang hôn mê lao về phía cửa hang dưới nước. Tốc độ của Dực Long Thần dưới nước nhanh như tên bắn, rất nhanh đã đến cửa hang, hắn chui vào trong, cửa hang dốc ngược lên trên. Thạch Tuyên hóa thân Dực Long Thần, mang theo hai cô gái cứ thế tiến sâu vào trong hang, chẳng mấy chốc lối ra đã hiện ra. Thạch Tuyên chui ra ngoài, hóa lại thành người rồi đáp xuống, kinh ngạc nhận ra mình đã vào bên trong hỏa đảo. Nhìn ra xa, bầu trời và bốn phía đều bị ánh lửa hừng hực bao phủ, chỉ là bên trong hỏa đảo này lại không quá nóng. Hắn đặt hai cô gái đang hôn mê xuống, Phương Đại Ngọc chỉ bị chấn động, nghỉ ngơi một lát là tỉnh lại, còn tình hình của Tuyết Nữ thì nguy kịch hơn, lúc này toàn thân nàng lại nóng rực lên. Phương Đại Ngọc tỉnh lại, tìm một bộ quần áo cho nàng mặc vào, cảm thấy toàn thân Tuyết Nữ nóng hổi, mơ hồ cảm thấy có chuyện không lành. Sau nửa ngày ở chung, hai người cũng đã hiểu sơ qua về năng lực của Tuyết Nữ, nếu cơ thể nàng lạnh đi thì họ không sợ, nhưng bây giờ lại nóng lên, e là có chuyện chẳng lành rồi. Tuyết Nữ, Tuyết Nữ cô nương. Thạch Tuyên không còn cách nào khác, liên tục gọi, không ngờ tiếng gọi lại có hiệu quả, Tuyết Nữ từ từ tỉnh lại. Nàng nhìn Thạch Tuyên mỉm cười, khuôn mặt có chút ửng hồng, nàng đưa tay sờ lên má mình, rồi nhẹ nhàng hỏi, người ta có phải rất nóng không? Thạch Tuyên gật đầu, có chút lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Tuyết Nữ thấy Thạch Tuyên gật đầu, sắc mặt lập tức cảm đạm, chậm rãi nói, chúng ta được sinh ra từ cây Bồ đề, 1000 năm mới được một tuổi, đến 18 tuổi là có thể rời khỏi cây Bồ đề và có ý thức của riêng mình, cũng tức là được sống. Phương Đại Ngọc hơi kinh ngạc, nói như vậy, từ lúc ngươi ra đời đến nay, đã qua 18000 năm rồi. Ừm. Nhưng mà, tộc Tuyết Nữ chúng ta, thời gian sống chỉ có một ngày lúc sắp chết, toàn thân sẽ nóng lên. Tuyết Nữ cười thê lương, giới hạn của ta đã đến rồi. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc kinh hãi nhìn nhau. Phải mất 18000 năm mới có thể ra đời, mà sinh mệnh lại chỉ có một ngày. Đây là chủng tộc gì vậy? Không thể nào. Các ngươi chỉ có thể sống một ngày. Đây là chủng tộc quái quỷ gì vậy? Ý nghĩa tồn tại của các ngươi là gì? Thạch Tuyên không nhịn được nắm chặt lấy nàng. Chúng ta được sinh ra từ thần thụ Bồ Đề, đương nhiên là tuân theo thiên ý mà xuất hiện trên thế gian. Mỗi một Tuyết Nữ ra đời đều có nhiệm vụ của mình. Ta mơ mơ màng màng không hiểu, nhưng bây giờ ta đã biết, nhiệm vụ của ta chính là đưa các ngươi đến hòn đảo này. Bây giờ các ngươi đã đến, ta sắp chết rồi. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc ngẩn người, tuy từ trước đến nay không có nhiều thiện cảm với Tuyết Nữ này, thậm chí còn có chút đề phòng, nhưng lúc này thấy nàng sắp chết, trong lòng cả hai đều dâng lên những cảm xúc khó tả, không ngờ trên đường đi lại nhờ có nàng. Không đúng, không đúng. Thạch Tuyên kêu lên, nói ngươi có một ngày sinh mệnh, nhưng từ lúc ta gặp ngươi đến giờ, còn chưa đến một ngày, sao có thể chết được? Chắc chắn ngươi chỉ bị thương nên mới như vậy, ngươi không sao đâu. Phương Đại Ngọc nói tiếp, hơn nữa, nếu tính theo thời gian của tộc Tuyết Nữ các ngươi, 1000 năm mới bằng một tuổi của các ngươi, vậy thì một ngày của các ngươi cũng tương đương với rất nhiều năm trong thực tế. Tuyết Nữ mở miệng nói, vậy sao? Ta cũng không biết. Chỉ là nếu cơ thể chúng ta nóng lên, thì sẽ chết. Thạch Tuyên thấy nàng nói một hồi lâu mà không có dấu hiệu sắp chết, trong lòng cũng hơi yên tâm. Phương Đại Ngọc nói, Tuyết Nữ, bây giờ có cảm nhận được khí tức của Thánh Thú không? Tuyết Nữ gắng gượng từ từ đứng dậy, tuy sắc mặt trắng bệch nhưng tinh thần lại có vẻ tốt hơn một chút. Nàng nhìn xung quanh, chỉ thấy bên trong hỏa đảo là một con dốc thoai thoải đi lên, cuối con dốc có một cổng đá cao sừng sững, còn xung quanh có 5 cột đá hình trụ cao chót vót, ngoài ra không còn gì khác. Hình như mấy cột đá đó là mấu chốt. Tuyết Nữ ngập ngừng, nói được quãng. Được, ta đi xem thử. Thạch Tuyên chọn cột đá gần nhất rồi chạy tới. Cột đá này cao khoảng 3 mét, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, chỉ là một cột đá hình trụ bình thường. Phương Đại Ngọc đi tới từ phía sau, quan sát kỹ lưỡng, cũng không phát hiện được gì. Tuyết Nữ lộ vẻ mặt mờ mịt, xem ra nàng cũng không rõ. Đợi đã, Thạch Tuyên, ngươi lên đỉnh cột đá xem thử đi. Phương Đại Ngọc linh tính mách bảo. Thạch Tuyên gật đầu, nếu cột đá này thật sự có cơ quan, thì những chỗ khác đều đã xem qua, chỉ còn lại phần đỉnh. Thạch Tuyên nhảy bọt lên, đưa một tay đặt lên mặt phẳng trên đỉnh để giữ thăng bằng. Lần này quả nhiên hắn đã thấy điều bất thường trên đỉnh, không khỏi nói, trên đỉnh có khắc một thứ gì đó giống như một ma pháp trận hình tròn, bên trong còn có một ký tự không nhận ra được. Nói đến đây, Thạch Tuyên đột nhiên nhận ra thứ giống ma pháp trận hình tròn này dường như có thể di chuyển, hắn bất giác đưa tay ấn xuống, phiến đá tròn khắc trận pháp liền lún vào trong. Xoạt xoạt hai tiếng, một trục nhỏ ở giữa cột đá thu vào, cột đá trở nên giống ruột. Chỉ là ngoài ra, không có gì bất thường xảy ra. Xem ra quả nhiên có cơ quan. Thạch Tuyên nhảy xuống, nói với Phương Đại Ngọc. Phương Đại Ngọc gật đầu, chúng ta đi xem bốn cột đá còn lại, nếu ta không đoán sai, chắc chắn cũng có cơ quan. Nói rồi hai người lập tức mỗi người chọn một cột đá mà đi tới, quả nhiên cũng tìm thấy trận pháp hình tròn trên đỉnh, ấn một cái là nó thuộc vào. Khi cả năm cột đá đều bị họ kích hoạt, quả nhiên giống như một cơ quan khổng lồ nào đó đã được mở ra. Chỉ thấy cả hỏa đảo đột nhiên rung chuyển dữ dội, trong cơn rung chuyển, cột đá ở trung tâm từ từ dâng lên, hỏa đảo lại nứt ra từ chính giữa. Từ trong khe nứt, một công trình kiến trúc cổ quái giống như kim tự tháp từ từ dâng lên, trên đỉnh công trình này chính là cột đá kia. Rung chuyển một lúc lâu, khi hỏa đảo ngừng lại, chỉ thấy từ dưới đáy hỏa đảo đã trồi lên một tòa tháp cổ cao cả trăm mét, chỉ là lúc này tòa tháp trông có vẻ đổ nát, không ít tường đã sụp đổ, để lộ ra những vết nứt. Đi. Sau khi tòa tháp đổ nát xuất hiện, Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc còn đang kinh ngạc, Tuyết Nữ đã nhẹ giọng nói, ta ngửi thấy khí tức của thánh thú, ở ngay đây đi thôi, nàng đi trước về phía cửa tháp. Tòa tháp đổ nát toát ra khí tức cổ xưa, ba người theo cửa tháp tiến vào, phát hiện bên trong tháp không có gì cả, chỉ có một cầu thang đá kéo dài thẳng xuống dưới. Ba người không do dự, lập tức đi theo cầu thang đá xuống dưới. Cầu thang đá dường như không có điểm dừng, càng đi không gian xung quanh càng rộng lớn. Cứ thế đi sâu xuống dưới không biết bao lâu, cuối cùng cầu thang cũng kết thúc. Cuối cầu thang là một không gian rộng lớn vô biên, và trong không gian rộng lớn này là một vùng nước mênh mông như biển cả. Trong vùng nước, một cái cây mọc lên từ dưới đáy. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc chưa bao giờ nhìn thấy một cây cổ thụ khổng lồ như vậy. Cái cây này mọc lên từ vùng nước, vươn thẳng lên tận đỉnh trời, cành lá xum xuê đan xen vào nhau, tạo thành một tán lá che kín cả bầu trời. Cảm giác kinh ngạc không thể tả nổi khiến Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc nhìn nhau, trong mắt đối phương đều lộ ra vẻ kinh hãi. Cảnh tượng trước mắt ngày càng kỳ lạ, rốt cuộc họ đã đến nơi nào? Đó là, cây sinh mệnh Tuyết Nữ đột nhiên nhẹ giọng nói. Cái gì? Phương Đại Ngọc không quá kinh ngạc, nhưng Thạch Tuyên lại vô cùng sửng sốt. Làm sao hắn có thể quên được, người đàn ông đeo vòng vàng tên Mã Điệp từng nói với hắn rằng, tinh thể trang bị được mọc ra từ một cái cây đó được gọi là cây vũ trụ, cũng gọi là cây sinh mệnh hoặc cây tạo hóa. Lẽ nào cái mà Mã Điệp nói chính là cây đại thụ vượt quá sức tưởng tượng trước mắt này? Ngươi đã nghe qua cái tên này? Tuyết Nữ mở mịt nhìn Thạch Tuyên. Không, ta nghe nói cây sinh mệnh này còn gọi là cây vũ trụ, có thể sinh ra tinh thể trang bị. Có thật không? Tuyết Nữ lắc đầu, nói, truyền thuyết kể rằng, cây sinh mệnh là cội nguồn của mọi sự sống, khởi nguyên của mỗi sinh mệnh đều đến từ hạt giống của cây sinh mệnh. Chính cây sinh mệnh đã gieo rắc hạt giống sự sống đến mọi ngóc ngách của vũ trụ. Nhưng mà, ta lại không hiểu tinh thể trang bị mà ngươi nói là gì. Thạch Tuyên nghe mà lòng trào dâng xúc động, Dực Long Thần lại xen vào, lão đại, cây sinh mệnh mà ngươi nói và cái cây trước mắt này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ta cũng từng nghe nói về cây sinh mệnh này bén rễ trong trái tim của mỗi thế giới khác nhau, là nền tảng chống đỡ cho thế giới đó, cũng là nguồn gốc của các loài sinh vật xuất hiện trong thế giới đó. Cho nên cây sinh mệnh không chỉ có một cây, giữa các cây sinh mệnh cũng không giống nhau. Chỉ là không biết cây sinh mệnh trước mắt này lại là chuyện gì, thế giới mà nó ấp nở ra là gì. Chúng ta lên đó đi. Tuyết Nữ nhìn Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc. Thạch Tuyên gật đầu, vì phi ma vương của Phương Đại Ngọc đang ngủ say không thể triệu hồi, Thạch Tuyên liền triệu hồi Hồng Quan Vương. Ba người cưỡi Hồng Quan Vương, bắt đầu bay về phía cây sinh mệnh khổng lồ đến không tưởng ở trung tâm. Khoảng cách không xa, rất nhanh đã đến gần thân cây to lớn ngoài sức tưởng tượng của cây sinh mệnh. Bay đến gần, Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc mới phát hiện vỏ cây trên thân cây đã khô vàng, hoàn toàn không có chút sức sống nào. Thử, cây sinh mệnh này sao lại thế này? Trong lúc Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc còn đang nghi hoặc, theo chỉ dẫn của Tuyết Nữ, Hồng Quán Vương tiếp tục bay lên trên. Dần dần, họ tiến vào giữa những cành cây tựa như tán trời, xuyên qua đó, cảnh tượng mà mọi người nhìn thấy lại là một vùng khô héo chết chóc. Cây sinh mệnh này, khắp nơi đều là cành khô lá úa, nếu không phải vì nó khổng lồ đến kinh người, Thạch Tuyên và những người khác căn bản không thể liên hệ cái cây này với cây sinh mệnh. Cây sinh mệnh này sắp chết rồi, Dực Long Thần không khỏi kinh hãi kêu lên. Chương 624, Thánh thú Chu Tức, một cây sinh mệnh đại diện cho một thế giới, cây sinh mệnh khô héo cũng có nghĩa là thế giới đó sắp diệt vong. Cây sinh mệnh này đại diện cho thế giới nào? Dực Long Thần liên tục kêu lên, thứ gì có thể giết chết cây sinh mệnh? Thạch Tuyên có thể cảm nhận rõ sự kinh hoàng của Dực Long Thần trong cơ thể mình. Giết chết cây sinh mệnh, hủy diệt một thế giới. Đây là khái niệm gì? Trong cơn chấn động, Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc trên lưng Hồng Quán Vương bay vào tán cây toàn cảnh khô lá úa. Cuối cùng, họ nhìn thấy từ xa trên tán cây, vươn ra một con mãng xà khổng lồ màu đen có 9 cái đầu. Con mãng xà đen này cũng giống như cây sinh mệnh, to lớn vượt quá sức tưởng tượng. So với con cựu đầu huyền xà trước mắt, đại yêu ma hỉ dạ 9 đầu của Tây Phương tộc mà hắn từng gặp chỉ như một con giun đất nhỏ bé. Đây là mạt nhật thú, cựu đầu huyền xà. Tuyết Nữ nói. Thạch Tuyên khẽ hít một hơi lạnh, cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra nguyên mẫu của mạt nhật thú cựu đầu xà mà ma chú sư gài rẻ của Tam nhãn tộc có thể triệu hồi bằng cây trượng phá hoại phẩm chất truyền thuyết, chính là con mãng xà đen khổng lồ vô biên trước mắt này. Cây trượng của gái rẻ chỉ sở hữu một chút sức mạnh hư ảo của mạt nhật thú này đã đáng sợ đến thế, huống chi đây là mạt nhật thú thực sự, một sự tồn tại kinh hoàng có thể nuốt chửng cây sinh mệnh. Mạt nhật thú không có ý thức của riêng mình. Khi một cây sinh mệnh đi đến cuối vòng đời, bắt đầu khô héo, thân cây sẽ sinh ra mạt nhật thú cựu đầu xà. Mạt nhật thú này sẽ nuốt chửng tinh khí của cây sinh mệnh, cuối cùng tất cả tinh khí sẽ tập trung lại trong cơ thể mạt nhật thú, tái sinh ra trứng sinh mệnh. Trong trứng sinh mệnh, một cây sinh mệnh mới sẽ lớn lên, một thế giới mới tràn đầy sức sống sẽ ra đời. Đây chính là vòng tuần hoàn của sự ra đời và hủy diệt của thế giới, Tuyết Nữ lẩm bẩm kể, lúc này nàng giống như một chiếc gia toàn năng, đâu còn là cô gái ngây thơ không biết gì nữa. Thạch Tuyên có chút mờ mịt nói, vậy mục đích chúng ta đến đây rốt cuộc là gì? lẽ nào là ngăn cản cựu đầu xà này nuốt chửng cây sinh mệnh? Chắc không phải đâu, chúng ta không thể có năng lực như vậy. Con mặt nhật thú này sắp sinh ra trứng sinh mệnh, mục đích của chúng ta là đoạt lấy trứng sinh mệnh. Giọng Tuyết Nữ rất nhẹ nhàng, nhưng lọt vào hai Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc lại khiến họ không khỏi hít một hơi lạnh. Dực Long Thần, một kẻ to gan như vậy, lúc này cũng không nhịn được kêu lên, điên rồi, đoạt lấy trứng sinh mệnh. Thạch Tuyên tỉnh lại từ trong cơn chấn động, nói, đoạt lấy trứng sinh mệnh để làm gì? Lẽ nào chúng ta tự mình nuôi dưỡng cây sinh mệnh mới? Tuyết Nữ nhẹ giọng nói, không, nếu ấp nở tự nhiên, dĩ nhiên sẽ có cây sinh mệnh mới ra đời. Nhưng nếu xem trứng sinh mệnh này như trứng triệu hồi thú để ấp thì sao? Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc đột nhiên sững sờ. Còn có ý tưởng nào điên rồ hơn thế này nữa không? Giọng nói của Tuyết Nữ như sấm sét vang trời, làm Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc chấn động đến mức hồi lâu không hoàn hồn. Lấy một quả trứng của cây sinh mệnh, thứ có thể sản sinh ra cả một thế giới, để ấp nở thành triệu hồi thú ư? Điều này quá đôi điên rồ. Ý tưởng của Tuyết Nữ khiến Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc chết lặng. Một lúc lâu sau, Phương Đại Ngọc mới lấy lại hơi, nói, ngươi không đùa chứ? Theo như ngươi giới thiệu về cây sinh mệnh, trứng sinh mệnh này quả thực quá đáng sợ, làm sao có thể dùng làm trứng triệu hồi thú để ấp được? Cách nói của Phương Đại Ngọc không sai, một cây sinh mệnh có thể sản sinh ra cả một thế giới, năng lượng của nó lớn đến mức nào, thật không dám tưởng tượng nổi. Nếu xem nó như triệu hồi thú để ấp, e rằng triệu hồi thú còn chưa kịp ấp ra, bản thân đã bị năng lượng làm cho nổ tung. Trong cơ thể Thạch Tuyên, Dực Long Thần cũng hét lên quái đản, con nhỏ này điên rồi, nó điên thật rồi, lấy trứng sinh mệnh làm trứng triệu hồi thú để ấp. Trời ạ, đây là câu chuyện cười nực cười nhất mà ta từng nghe. Cho dù trên đời có người làm được, thì đó cũng tuyệt đối không phải là người ở cảnh giới như lão đại các ngươi có thể làm được. Ta không điên, chỉ vì cây sinh mệnh mà các ngươi đang thấy không phải là cây sinh mệnh thực sự, không phải thật. Lẽ nào đây là cây sinh mệnh giả? Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc lại một lần nữa ngỡ ngàng. Không, cũng không phải là cây sinh mệnh giả, cây sinh mệnh trước mắt này là cây sinh mệnh do con người tạo ra. Tuyết Nữ nhìn lên trời, nói tiếp, con mạt nhật thú này còn một lúc nữa mới sinh ra trứng sinh mệnh, nhân lúc này, các ngươi theo ta đến đây. Tuyết Nữ ra hiệu cho Thạch Tuyên đi xuống. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, ra lệnh cho Hồng Quán Vương bay nhanh xuống dưới, rất nhanh đã trở lại phía trên vùng nước kia. Đúng lúc này, trên người Tuyết Nữ tỏa ra ánh sáng trắng, ánh sáng bao bọc, cuốn lấy cả ba người một chim, phá bỡ mặt nước trôi xuống. Giây phút này, sức mạnh mà Tuyết Nữ thi triển ra đã vượt quá sức tưởng tượng. Thạch Tuyên lúc này ngược lại bình tĩnh lại, không nghi ngờ gì nữa, đây là một cái bẫy. Đây là một cái bẫy, hoặc là bẫy trong bẫy. Không chỉ là chui xuống nước, rất nhanh, mọi người đã dừng lại dưới đáy một vùng biển tối om. Nơi này chính là gốc của cây sinh mệnh vừa rồi. Tuyết Nữ thản nhiên nói, còn con Hồng Quán Vương của Thạch Tuyên lại đột nhiên kêu lên một tiếng bi thương, rồi thu cánh nằm rạp xuống đất, như đang quỳ lạy. Tuyết Nữ lúc này toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo, khuôn mặt càng lúc càng trắng, nói tiếp, các ngươi nhìn bộ rễ này xem, toàn bộ tinh khí và sức mạnh của cây sinh mệnh nhân tạo này, nguồn gốc đều đến từ nó. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc lúc này đã nhìn thấy, hóa ra bộ rễ chẳng chịt của cây sinh mệnh khổng lồ này lại cắm sâu vào cơ thể của một con chim khổng lồ. Toàn thân con chim này bị những rễ cây to lớn vô cùng cắm vào, lúc này nó đang yên lặng nằm dưới đáy nước, gánh chịu cây sinh mệnh khổng lồ này. Hồng Quán Vương bi thương cúi lạy, dùng đầu đập vào cắt đá dưới đáy biển. Con chim khổng lồ này lúc này tuy toàn thân đã ảm đạm không còn ánh sáng, lặng lẽ nằm đó, cơ thể bị vô số rễ cây cắm vào, trông vô cùng thê thảm, lông vũ cũng dính đầy bùn đất, ngay cả Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc nhìn thấy cũng có chút không nỡ. Thứ các ngươi đang thấy chính là thủy tổ của tất cả loài chim bay trên trời, vị thần của bản điểu, thánh thú chu tức trong ngũ thánh thú. Giọng Tuyết Nữ vẫn rất bình thản, nhưng lọt vào tai Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc lại là từng câu từng chữ kinh người. Cái gì? Thạch Tuyên kinh hãi kêu lên, Dực Long Thần cũng hét lên kinh hoàng. Thánh thú chu tức trấn giữ phương nam, ngang hàng với thanh long, lại chính là con chim khổng lồ thê thảm trước mắt này. Toàn bộ tinh khí bị hút đi để hóa thành một cây sinh mệnh đè trên người, lại còn bén rễ trong cơ thể nó, đây là cảnh tượng đáng sợ đến mức nào? Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc không khỏi rùng mình. Thạch Tuyên cuối cùng cũng hiểu tại sao Hồng Quán Vương lại bị thương như vậy. Chu tước là tổ tiên của tất cả các loài chim, Hồng Quán Vương tuy là triệu hồi thú, nhưng chúng quy cũng là loài chim bay, lúc này nhìn thấy thảm cảnh của tổ tiên, khó trách nó lại bị thương không thôi. Đây là chuyện gì? Thạch Tuyên kinh ngạc tột độ, Tuyết Nữ, ngươi mau nói đây rốt cuộc là chuyện gì? Đúng lúc này, con chim khổng lồ vô song trước mắt đột nhiên khẽ động, cái đầu khổng lồ của nó từ từ cử động. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc giật mình, lùi lại mấy bước. Chương 625, nguồn gốc của mộ phần thánh thú chu tức trong truyền thuyết, toàn thân lửa cháy bao bọc, thần thánh tuấn mỹ vô cùng, còn con chim khổng lồ trước mắt này, đâu còn chút khí thế nào của thánh thú. Chu tước là tổ tiên của bản điểu, trong số những loài chim mà nó sinh ra, nổi tiếng nhất là phượng hoàng và khổng tước. Phượng hoàng kế thừa ngọn lửa bất tử của chu tước, mình mang ngũ đức chi văn, là một loài chim cát tường, được tôn làm thần điểu và vua của trăm loài chim. Con khổng tước lại trái ngược với phượng hoàng, sau khi ra đời, tính tình hung tàn, khắp nơi nuốt chửng sinh linh, khẩu vị ngày càng lớn, hình thể cũng ngày càng to, cuối cùng lại nuốt chửng cả Phật tổ đang ngộ đạo dưới cây Bồ đề. Mà Phật tổ cũng chính vào lúc bị khổng tước nuốt chửng đã tham ngộ được đại đạo, thành tựu Trượng Lục Kim Thân. Phật tổ lòng từ bi không muốn phá bụng khổng tước mà ra, nên đã từ hậu môn của khổng tước mà giáng thế, sau đó liền tôn khổng tước làm Phật mẫu đại khổng tước minh vương, ý rằng khổng tước là mẹ của Phật tổ, vì theo một ý nghĩa nào đó, Phật tổ quả thực là do khổng tước sinh ra. Phượng hoàng và khổng tước do Chu Tước sinh ra đã phi phàm như vậy, cũng có thể thấy được vị tổ tiên của vạn điểu này là một sự tồn tại trí cao đến mức nào. Nhưng lúc này, lại bị người ta đè dưới đáy nước, rút cạn tinh khí sức mạnh để hóa thành cây sinh mệnh, lại còn cắm rễ cây sinh mệnh vào cơ thể nó. đây là sự thật đáng sợ đến mức nào, là thủ đoạn lớn đến mức nào. Chương 626, đoạt lấy trứng sinh mệnh. Khi Phương Đại Ngọc nhận ra thân phận thật sự của con chim khổng lồ trước mắt là Chu Tước, nàng đã mơ hồ nghĩ đến vài điểm mấu chốt. Con của Chu Tước là Khổng Tước, được tôn làm Phật mẫu Khổng Tước Minh Vương, mà Phật tổ lại chứng đạo dưới gốc cây Bồ đề. Vị tuyết nữ dẫn đường cho họ lại được sinh ra từ chính cây Bồ đề đó. Nối tất cả những điều này lại với nhau, một mối liên kết mơ hồ đã được hình thành. Con chim khổng lồ trông có vẻ vô hồn này vậy mà vẫn chưa chết. Nó lắc lắc cái đầu hơi ngẩng lên. Dù màu lông đã rụng hết, đôi mắt vô thần, nhưng cái ngẩng đầu nhẹ này lại bất chợt toát ra một vẻ uy nghiêm khó tả. Ngươi cuối cùng cũng đã đến, giọng nói yếu ớt vang lên khe khẽ. Tuyết nữ bỗng dưng đầm đìa nước mắt, hai tay chắp trước ngực, túi đầu lệ con chim khổng lồ. Cùng lúc đó, nàng đưa tay ra, từ từ, một luồng sáng màu đỏ rực dần dần bay ra từ trong cơ thể con chim. Luồng sáng này trông như một con chim nhỏ màu đỏ son. Rất nhanh, nó đã chui vào lòng bàn tay tuyết nữ rồi biến mất. Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong không khí. Con chim khổng lồ hơi ngẩng đầu dường như đã yên lòng, cuối cùng hoàn toàn cụp xuống, không còn động tĩnh gì nữa. Chỉ là, từ đôi mắt đang từ từ nhắm lại của nó, hai giọt lệ khổng lồ rỉ ra. Dù đang ở trong nước, hai giọt lệ này vẫn hiện ra vô cùng rõ ràng, bởi vì đó là hai giọt huyết lệ. Thánh thú Chu Tước đã hoàn toàn chết đi. Tuyết nữ, rốt cuộc chuyện này là sao? Thạch Tuyên không nhịn được xem bảo. Dực Long Thần lại kêu lên, ta biết rồi. Tuyết nữ khẽ thở dài, vẻ mặt vô cùng bi thương, nói, để tạo ra thế giới mẫn lạc chi mộ, thánh thú Chu Tước đã bị người ta rút cạn tinh khí, hóa thành một cây sinh mệnh, chống đỡ cho cả thế giới này. Chu Tước là thánh thú phương Nam, chấn giữ một phương trời đất, nếu cứ thế chết đi, ắt sẽ sinh linh đổ thán. Vì vậy, suốt bao năm tháng qua, thánh thú Chu Tước vẫn luôn chịu đựng nỗi đau đớn khi tinh khí bị rút đi và bị cây sinh mệnh cắm vào cơ thể, chịu đựng cho đến tận bây giờ. Mãi cho đến hiện tại, mẫn lạc chi mộ cuối cùng cũng sắp hoàn thành sứ mệnh, ta mới có cơ hội đưa các ngươi đến đây, hy vọng có thể mượn tay ngươi để thánh thú Chu Tước được chuyển thế. Ta có thể làm cho nó, cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Khi nói đến đây, tuyết nữ nhìn về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên sững sờ. Lúc này, hắn cũng cuối cùng tin rằng con chim khổng lồ đã chết trước mắt chính là thánh thú Chu Tước, chỉ là cây sinh mệnh. Chỉ để tạo ra thế giới mẫn lạc chi mộ này sao? Hắn có chút kỳ lạ hỏi, là ai mà lợi hại đến mức có thể rút tinh khí của Chu Tước để tạo ra thế giới mẫn lạc chi mộ này? Chu Tước không phải là thánh thú sao? Lẽ ra phải rất lợi hại chứ? Phương Đại Ngọc cười lạnh một tiếng, nói, thánh thú thì sao chứ? Nếu truyền thuyết là thật, trong số con cái của Chu Tước có Thần Điểu Phượng Hoàng danh tiếng lẫy lừng, còn có Khổng Tước Minh Vương được tôn làm Phật mẫu. Khổng Tước Minh Vương này rất lợi hại, ngươi nghĩ xem, nó là người của Phật tổ, mẫu thân của mình gặp phải đại họa như vậy, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Nhưng đang tiếc hình như không ai dám ra mặt vì Chu Tước cả. Tuyết nữ, ngươi nói có phải không? Hơn nữa xem ra, Chu Tước bị hại cũng không phải bí mật gì. Ừm, ngươi được sinh ra từ cây Bồ đề, sao lại giống Phật tổ chứng đạo dưới gốc cây Bồ đề thế nhỉ? Phật tổ pháp lực vô biên à? Hì hì. Phương Đại Ngọc đống cười hì hì, thở dài nói, đáng tiếc, không ai dám ra mặt vì Chu Tước, càng đừng nói đến chuyện báo thù. Việc có thể làm cũng chỉ là chờ đến khi thế giới mẫn lạc chi mộ sắp sụp đổ, tâm nguyện của hung thủ đã hại Chu Tước sắp đạt thành, thế giới mẫn lạc chi mộ không cần dùng đến nữa, mới dám lén lút dẫn chúng ta đến, sau đó giúp thánh thú Chu Tước bị đè ở đây chịu khổ không biết bao lâu được chuyển thế. Cũng phải, ít nhất trong tương lai vẫn có khả năng sống lại mà. Thạch Tuyên cuối cùng cũng đã hiểu ra. Tuyết nữ sinh ra từ cây Bồ đề trước mắt e rằng có liên quan đến Phật tổ hoặc Khổng Tước Minh Vương trong truyền thuyết. Cây Bồ đề, ừm, thảo nào lại được sinh ra từ cây Bồ đề. Mà ý của Phương Đại Ngọc rất rõ ràng, hiển nhiên là đang chế giễu họ không dám ra mặt vì thánh thú Chu Tước, chỉ dám lén lút làm vài hành động nhỏ. Hành vi này có lẽ cũng tương tự như việc hậu thổ nương nương dở vài thủ đoạn nhỏ để dẫn Thạch Tuyên đến Đu Đô. Tuyết nữ buồn bã liếc nhìn con chim khổng lồ dưới gốc cây sinh mệnh, khẽ thở dài. Nàng không để tâm đến lời chế nhạo của Phương Đại Ngọc, cũng không nói rõ thân phận thật sự của mình là ai, chỉ vùng tay lần nữa. Thân hình tuyết nữ ngày càng trắng hơn, sức mạnh cũng ngày càng lớn, mang theo Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc và Hồng Quán Vương bay vút lên trời, nhanh chóng quay trở lại tán cây khổng lồ. Lúc này, con cựu đầu xà mạt nhật thú kia đã ngừng nuốt chửng, chín cái đầu cuộn tròn lại. Trứng sinh mệnh sắp ra đời rồi. Nếu lần này không ngăn cản, để trứng sinh mệnh tự nhiên nở ra, vậy thì thánh thú Chu Tước sẽ thật sự biến mất khỏi thế gian này. Bởi vì, nếu trứng sinh mệnh nở ra cây sinh mệnh, thì cây sinh mệnh này sẽ không còn là do con người tạo ra, mà là tự nhiên sinh ra. Mọi chuyện sẽ quá muộn. Vì vậy ta mới dẫn ngươi đến, chỉ có ngươi mới có thể giúp thánh thú Chu Tước. Ngươi là triệu hồi sư hệ động vật, nếu do ngươi ấp quả trứng sinh mệnh này, sẽ sinh ra một triệu hồi thú. Dù biến thành triệu hồi thú, nhưng tổng có một ngày, nó sẽ lại trưởng thành thành thánh thú Chu Tước, vẫn tốt hơn là biến mất hoàn toàn. Ta có thể giúp thánh thú Chu Tước, cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Tuyết nữ thở dài nói. Thạch Tuyên cũng thấy lòng mình rung động. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hung thủ rút tinh khí của Chu Tước để tạo ra mẫn lạc chi mộ chắc chắn có liên quan đến kẻ điều khiển đằng sau trò chơi chư thần này, dù không phải là một thì cũng là cùng một phe. Có thể vì tạo ra mẫn lạc chi mộ mà rút tinh khí của Chu Tước, tự tạo ra cây sinh mệnh để diễn hóa thành một thế giới, đây là bản lĩnh gì chứ? Lại liên tưởng đến hậu thổ nương nương pháp lực thần thông lớn như vậy, dù trong số các thần linh truyền thuyết cũng là tồn tại đỉnh cao, nhưng khi nhắc đến trò chơi chư thần này, rõ ràng cũng vô cùng kiêng rẻ, nên cũng chỉ dám dở vài trò nhỏ trong phó bản mà thôi. Kẻ điều khiển đằng sau trò chơi chư thần rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Thần ma, hay là bởi vì Phương Đại Ngọc là triệu hồi sư hệ ác ma, nên trứng sinh mệnh này không thể giao cho nàng ấp, nếu không dù nàng ấp ra, nó chẳng phải sẽ biến thành ác ma sao? Chỉ có hệ động vật của Thạch Tuyên mới được. Dù Chu Tước là thánh thú, nhưng về bản chất vẫn thuộc loại cầm thú, Đối với lời nhắc nhở của Tuyết Nữ, Thạch Tuyên đương nhiên không có ý kiến gì. Đừng nói là vừa thấy cảnh thảm thương của con chim khổng lồ dưới đáy biển, rất muốn giúp nó, cho dù không có lý do này, chỉ riêng việc có khả năng nhận được 1 triệu hồi thú mạnh như thánh thú, đối với hắn mà nói, đã là một sự cám dỗ chí mạng, không thể nào từ chối. Tuyết Nữ dường như cũng đoán được Thạch Tuyên sẽ không từ chối, bởi vì sự cám dỗ này, không 1 triệu hồi sư nào có thể kháng cự. Khi con mạt nhật thú chỉ hành động theo bản năng, không có ý thức tự chủ đang cuộn mình trên hư không, cuối cùng cũng đẻ ra một quả trứng khổng lồ trong suốt như pha lê, trên hư không đông xuất hiện một con chim khổng lồ che khuất cả bầu trời với đôi cánh bằng rực. Con chim khổng lồ này có tốc độ tuyệt luân, hai móng vuốt bắt lấy, miệng ngoạm một cái đã tha con mạt nhật thú đi, trong nháy mắt biến mất vào hư không. Phương Đại Ngọc nhìn thấy cảnh đó, thất thanh kêu lên, đó là đại bàng kim xí điểu, đó là ca lâu la điểu. Ta hiểu rồi, sau khi mạt nhật thú sinh ra trứng sinh mệnh, nó nhất định sẽ bảo vệ quả trứng chờ nó nở ra. Ca lâu la điểu lấy rồng làm thức ăn, là khắc tinh trời sinh của tất cả các loài rồng rắn. Cũng chỉ có ca lâu la điểu mới có thể đối phó với con cựu đầu xà mạt nhật thú này. Tuyết Nữ liếc nhìn nàng, trong mắt thoáng vẻ kinh ngạc, rõ ràng là ngạc nhiên trước sự thông minh của Phương Đại Ngọc. Ca lâu la điểu là hộ pháp của Phật giáo, một trong bát bộ chúng. Bây giờ Phương Đại Ngọc không còn nghi ngờ gì nữa, Tuyết Nữ trước mắt tuyệt đối có liên quan đến Phật gia. Sự tồn tại đằng sau chuyện này nhất định là một vị đại năng nào đó của Phật gia. Do đó, một mặt cây bồ đề sinh ra Tuyết Nữ, rồi dẫn Thạch Tuyên đến đây, sau đó phái ca lâu la điểu ra tha cựu đầu xà đi, để tiện cho họ lấy được trứng sinh mệnh. Còn về việc tại sao người được chọn lại là Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc không biết, nhưng mơ hồ cảm thấy Thạch Tuyên chắc chắn có lai lịch khác, hoặc có liên quan gì đó, cho nên hậu thổ nương nương mới coi trọng hắn, và vị đại năng Phật gia này cũng đã chọn hắn. Sau khi cựu đầu xà mạt nhật thú bị con chim khổng lồ cánh vàng đột nhiên xuất hiện che khuất nhật nguyệt tha đi, toàn thân Tuyết Nữ tỏa ra ánh sáng rực rỡ, dần dần, sau lưng nàng lại hiện ra vầng hào quang Phật Đà màu trắng nhạt. Hai tay nàng chắp lại rồi tách ra, một đốm sáng nhỏ màu đỏ rực hiện ra, đốm sáng nhỏ này chính là thứ đã được hút ra từ trên người Chu Tức dưới đáy biển, có thể thấy lờ mờ hình dạng một con chim lửa. Đốm sáng nhỏ màu đỏ rực này vút một tiếng bay vào trong trứng sinh mệnh trên không trung, chui vào trong đó rồi biến mất. Hừ. Đột nhiên, trên hư không, mây mù tan ra, một bàn tay bất ngờ xuất hiện, chộp xuống quả trứng sinh mệnh bên dưới. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc đều chết lặng. Hào quang Phật sau lưng Tuyết Nữ bùng lên dữ dội, miệng nàng vang lên một tiếng Phật hiệu hùng hồn, hai tay chỉ một cái, trứng sinh mệnh lập tức rơi xuống. Bàn tay khổng lồ từ hư không bồ hụt, ngay lập tức đuổi theo trứng sinh mệnh. Cùng lúc đó, một giọng nói u ám vang vọng khắp hư không, quả trứng sinh mệnh này vừa vặn thích hợp để ta khai mở một thế giới. Tiểu Hòa Thượng, ngươi đừng quay dậy mà chọc giận lão phu. Tuyết Nữ không nói một lời, đột nhiên đưa tay chỉ một cái, quả trứng sinh mệnh hóa thành một luồng sáng trắng, trong nháy mắt chui vào cơ thể Thạch Tuyên. Chủ nhân của bàn tay khổng lồ phát ra một tiếng hừ lạnh, tưởng làm vậy là ta không lấy ra được sao? Bàn tay khổng lồ liền chộp xuống đỉnh đầu Thạch Tuyên. Thạch Tuyên kinh hãi biến sắc, muốn dây rủa, nhưng dưới sự bao phủ của luồng khí này, hắn hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ vô song chộp xuống đầu mình. Khi bàn tay khổng lồ đến gần, Thạch Tuyên mới phát hiện trong lòng bàn tay khổng lồ này lại có một con mắt dọc. Con mắt dọc này trông vô cùng đáng sợ, trợn trừng giận dữ, mơ hồ tỏa ra ánh sáng như lửa ma chơi màu xanh lục. Tuyết Nữ vậy mà không ngăn cản bàn tay khổng lồ chộp về phía Thạch Tuyên, vẻ mặt vẫn bình thản lùi lại, đồng thời nhẹ nhàng nói, vị này chính là người sắp trở thành chủ nhân của Mẫn Lạc chi mộ, ngươi lại dám tham lam trứng sinh mệnh, tự chuốc lấy khổ. Lời của Tuyết Nữ nói rất nhẹ, nhưng lại như thánh chỉ, khiến cho bàn tay mọc mắt đang hung hăng chộp về phía Thạch Tuyên phải dừng lại đột ngột. Một giọng nói kinh ngạc và không chắc chắn vang lên trên hư không, ngươi nói hắn chính là vị đó? Tiểu Hòa Thượng, ngươi không lừa lão phu chứ? Tuyết Nữ chắc tay, mỉm cười, nhàn nhạt nói, nếu không phải, sao có thể giúp thánh thú Chu Tức tái sinh? Sao lại không có ai dám đến tranh đoạt vô thượng chí bảo chứng sinh mệnh này? Chứ ngươi ra, vị không biết suy diễn lao tiền bối này. Giọng nói trên hư không hừ lạnh một tiếng, nhưng rõ ràng đã sợ hãi. Bàn tay khổng lồ trước mặt Thạch Tuyên mấy lần định chụp tới, lại mấy lần rụt về, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, bàn tay khổng lồ rụt về phía trên hư không rồi biến mất. Phương Đại Ngọc thấy bàn tay khổng lồ trên hư không biến mất, vội nhìn chằm chằm Tuyết Nữ kinh ngạc nói, Thạch Tuyên là chủ nhân của Mẫn Lạc chi mộ. Nếu đã quyết định rồi sao còn để các tộc đến tham gia phó bản này? Tuyết Nữ lau mồ hôi lạnh trên mặt, nhẹ giọng nói, không phải, ta chỉ lừa lao quái vật vừa rồi thôi, may mà hắn tin thật. Hú Vĩa Phương Đại Ngọc chết lặng, nhìn Tuyết Nữ một lúc lâu mới nói, Phật gia không phải là không được nói dối sao? Tuyết Nữ nhìn nàng, không người một cái, nói, ai nói với ngươi ta là người của Phật gia? Ta là Tuyết Nữ mà. Nàng cười duyên một tiếng, quay người nói, ngươi xem, quần áo trên người ta có đẹp không? Trên đầu Phương Đại Ngọc lập tức hiện ra vô số vết đen, hoàn toàn cắt lời. Lúc này, Thạch Tuyên cảm nhận rõ ràng mảnh tinh thể do trứng sinh mệnh hóa thành đang khảm vào trong tinh thể trang thực của mình. Cảm giác này không khác gì những quả trứng triệu hồi bình thường, nhưng Thạch Tuyên biết, nếu triệu hồi thú này nở ra, chắc chắn sẽ kinh thiên động địa, không ai bị kịp. Đây là 1 triệu hồi thú mang trong mình tinh khí của thánh thú Chu Tức thật sự. Đi thôi, thế giới Mẫn Lạc chi mộ cũng sắp sụp đổ rồi. Chủ nhân thật sự cũng nên xuất hiện rồi. Tuyết Nữ bỗng mỉm cười, sứ mệnh khi ta sinh ra, cuối cùng cũng đã hoàn thành. Thạch Tuyên hy vọng ngươi có thể giúp thánh thú Chu Tức tái sinh. Mối nhân quả ân tình này, tương lai ta nhất định sẽ báo đáp vào khoảnh khắc cuối cùng. Giọng nói của Tuyết Nữ đột nhiên thay đổi, trở thành một giọng điệu đầy uy nghiêm. Đây có lẽ mới là giọng nói của sự tồn tại thật sự đằng sau đã mượn Tuyết Nữ để giúp Chu Tước tái sinh. Cùng với giọng nói này vang lên, Tuyết Nữ mỉm cười, cơ thể dần trở nên trong suốt, bắt đầu từ từ biến mất khỏi thế gian. Tuyết Nữ không nói gì, tộc của các nàng cần phải thai nghén 18.000 năm mới có thể ra đời, và thời gian tồn tại sau khi ra đời chỉ có một ngày. mỗi một bồ đề tuyết nữ sinh ra đều mang trong mình sứ mệnh riêng, sứ mệnh hoàn thành, liền trở về với đất trời. Vị tuyết nữ này cuối cùng đã hoàn thành sứ mệnh của mình, sinh mệnh cũng đã đi đến cuối con đường, thời gian không hơn không kém, vừa tròn một ngày. Cùng lúc đó, bên hai phương đại ngọc cũng vang lên một giọng nói uy nghiêm, ơn tặng áo, ắt sẽ có báo đáp. Nhận tặng hai lần, sẽ cứu ngươi hai lần, để trả món nợ nhân quả ân đức này. Hay nhớ kỹ, gặp cá thì nên tránh giọng nói ngày càng nhỏ, cuối cùng dần biến mất. Chương 627, nơi nâng cấp tốt nhất tuyết nữ dần dần biến mất trong không khí, còn cây sinh mệnh vốn đã chết khô kia lại càng khô héo nhanh hơn, từng cành lá khô không ngừng gãy rụng. Thạch Tuyên hơi kinh ngạc, lập tức vỗ vào Hồng Quan Vương, trở phương đại ngọc nhanh chóng hạ xuống. Chỉ thấy trên bầu trời, cây sinh mệnh hoàn toàn bắt đầu sụp đổ từ trên xuống dưới, cành khô rơi lả tả như mưa. Hồng Quan Vương trở Thạch Tuyên và phương đại ngọc, cất tiếng kêu dài, lao đi vun vút. Chỉ thấy toàn bộ không gian phía xa đang không ngừng sụp đổ, ngọn lửa trên đảo hỏa dần tăng ấm, từ từ chìm vào trong nước biển. Hồng Quan Vương chở hai người bay thẳng đến vùng biển rộng lớn vô biên kia. Phía trên, con bằng khổng lồ vô biên vẫn đang lơ lửng trên hư không. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc kinh ngạc nhìn bốn phía, đã không còn thấy bóng dáng đảo hỏa đâu nữa, mọi chuyện vừa rồi như một giấc mơ. Trong vùng biển này, hai người Thạch Tuyên còn thấy hai cường giả cấp 3 đang cưỡi tọa kỵ phi thiên cấp 3. Họ rõ ràng cũng đã lao ra từ cửa đường nước đó, chỉ là khi nhìn thấy vùng biển mênh mông trước mắt, nhất thời không có mục tiêu, không biết đi đâu về đâu, khoảng cách giữa họ rất xa. Dù hai cường giả ở xa kia cũng đã phát hiện ra hai người Thạch Tuyên, nhưng cũng không quá để tâm, chỉ coi họ là những người dị tộc khác đến đây thử vận may. Hồng Quán Vương chở hai người đi thẳng về phía ngọn núi biển cao chót vót thông lên tận mây xanh ở phía xa. Với một tiếng hú, Hồng Quán Vương lao vào con đường đá lúc đến, men theo đường cũ quay về. Khi quay lại sảnh đá khổng lồ đó, chỉ thấy đầy đất là xác những con chim đỏ khổng lồ chết thảm, xen lẫn trong đó là hơn chục thi thể của các tộc. Xem ra khi Thạch Tuyên và những người khác rời khỏi đây, lại có không ít người xông vào, hơn nữa còn xảy ra giao chiến kịch liệt. Mà ở lối vào khác phía xa, lúc này vẫn còn vang lên tiếng giao chiến khẽ khẽ. Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, vỗ vào Hồng Quán Vương, chỉ nó lao về phía lối vào mà cường giả sư tử tọa của tộc Cám Hắc đã chọn lúc trước. Lối ra mà họ chọn lúc đó bên ngoài là vùng biển, sau đó đến đảo hỏa, giúp Thạch Tuyên nhận được chứng sinh mệnh do tinh khí chu tức hóa thành. Không biết bên trong lối ra mà vị sư tử tọa của tộc Cám Hắc này chọn lại là cảnh tượng gì, tại sao đến bây giờ vẫn còn có người chiến đấu. Hồng Quán Vương có tốc độ cộng thêm 15, nhanh hơn Dực Long Thần, chở hai người vút một cái lao vào. Chỉ thấy bên ngoài lối ra này là một hang động còn lớn hơn, cao đến cả 100 mét, chiều ngang và dọc đều hơn 200 mét. Ở giữa có 8 cây cột đá hình vuông cao chót vót chống đỡ trần hang. Bốn phía của sảnh lớn này đều có cửa đá, mỗi mặt có 4 lối ra. Trong mười mấy lối ra đó, liên tục có những kẻ hủ bại cấp 2, cấp 3 lao ra. Lúc này trên mặt đất đã chất đầy xác thối giữa của kẻ hủ bại và từng đống linh hồn trang bị hủ bại. Hơn 10 trang thực giả của các tộc đang điên cuồng giao chiến ác liệt với đám kẻ hủ bại xông ra này. Trên mặt đất cũng đã nằm xuống 4-5 thi thể của trang thực giả. Chỉ là vị sư tử tọa của tộc Cám Hắc kia lại không có ở trong đó. Khi Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc cưỡi Hồng Quán Vương lao vào, cảnh tượng họ thấy chính là cuộc giao chiến ác liệt này và đám kẻ hủ bại dày đặc khắp sảnh. Đột nhiên, một cột sáng trắng từ trong đám trang thực giả này vút lên trời, dù là sảnh lớn này cũng không thể ngăn cản được sức mạnh ngũ hành của trời đất hội tụ và rót vào. Không thể ngờ được trong trận chiến này lại có một trang thực giả cấp 2 của dị tộc đột phá, bước vào cảnh giới cường giả cấp 3. Phương Đại Ngọc thấy vậy, đôi mắt đẹp lóe lên, lập tức triệu hồi Nham Tương Ma Vương. Nàng cũng quát khẽ một tiếng, triệu hồi ma chủ Cơ Khải tham gia chiến đấu. Rõ ràng, lúc này đám kẻ hủ bại đông đảo chính là một nơi tuyệt vời để nâng cấp. Vì vậy, lý do mà các trang thực giả ở đây chiến đấu không còn là để tìm kiếm bảo vật gì nữa, mà chỉ đơn thuần là muốn giết quái để thu thập năng lượng. Mỗi một kẻ hủ bại chết đi đều giúp họ nhận được lượng lớn năng lượng, việc nâng cấp nhanh như chắp thêm cánh. Thạch Tuyên thấy Phương Đại Ngọc như vậy, cũng đành nhảy xuống cùng nàng, hơn nữa khoảng cách giữa họ không bao giờ vượt quá 3 mét. Thạch Tuyên không phải muốn dựa vào những kẻ hủ bại này để nâng cấp, mà là đang âm thầm bảo vệ Phương Đại Ngọc, lỡ như nàng gặp nguy hiểm thì có thể kịp thời cứu giúp. Phương Đại Ngọc đã đạt cảnh giới cấp tháng 2 năm 90, hơn nữa đã mơ hồ cảm nhận được sự đột phá. Lúc này, dưới sự tấn công của nàng và Nham Tương Ma Vương, từng con kẻ hủ bại kêu thảm thiết rồi ngã xuống. Rất nhanh, Phương Đại Ngọc quát khẽ một tiếng, cuối cùng lại tiến hóa, bước vào cảnh giới cấp 2 viên mãn 100. Bởi vì Phương Đại Ngọc đã từng lĩnh ngộ được chân nghĩa cấp 3 trong sáng thế của Udo, nên chỉ cần nàng hấp thụ đủ năng lượng, sẽ không có trở ngại gì mà trực tiếp bước vào cảnh giới cường giả cấp 3. Thạch Tuyên dù chỉ đi theo bên cạnh nàng, thỉnh thoảng ra tay giải quyết vài con kẻ hủ bại cấp 3 mạnh mẽ xen lẫn trong đó, không ngờ cũng kiếm được không ít điểm thí luyện. Nơi này quả thật là một chiến trường tuyệt vời để kiếm điểm thí luyện hoặc thăng cấp. Thạch Tuyên triệu hồi quả trứng triệu hồi sinh mệnh chứa tinh khí và hồn phách của thánh thú Chu Tức vừa nhận được ra. Theo lẽ thường, hấp thụ lượng năng lượng khổng lồ như vậy, lẽ ra đã sớm nở ra triệu hồi thú kỳ sơ sinh rồi. Chỉ là lúc này, bao nhiêu năng lượng bị quả trứng triệu hồi này hấp thụ, đều như đá ném xuống biển, quả trứng không hề có chút động tĩnh nào. Thạch Tuyên âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ quả trứng triệu hồi mang trong mình thánh thú Chu Tức này quả nhiên phi thường, khác biệt với những quả khác. Không biết từ lúc nào, Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc đã đánh vào một trong những con đường đá. Chỉ thấy kẻ hủ bại trong đường đá dần thưa thớt, dường như quân đoàn kẻ hủ bại khổng lồ ở đây cuối cùng cũng đã bị mọi người giết gần hết. Đi vào trong đường đá, chỉ thấy bên trong chất đầy xác của kẻ hủ bại, một bậc thang đá thẳng tắp xiên xiên dẫn lên trên. Khi đi theo bậc thang đến cuối con đường, họ đã lại xuất hiện trong rừng rậm, xung quanh toàn là những cây cổ thụ âm u, không biết từ lúc nào đã đi ra ngoài. Xem ra, sư tử tọa của tộc Cám Hắc kia đã rời đi rồi. Thạch Tuyên nói. Phương Đại Ngọc cười một tiếng, vẻ mặt có vẻ rất phấn khích, bởi vì nàng cuối cùng cũng cảm nhận được mình sắp chạm đến ngưỡng cửa cấp 3, cấp 2 100, điều này có nghĩa là nàng cũng sắp trở thành cường giả cấp 3. Nghe tiếng chiến đấu lác đác vọng lại từ trong đường đá phía sau, Thạch Tuyên nói, "Chúng ta đi thôi." Mặc dù địa thất vừa rồi đã khiến họ gặp phải những trải nghiệm kỳ diệu, nhưng rõ ràng, nơi đó không phải là đích đến cuối cùng của Mẫn Lạc Chi Mộ lần này. Phương Đại Ngọc lấy ra hai mảnh bản đồ tàn từ trong túi không gian, ghép chúng lại với nhau, nói, "Xem bản đồ tàn của Mẫn Lạc Chi Mộ này đi." Thạch Tuyên hơi ngạc nhiên nói, "Bản đồ tàn này đã từng giúp tìm thấy Đại Uy Đức Cung trong thế giới thượng cổ chi chiến, chẳng lẽ ở đây cũng có tác dụng sao?" Chương 628, quân đoàn chuẩn chủ lừng, ngươi qua đây xem là hiểu. Thạch Tuyên lại gần xem kỹ, chỉ thấy dưới bầu trời âm u mờ mịt này, hai mảnh bản đồ tàn vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, ở trung tâm có Thánh Vân Sơn, trên đó có khắc những đường chỉ đỏ nhỏ. Vẻ mặt hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên nói, "Sao vậy? Bản đồ này hình như hoàn toàn khác với nơi chúng ta đang ở mà, có tác dụng sao?" Chương 629, Đại Chiến Sơn Cốc. Phương Đại Ngọc nghiêm túc nói, "Điều này còn phải xem ngươi nhìn tấm bản đồ này như thế nào. Nếu chúng ta coi toàn bộ khu vực được đánh dấu trên tấm bản đồ rách này là khu rừng rậm, vậy thì núi Thánh vẫn ở trung tâm chẳng phải đại diện cho vị trí trung tâm của khu rừng sao? Thế thì vị trí thật sự của lăng mộ vẫn là cũng lộ ra rồi. Đương nhiên, đây chỉ là suy luận của ta, ta cũng không chắc chắn lắm, nhưng ít nhất cũng có một phương hướng." Thạch Tuyên nghe nàng nói vậy, trong lòng khẽ động, bất giác nhớ lại lúc rơi vào khu rừng này, hắn quả thực đã thấy một nơi ở trung tâm khu rừng cao hơn hẳn xung quanh. Được Phương Đại Ngọc nhắc nhở, hắn mới nghĩ ra nếu coi đó là một dãy núi, vậy thì vùng đất cao ở trung tâm khu rừng chẳng phải chính là núi Thánh Vân sao? Suy nghĩ này lại trùng khớp một cách kỳ lạ với ý tưởng mà hắn từng nói với Tô Hành Thiên và Chu Nghiên. Hai người nhìn nhau, Phương Đại Ngọc cất tấm bản đồ ra đi, Thạch Tuyên trầm giọng nói, "Được, dù thế nào đi nữa, chúng ta cứ đến khu vực trung tâm xem sao, dù không phải cũng chẳng mất mát gì." Dựa vào địa thế cao thấp, Thạch Tuyên trèo lên ngọn một cây cổ thụ để quan sát kỹ địa hình xung quanh, rất nhanh đã chọn được một hướng. Dù không hoàn toàn chính xác nhưng chắc cũng không chênh lệch nhiều, hơn nữa khi địa thế ngày càng cao, việc xác định vị trí trung tâm cũng sẽ dễ dàng hơn. Bởi vì trong khu rừng này, càng lên cao áp lực càng lớn, hơn nữa nhiều nơi cây cối rậm rạp, hoàn toàn không thể cưỡi thú triệu hồi. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc đều thu lại thú triệu hồi, bắt đầu đi bộ về phía trước. Trên đường, họ kể cho nhau nghe về những gì đã gặp phải khi mới vào khu rừng này. Thạch Tuyên cuối cùng cũng biết lúc đó Phương Đại Ngọc bị nhốt trong một khối không gian cùng hai giả trang giả bậc 2 khác của Thành Nam Thiên. Vừa vào khu rừng không lâu thì họ bị mấy con thổ thạch thú tấn công, hai giả trang giả bậc 2 kia đã thiệt mạng. Phương Đại Ngọc vừa đánh vừa chạy, lúc đó ngay cả Phi Ma Vương cũng đã bỏ mạng. Sau khi Phương Đại Ngọc giải quyết hết đám thổ thạch thú, một mình nàng lại gặp phải mấy cường giả dị tộc, sợ hai phải tránh đi từ xa, sau đó mới gặp được Thạch Tuyên. Lúc đó, Phương Đại Ngọc bị thương nặng, khi nhìn thấy Thạch Tuyên, trong lòng nàng thả lỏng, lúc này mới không trụ nổi mà ngất đi. Thạch Tuyên cũng kể lại những gì mình đã trải qua, cả hai đều không khỏi thở dài. Hai người đi bộ nên tốc độ không nhanh. Sau một hồi di chuyển, họ lại gặp phải vài đợt tấn công. Kẻ địch đều là những ma vật đáng sợ trong khu rừng này. Dù Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc đã lần lượt giải quyết chúng, nhưng độ bền của Thạch Tuyên vốn chỉ còn 8000 điểm sau khi ra khỏi con đường đá dưới lòng đất, lại không có mục sư để hồi phục, tình hình dần trở nên tồi tệ. Sau khi giải quyết 3 đợt ma vật hung ác trên đường, độ bền của Thạch Tuyên chỉ còn lại hơn 2000 điểm, của Phương Đại Ngọc cũng chẳng còn bao nhiêu. Thạch Tuyên khởi động ra đa hoàng kim, quét kỹ xung quanh một lượt rồi trầm giọng nói, "Phương cô nương, độ bền của ta không còn nhiều, phải lập tức giải trừ trang bị, không thể đi tiếp được nữa." Phương Đại Ngọc nói, "Ta cũng gần như vậy, chỉ là nơi này đâu đâu cũng đầy rẫy nguy hiểm, thế giới hỗn độn của ngươi." Hắn lắc đầu nói, "Không thể mở thế giới hỗn độn ở đây, không thể trốn vào trong đó để hồi phục độ bền được." Sắc mặt Phương Đại Ngọc hơi nghiêm lại, lập tức biết tình hình nguy hiểm. "Chỉ có thể trông vào vận may của chúng ta thôi, may mà cũng không phải hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ cần kẻ địch đến không quá mạnh." Thạch Tuyên vừa nói vừa chọn một cây cổ thụ cao lớn và bắt đầu trèo lên. Để xác định xem cây cổ thụ này có phải là cây bình thường không, Thạch Tuyên còn cố ý đấm một quyền vào thân cây, tạo ra một dấu quyền sâu hoắm, thấy không có phản ứng gì mới yên tâm. Ở dưới đất dễ bị phát hiện, Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc trèo lên cây cổ thụ, ẩn mình trong những tán lá rậm rạp. Thạch Tuyên giải trừ trạng thái thú thần hợp thể, Dưỡng Long thần từ trong người hắn bay vút lên trời, rồi biến mất vào không khí, tiến vào trạng thái ngủ say. Thạch Tuyên ngay sau đó giải trừ trạng thái trang bị để có thể hồi phục độ bền nhanh nhất. Phương Đại Ngọc cũng giải trừ trang bị, im lặng ẩn nấp bên cạnh Thạch Tuyên. Giờ phút này có thể nói là lúc nguy hiểm nhất của hai người, bởi vì Thạch Tuyên tạm thời không thể hợp thể với Dực Long Thần, mà độ bền trang bị cũng không còn nhiều. Hai người bây giờ chỉ hy vọng sẽ không bị làm phiền trước khi mọi thứ hồi phục. Bây giờ mà có một người nghề nghiệp mục sư ở bên cạnh thì tốt biết mấy. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc bất giác cùng thầm than, Thạch Tuyên không kìm được mà nhớ đến Thi Liên, trong lòng khẽ nhói đau. Cái chết của Thi Liên vẫn luôn là một nỗi tiếc nuối to lớn trong lòng Thạch Tuyên. Dù đã thay nàng giết đế sát, hủy diệt thiên tộc, nhưng tất cả những điều đó đều không thể đổi lại được Thi Liên. Vận may của Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc dường như không tốt lắm. Hai người vừa giải trừ trang bị ẩn nấp chưa được bao lâu thì từ xa đã có một nhóm người chạy tới. Đó là năm cường giả dị tộc, trong đó có hai cường giả bậc 3 và ba giả trang giả bậc 2. Nhưng lúc này, tất cả bọn họ đều mặt mày hoảng hốt chạy về phía này, dáng vẻ đó rõ ràng là đang chạy trốn. Chết tiệt. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc nấp trên cây nhìn thấy từ xa, không khỏi kinh hãi. Thì ra phía sau năm cường giả dị tộc kia lại truyền đến tiếng ong 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 cực lớn. Cùng với tiếng động ngày càng lớn, vô số chấm đen như lũ quét tràn tới, nơi chúng đi qua, từng cây đại thụ đổ rầm xuống. Thì ra, năm cường giả dị tộc này không biết đã chọc giận đại quân ma thú ở đâu, lúc này chúng đang đuổi theo với thế như vạn mã phi đằng. Chớ chê hay, hướng chạy trốn của năm dị tộc nhân lại chính là nơi Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc đang ẩn nấp, kết quả là dẫn dụ cả bảy ma thú lao thẳng về phía hai người. Đến gần mới thấy, bảy ma thú này lại là một loại ma vật có hình dáng giống chuồn chuồn, chỉ là mỗi con đều dài 2-3 mét. Một hai con chuồn chuồn khổng lồ có lẽ không đáng sợ, nhưng hàng ngàn hàng vạn con chuồn chuồn khổng lồ tụ lại thì vô cùng khủng khiếp. Từng cây cổ thụ bị đại quân chuồn chuồn khổng lồ nhấn chìm, trong nháy mắt đã bị gặm sạch, đáng sợ đến cực điểm. Mau đi! Thạch Tuyên thầm kêu xui xẻo, đành phải khởi động lại trang bị, kéo Phương Đại Ngọc nhảy xuống khỏi cây đại thụ. Trong năm dị tộc nhân đang chạy trốn về phía này, có người hét lớn, đợi đã. Chúng ta, à, người chạy chậm nhất lập tức bị bầy chuồn chuồn khổng lồ nhấn chìm, tiếng hét thảm im bặt, chỉ trong vài giây, người này đã bị gặm đến cho xương. Ngay sau đó, giả trang giả bậc hai thứ hai của dị tộc cũng gặp nạn. Thạch Tuyên không nói một lời, kéo theo Phương Đại Ngọc cũng đã khởi động trang bị. Vì không thể bay lên trời, khu rừng rậm rạp này lại không thuận lợi cho thú triệu hồi bay lượn, nên hai người không nghĩ đến việc cưỡi thú triệu hồi mà chỉ có thể cố sức chạy trốn. Nhìn lại quân chuồn chuồn khổng lồ phía sau đang tàn ra, phạm vi ảnh hưởng ngày càng rộng, tình hình càng lúc càng nguy cấp. Không lâu sau, lại có một dị tộc nhân nữa gặp nạn, lúc này người còn sống chỉ có Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc và hai cường giả bậc ba của dị tộc. Tốc độ của Phương Đại Ngọc không theo kịp, Thạch Tuyên phải kéo nàng chạy nhanh, nhưng tốc độ của bầy chuồn chuồn phía sau lại vượt qua họ. Dần dần, khoảng cách giữa hai bên rút ngắn xuống còn trong vòng 100 mét, còn hai cường giả dị tộc kia đã bị bầy chuồn chuồn áp sát trong vòng 20 mét. À, một trong hai cường giả bậc ba của dị tộc biết không thể thoát, liền quay người dừng lại, gầm lên một tiếng, vung đao chém mạnh xuống đất, phát động kỹ năng bậc ba, định liều chết một phen. Vô số luồng khí kình bùng lên, đám chuồn chuồn lao tới lập tức vỡ nát, nhưng bầy chuồn chuồn phía sau lại vừa lên như núi lở biển gầm, trong nháy mắt đã nhấn chìm hắn. Cường giả bậc ba này liên tục gầm hét, cố gắng chống cự trong biển chuồn chuồn, nhưng không trụ được quá một phút, đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, độ bền cạn kiệt, trang bị giải thể, lập tức bỏ mạng tại chỗ. Một cường giả bậc ba cũng chỉ chống cự được một phút trong đại quân chuồn chuồn này. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc chạy phía trước nhìn thấy từ xa, tim gan đều lạnh bớt. Hơn nữa, loại chuồn chuồn khổng lồ này có thể bay, dù hai người có cố bay lên cao mười mấy mét cũng khó thoát khỏi nanh đuốt của chúng. Làm sao bây giờ Thạch Tuyên, chúng ta không thoát được rồi, chúng ta cũng sẽ chết. Phương Đại Ngọc sợ hãi kêu lên. Phía sau, cường giả bậc ba cuối cùng của dị tộc cũng đột nhiên hét lên một tiếng kinh thiên động địa. Cuối cùng, cường giả dị tộc cuối cùng này cũng không thể thoát chết. Thạch Tuyên, ngươi mau buông ta ra đi, một mình ngươi có lẽ có thể thoát được. Phương Đại Ngọc lại kêu lên. Hừ, đôi mắt Thạch Tuyên đột nhiên lóe lên thần quang, giữa hai hàng lông mày ánh sáng rực rỡ, chỉ thấy Hồng Quán Vương hóa thành một luồng lửa bay vút lên trời, rồi lượn một vòng chui vào cơ thể hắn. Trong nháy mắt, hắn và Hồng Quán Vương đã hợp thể. Tốc độ của Thạch Tuyên là 15, tốc độ của Hồng Quán Vương cũng là 15, nhưng vì có mũ hoàng kim cộng thêm 10, nên tốc độ thực sự của Hồng Quán Vương bây giờ là 16.5. Sau khi thú thần hợp thể, tốc độ của Thạch Tuyên đạt đến 31.5 điểm. Tốc độ đột ngột tăng nhanh, kéo Phương Đại Ngọc suýt nữa bay ngang ra. Nhìn lại quân chuồn chuồn phía sau vẫn đang gào thét đuổi theo, mang theo Phương Đại Ngọc muốn thoát khỏi chúng cũng không dễ dàng. Thạch Tuyên đột nhiên dừng lại, hơi không người nói, muốn sống thì trèo lên lưng ta, nhớ kỹ, bám cho chắc vào. Phương Đại Ngọc hơi sững sờ, nhưng nhìn bầy chuồn chuồn đen kịt đang gào thét lao tới phía sau, đâu còn dám do dự, không màng đến nam nữ khác biệt, lập tức trèo lên lưng Thạch Tuyên, hai tay ôm chặt vai hắn. Lát nữa tốc độ của ta sẽ rất nhanh, ngươi như vậy dễ bị văng ra lắm, mau dùng chân kẹp lấy hông ta. Thạch Tuyên trầm giọng nói. Phương Đại Ngọc sững sờ, mặt lập tức đỏ bừng, dùng hai chân kẹp hông Thạch Tuyên, động tác này thật quá xấu hổ, nàng vừa thẹn vừa giận nói, ngươi là đồ khốn, bắt một cô gái như ta làm động tác như vậy nhanh lên. Thấy đại quân chuồn chuồn phía sau ngày càng gần, Thạch Tuyên đột nhiên quát lớn. Phương Đại Ngọc chưa bao giờ thấy Thạch Tuyên nghiêm túc như vậy, không khỏi giật mình, không dám nói nữa, đành cắn chặt răng, tách hai chân ra, rồi kẹp chặt lấy người Thạch Tuyên, vòng qua hông hắn. Vừa kẹp chặt, khuôn mặt xinh đẹp của Phương Đại Ngọc lập tức đỏ bừng như sốt. Thạch Tuyên hai tay chắp lại, đã kết thành thánh ngân ấn, hét dài một tiếng, đột nhiên, như thể có tên lửa đẩy sau lưng, vút một tiếng lao đi. Tốc độ này nhanh không thể tả, Phương Đại Ngọc kinh hãi, suýt chút nữa mất thần bị Thạch Tuyên hất văng khỏi lưng. Nếu không phải hai chân kẹp đủ chặt, ngay khoảnh khắc tăng tốc vừa rồi, Phương Đại Ngọc chắc chắn đã bị Thạch Tuyên hất bay đi. Lúc này Phương Đại Ngọc mới biết Thạch Tuyên không lừa mình. Tốc độ của Thánh Ngân Ấn quá nhanh, trong nháy mắt khiến Thạch Tuyên tăng tốc gấp đôi, lực lượng mạnh mẽ sinh ra khiến Phương Đại Ngọc phải dùng hết sức cuốn chặt lấy Thạch Tuyên mới có thể bám trên lưng hắn mà không bị văng ra. Dưới tác dụng của Thánh Ngân Ấn, thân hình Thạch Tuyên như một tia chớp, con Phương Đại Ngọc vút một tiếng, trong nháy mắt đã ở ngoài ngàn mét, chớp mắt một cái, 2000m, 3000m, 4000m. Rất nhanh, hắn đã bỏ xa đại quân chuồn chuồn đáng sợ phía sau, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng con chuồn chuồn nào. Sau khi hoàn toàn cắt đuôi đại quân chuồn chuồn, Thạch Tuyên mới dừng lại, toàn thân mồ hôi đầm đìa, còn Phương Đại Ngọc đang quấn chặt trên người hắn cũng gần như kiệt sức. Vừa rồi phải liều mạng ôm Thạch Tuyên cũng không hề nhẹ nhàng. Tốc độ do Thánh Ngân Ấn tạo ra thực sự quá kinh khủng. Ngã xuống đất, Phương Đại Ngọc gần như kiệt sức, Thạch Tuyên cũng dựa vào một bên, miệng thở hổn hển. Phương Đại Ngọc chỉ vào một cây đại thụ bên cạnh nói, "Bây giờ làm sao? Tiếp tục trốn đi chờ hồi phục độ bền à?" Thạch Tuyên lắc đầu nói, "Tạm thời ta không thể giải trừ trạng thái thú thần hợp thể, phải đợi đến khi Dực Long thần tỉnh lại mới được. Nếu lúc này Thạch Tuyên giải trừ trang bị, Hồng Quán Vương cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Lỡ như gặp nguy hiểm, Thạch Tuyên sẽ không còn thú triệu hồi nào để hợp thể. Vì vậy, hắn phải đợi Dực Long thần còn lại tỉnh dậy mới có thể giải trừ trang bị, như vậy dù gặp nguy hiểm vẫn còn Dực Long thần để hợp thể." Phương Đại Ngọc hiểu ra rồi nói, "Vậy chúng ta tiếp tục đi thôi, hy vọng có thể sớm đến được khu vực trung tâm của khu rừng này." "Ừ, đi thôi." Độ bền trang bị ban đầu của Thạch Tuyên còn 2500 điểm, lúc này sau khi hợp thể, cộng thêm 2750 điểm sinh mệnh của Hồng Quan Vương, hiện tại hắn còn 5250 điểm độ bền. Đoạn đường tiếp theo, hai người đi hết sức cẩn thận. Gia đa hoàng kim của Thạch Tuyên liên tục quét như không cần năng lượng ma pháp. Lúc này Thạch Tuyên không ở trạng thái đỉnh cao, tự nhiên phải cẩn thận hơn bình thường rất nhiều. Không lâu sau, địa thế phía trước dần thay đổi. Đi sâu vào một lúc, một sơn cốc nhỏ hiện ra trước mặt hai người. Đến gần, có thể nghe thấy tiếng quát tháo và tiếng nổ vang vọng trong sơn cốc. Đi, qua xem thử. Đã có tiếng chiến đấu, hai người tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu cả hai bên đều là người dị tộc, họ sẽ tránh đi. Nếu có con người, vừa hay có thể gặp gỡ. Lặng lẽ lẻn vào sơn cốc, tiếng giao tranh trong cốc ngày càng lớn. Rất nhanh, vài bóng người hiện ra ở phía trước không xa, lúc này đang tấn công lẫn nhau. Có tổng cộng 6 người đang chiến đấu, trong đó có 3 người là con người, 3 người còn lại là 3 con quái vật tám đuôi, lại là người của tộc Nỉ Cổ Lạc đã lâu không gặp. Cả hai bên đều ở cảnh giới bậc 2, lúc này đang giao đấu quyết liệt. Phương Đại Ngọc nhìn thấy liền khẽ ừ một tiếng, lại là bọn họ. Nàng lập tức nhảy ra, dưới chân pháp trận ánh sáng lưu chuyển, Nham Tương Ma Vương và Phi Ma Vương giáng lâm, theo chỉ thị của nàng, lập tức tấn công 3 con quái vật tám đuôi của tộc Nỉ Cổ Lạc. Chương 630, gặp lại người xưa trong 3 người kia, Thạch Tuyên nhận ra 2 người. Một trong số đó là một phụ nữ, chính là một trong 2 song phụng của đoàn lính thuê song phụng, phó đoàn trưởng, Triệu Hồi Sư thực vật bậc 2 Lô Lâm. Lúc mới đến thành Nam Thiên không lâu, Thạch Tuyên và song phụng từng xảy ra mâu thuẫn kịch liệt, đã giao chiến vài lần, nên hắn vẫn còn chút ấn tượng với Lô Lâm này. Nhưng sau đó Thạch Tuyên ngày càng mạnh mẽ, thân phận địa vị của hai bên đã hoàn toàn khác biệt, hắn và đoàn lính thuê song phụng cũng không còn giao thiệp gì nữa. Người thứ 2 mà Thạch Tuyên nhận ra là một chiến sĩ bậc 2. Thạch Tuyên biết hắn cũng là người của thành Nam Thiên, chính là phó thủ lĩnh mặt chữ điền dưới trướng Lục Như của đoàn lính thuê chính nghĩa. Hai bên cũng đã gặp nhau vài lần, chỉ là không biết tên hắn, nghe Phương Đại Ngọc giới thiệu mới biết tên là Diệp Tông Hải. Người cuối cùng là một thanh niên da trắng, xem ra là người của thành Tây Châu, Phương Đại Ngọc và Thạch Tuyên đều không quen biết. Ba người này và 3 người tộc Nỉ Cổ Lạt kia thực lực ngang nhau, đang lúc giao đấu kịch liệt thì Phương Đại Ngọc đột nhiên xuất hiện, hai thú triệu hồi thần giai giáng lâm, Nham Tương Ma Vương và Phi Ma Vương gầm thét lao ra. Ba giả trang giả bậc 2 của tộc Nỉ Cổ Lạt kinh hãi. Đối với cường giả bậc 3, Nham Tương Ma Vương và Phi Ma Vương có lẽ không là gì, nhưng đối với giả trang giả bậc 2, hai thần thú trưởng thành này lại quá đáng sợ. Ngày trước khi Thạch Tuyên còn ở cảnh giới bậc 2, đã 2 lần liên tiếp bại dưới tay Nham Tương Ma Vương, huống chi là ba giả trang giả bậc 2 của tộc Nỉ Cổ lần này. Nham Tương Ma Vương phát động vòng sáng xung kích không phân biệt mục tiêu, lập tức đánh bay ba giả trang giả bậc 2 của tộc Nỉ Cổ Lạc. Còn Phi Ma Vương còn lại vỗ cánh lao ra, hai vuốt thò ra đã cắm vào lồng ngực một người tộc Nỉ Cổ Lạc, vung một cái liền xé toang bụng hắn, ngay cả nội tạng và ruột bên trong cũng lôi ra ngoài. Phi Ma Vương cười gần một tiếng, móng vuốt ma quỷ đang cầm ruột người đẫm máu nhét vào miệng mình, ngấu nghiến nuốt chửng. Vẻ hung tàn của nó khiến những người xung quanh hít một hơi khí lạnh. Phía sau, Thạch Tuyên cũng chậm rãi bước ra. Khi Lỗ Lâm và người đàn ông mặt chữ điền Diệp Tông Hải nhìn thấy Phương Đại Ngọc, đã không khỏi vui mừng. Khi thấy phía sau còn có Thạch Tuyên, họ càng thở phào nhẹ nhõm. Trong thế giới nguy hiểm này, nhìn thấy Thạch Tuyên không khác gì mạng sống có thêm một phần đảm bảo. Sự mạnh mẽ của Thạch Tuyên ở thành Nam Thiên, không ai nghi ngờ. Ba con quái vật tám đuôi của tộc Nỉ Cổ Lạc nhanh chóng bị giải quyết. Phương Đại Ngọc lại thu hai thần thú về. Diệp Tông Hải của đoàn lính thuê chính nghĩa đã bước tới cười nói, "Phương cô nương, may mà có cô, nếu không ba người chúng tôi muốn giải quyết ba con quái vật này không biết còn phải mất bao nhiêu thời gian nữa." Phương Đại Ngọc nhìn hắn, cười nhạt. Thạch Tuyên nhìn dáng vẻ của nàng liền biết nàng không có nhiều thiện cảm với Diệp Tông Hải này. Nhưng ở trong khu rừng nguy hiểm này, Phương Đại Ngọc vẫn đề nghị, "Cùng đi đi, đông người an toàn hơn một chút." Diệp Tông Hải vội vàng đáp một tiếng, ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, "Nhưng trong sơn cốc này dường như có chút bất thường, chúng tôi vốn đang định xem xét kỹ, không ngờ lại bị ba con quái vật này theo dõi, sau đó mới xảy ra xung đột." Mắt Phương Đại Ngọc sáng lên, ồ một tiếng, nhìn quanh, lập tức nàng phát hiện ra cuối sơn cốc lại là một bức tường đá, trên tường đá hiện ra một cánh cửa lớn như cửa vào một ngôi mộ cổ. Trong thế giới lăng mộ vẫn là này, đột nhiên tìm thấy một nơi giống như lối vào một ngôi mộ cổ, chẳng trách Diệp Tông Hải lại liều mạng với ba con quái vật của tộc Nỉ Cổ Lạc. Thấy Thạch Tuyên cũng đi tới, Diệp Tông Hải vội vàng có chút định nọt cười nói, "Thạch huynh cũng đến rồi." Thạch Tuyên gật đầu, đang định nói chuyện. Đột nhiên, Lỗ Lâm gọi, "Thạch Tuyên." Thạch Tuyên sững sờ nhìn qua nói, "Ừm. Sao vậy?" Mặt Lỗ Lâm có chút ửng hồng, khẽ cắn môi dưới, như thể đã lấy hết can đảm, mới nói, trước đây là chúng tôi không đúng, xin lỗi, ngươi còn hận chúng tôi không?" Thạch Tuyên ngạc nhiên, sau đó mới biết nàng đang nói về mâu thuẫn giữa mình và đoàn lính thuê song phụng, không khỏi lắc đầu cười nói, "Chuyện đã qua lâu rồi, có gì đáng để hận chứ, hơn nữa, cũng không thể nói ai đúng ai sai, cô không cần phải xin lỗi đâu." Thạch Tuyên nói thật lòng, nhưng Lỗ Lâm rõ ràng không tin lắm, cúi đầu, có vẻ hơi lúng túng và căng thẳng. Lý Nhi nói, thực ra Thắng Nam tỷ tỷ sau này cũng rất hối hận, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, chị ấy cũng luôn muốn xin lỗi các người, đặc biệt là cô Điền kia, nhưng lại sợ các người không chấp nhận. Thắng Nam tỷ vẫn luôn rất cái nấy, ta nghĩ nếu bây giờ ta không nói, có lẽ sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Lỗ Lâm cuối cùng cũng lấy hết can đảm, nhìn Thạch Tuyên nói, vì vậy ta muốn thay mặt Thắng Nam tỷ nói với ngươi và cô Điền kia một lời xin lỗi, hy vọng các người có thể tha thứ cho chúng tôi. Thạch Tuyên sững sờ, nói thật, nếu Lỗ Lâm không nói, hắn thực sự đã quên mất những chuyện này rồi. Bây giờ nàng nhắc lại, hắn mới nhớ ra lúc đó hai bên đã gây gổ rất gay gắt, Vu Thắng Nam thậm chí còn đào tinh thể của Điền Mỹ Phượng, khiến Điền Mỹ Phượng rơi vào trạng thái chết giả. Sau này thực lực của Điền Mỹ Phượng và Thạch Tuyên tăng mạnh, đã sớm vượt xa Vu Thắng Nam, Thạch Tuyên cũng chưa bao giờ tìm Vu Thắng Nam báo thù, bản thân hắn càng sớm đã không để trong lòng. Bây giờ nghe Lỗ Lâm nhắc lại mới biết thì ra hắn không để trong lòng, nhưng hai chị em song phục lại luôn canh cánh trong lòng hối hận. Thạch Tuyên đã sớm xem nhẹ những ân oán nhỏ nhặt này, cười nói, "Lỗ cô đương, thực ra ta nói cũng là thật, ta và Mỹ Phượng đều sớm đã không để những mâu thuẫn nhỏ nhặt này trong lòng rồi. Dù sao chúng ta đều là con người, trong thế giới này có kẻ thù chung, những dị tộc kia mới là đối thủ của chúng ta. Nhưng những lời này của cô, ta nhất định sẽ chuyển lời đến Mỹ Phượng, tin rằng nàng cũng giống như ta, sớm đã không để trong lòng rồi, các cô cũng đừng quá để ý." Lỗ Lâm thấy Thạch Tuyên nói vậy, không khỏi vành mắt từng đỏ, khẽ nói, "Cảm ơn ngươi, ngươi ngươi là người tốt." Thạch Tuyên cười khổ, lắc đầu thấy Phương Đại Ngọc và ba người Diệp Tông Hải đều đang đứng bên cạnh nhìn, không khỏi nói, "Qua bên kia xem thử đi, xem có gì không." Phương Đại Ngọc cười nói, "Được." Thấy Lỗ Lâm vẫn còn có chút buồn bã, nàng không khỏi vỗ nhẹ vào vai cô gái, cười nói, "Cô đứa nhỏ, cô không hiểu tên Thạch Tuyên này đâu, hắn đã nói không hận là thật sự không hận rồi. Hơn nữa với bản lĩnh của hắn bây giờ, nếu thật sự đi hận, cô còn có thể đứng ở đây sao? Tên này đừng thấy hắn đánh nhau hung tàn như vậy, thực ra là một người tốt bụng đấy. Cô tiếp xúc lâu sẽ biết." Lỗ Lâm không khỏi mặt đỏ lên, nhưng nghe Phương Đại Ngọc nói vậy, lại có cảm giác được yêu thương mà lo sợ. Dù sao ngoài Thạch Tuyên ra, Phương Đại Ngọc đã là sự tồn tại đỉnh cao ở thành Nam Thiên, hoàn toàn khác đẳng cấp với Lỗ Lâm. Thạch Tuyên đi đến trước bức tường đá ở cuối sân gốc, nhìn kiến trúc giống như lối vào một ngôi mộ cổ được quét trên tường đá, khẽ trầm ngâm. Diệp Tông Hải có chút phấn khích nói, "Chúng tôi vô tình nhìn thấy khi vào sơn cốc này, chúng tôi còn chưa kịp vào." Chương 631, mộ huyệt quỷ dị, ta nghĩ nói không chừng nơi này có liên quan đến Lẫn Lạc chi mộ. Nhưng hắn không đội vàng đi vào, dù sao trong khu rừng này đâu đâu cũng đầy dây hiểm nguy. Lối vào ngôi cổ mộ vừa xuất hiện này trông rất hấp dẫn, nhưng ai biết bên trong có nguy hiểm gì đang tồn tại. Diệp Tông Hải là một người thông minh, sẽ không hành động lỗ mãng. Một thanh niên da trắng khác cũng cho biết tên mình là Luận, quả nhiên là người đến từ thành Tây Châu, nhưng hắn không biết chiến tích của Thạch Tuyên nên khi nghe tên Thạch Tuyên cũng chẳng có phản ứng gì, ngược lại cứ nhìn chằm chằm Phương Đại Ngọc, rõ ràng đã bị vẻ đẹp yêu kiều của nàng thu hút. Thạch Tuyên đặt một tay lên cánh cửa đá của ngôi cổ mộ, vận sức đẩy một cái, cửa đá từ từ dịch chuyển, chẳng mấy chốc đã bị đẩy ra để lộ một cửa động đen ngòm. Cánh cửa đá này giống như một tảng đá khổng lồ chặn giữa lối đi, bị Thạch Tuyên đẩy một cái, hai bên liền lộ ra khe hở. Dùng sức thêm lần nữa, đẩy hẳn cánh cửa đá ra xa, một mùi ẩm mốc liền xộc vào mũi từ trong cửa động đen ngòm, giống như đã nhiều năm không được tiếp xúc với không khí trong lành. Nhíu mày, Thạch Tuyên lùi lại hai bước. Lúc này, năm người Phương Đại Ngọc, Lỗ Lâm, Luật, Thạch Tuyên và Diệp Tông Hải đều đã tập trung ở cửa động, nhìn vào trong nhưng không ai dám vào. Thạch Tuyên cười nói, "Vào xem thử đi." Biết bọn họ không dám vào trước, hắn liền chủ động bước vào, đồng thời khởi động ra đa hoàng kim quét vào bên trong. Bên trong cửa đá tối đen không một tia sáng, còn tối hơn cả sự âm u trong rừng rậm, ngay cả năng lực nhìn trong đêm của Thạch Tuyên cũng chỉ thấy rất mơ hồ, may mà hắn có ra đa hoàng kim, bóng tối không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Bốn người còn lại thấy Thạch Tuyên đi đầu, lúc này mới yên tâm, vội vàng đi theo sát, sợ bị tụt lại phía sau. Ra đa hoàng kim của Thạch Tuyên vừa quét qua, hắn lập tức kinh ngạc phát hiện trên vách động và trên đỉnh bên trong cửa đá có vô số con rơi đen khổng lồ treo ngược. "Cẩn thận." Thạch Tuyên vội vàng nhắc nhở bốn người đi ngay sau lưng, nhưng đã nghe thấy tiếng vụ vụ vang lên từ bốn phương tám hướng, đột nhiên có vô số con rơi bay đến. Hoàng kim long thương vung lên, chém mạnh xuống đất, tức thì một luồng khí lãng hình rồng phóng lên trời, bầy rơi đang lao tới phát ra những tiếng kêu chít chít quái dị rồi lộn nhào rơi xuống. Phương Đại Ngọc gầm lên một tiếng lạnh lùng, hai đầu thần thú giáng lâm, nham tương ma vương oanh kích mặt đất, từng luồng lưỡi lửa lan ra, ngọn lửa hừng hực bốc lên, không chỉ thiêu rụi lượng lớn rơi đen mà còn giúp mọi người cuối cùng cũng nhìn rõ cảnh tượng bên trong cửa đá. Bên trong cửa đá là một mộ huyệt hình bán nguyệt, cuối đường là một hang đá hình bán nguyệt nhô cao trông như một cái bát út ngược, xung quanh cắm đầy những mũi sắt nhọn hoắt, trên đỉnh còn dùng xích sắt treo lơ lửng từng cỗ quan tài đá, mỗi cỗ quan tài đều dán bùa chú, trông vô cùng kỳ dị. Bầy rơi nhanh chóng bị dọn dẹp sạch sẽ, Phương Đại Ngọc hấp thụ được lượng lớn năng lượng, không tìm được vẻ vui mừng trên mặt, đột nhiên nàng cảm nhận rõ ràng, năng lượng mình hấp thụ sắp đạt đến mức bão hòa, điều này cũng có nghĩa là nàng sắp tiến vào cảnh giới cường giả tam giai mà mình hằng mơ ước. Lúc này, Phương Đại Ngọc đã nghĩ đến việc sau khi lên tam giai, mình sẽ chuyển chức nghiệp gì? Chuyển thành Long Võ Sĩ tam giai giống Thạch Tuyên. Không, Thạch Tuyên là do sở hữu dị năng thú thần hợp thể nên mới chuyển chức nghiệp này, mình chuyển thành Long Võ Sĩ không thích hợp, Phương Đại Ngọc không muốn lần nào cũng phải tự mình ra trận chiến đấu. "Này, các ngươi nói xem, trong mấy cố quan tài treo trên kia có gì nhỉ?" Diệp Tông Hải không nhịn được hỏi. Trong ngôi mộ khổng lồ này, nơi đáng ngờ duy nhất không gì khác ngoài những cố quan tài treo lơ lửng trên không và gò đá hình bán nguyệt đầy mũi sắc nhọn ở cuối đường. Luật đến từ thành Tây Châu đột nhiên cười nói, "Xem là biết ngay." Hắn là một pháp sư hệ thủy nhị giai. Vừa giơ cây pháp trượng trong tay lên, trong không khí liền xuất hiện vài đạo thủy nhận, loảng xoảng mấy tiếng băng lên, chém mạnh lên mấy sợi xích sắt to đang treo một cố quan tài. Thủy nhận này sắc bén vô cùng, sức tấn công không yếu, mà mấy sợi xích sắt này dường như đã quá lâu năm, vừa bị chém chúng liền đứt gãy, cố quan tài đang treo ở một tiếng, rơi thẳng từ trên không xuống, đập mạnh xuống đất, phát ra tiếng vang khổng lồ vọng khắp mộ huyệt. Chịu một lực va chạm cực lớn như vậy, cố quan tài nứt ra, chỉ thấy trong khe nứt lộ ra thứ gì đó lấp lánh ánh vàng. Luật kia gầm một tiếng, Diệp Tông Hải đã bước tới, cắm vũ khí trong tay vào khe nứt rồi dùng sức mạnh lên, cố quan tài cuối cùng cũng vỡ tan, chỉ thấy bên trong có một cỗ thi thể cổ đã khúc gắt, trên người quấn đầy châu báu trang sức, còn có lượng lớn kim tệ khiến người ta đỏ mắt, nhìn sơ qua cũng phải có đến vài ngàn đồng. Không ngờ lại có nhiều kim tệ thế này, lần này phát tài rồi. Mấy người đều lộ vẻ vui mừng, chỉ có Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc nhìn nhau, không có biểu cảm gì. "Nhanh, xem thử trong mấy cố quan tài khác có gì." Diệp Tông Hải vội vàng kêu lên. Luật liên tục triệu hồi thủy nhận cắt đứt xích sắt, từng cố quan tài lần lượt rơi xuống, trong những cố quan tài này có một số chứa lượng lớn kim tệ, ngân tệ, cũng có một số trang bị và vũ khí thuộc tính khá tốt. Thạch Tuyên khẽ trầm ngâm, hắn và Phương Đại Ngọc đều không hứng thú với những thứ này, liền cùng nhau đi đến gò đá hình bán nguyệt ở cuối đường. Xung quanh gò đá nhô lên này là những mũi sắc nhọn hoắt dày đặc như gai, gần như không có chỗ đặt chân, nhưng không làm khó được Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc. Phương Đại Ngọc không nói gì, liền triệu hồi Nham Tương Ma Vương đến. Nham Tương Ma Vương phun ra ngọn lửa hừng hực, nhiệt độ không ngừng tăng lên, chẳng mấy chốc từng mũi sắc nhọn đã bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến mềm nhũn. Thạch Tuyên nhìn thấy vậy, không khỏi lắc đầu, vốn dĩ hắn định lấy Hoàng Kim Long Thương ra, quét một cái là cả mảng mũi sắt này đều phải gãy lịa, nhưng thấy Phương Đại Ngọc đã ra tay nên cũng không xen vào nữa. Bên trong khu vực mũi sắt này chính là gò đá cổ quái hình bán nguyệt trông như một cái bắt cho nút ngược. Gò đá này rất giống một quả cầu đá khổng lồ, một nửa chìm vào trong, nửa còn lại lộ ra bên ngoài. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc nhìn một lúc, không thấy có gì bất thường, lúc ngẩng đầu lên, bỗng phát hiện trên gò đá cũng treo một cỗ quan tài. Cỗ quan tài này có vẻ khác với những cỗ khác, những cỗ quan tài khác đều dán bùa chú, nhưng duy chỉ có cỗ quan tài này lại dán chi chít bùa chú gần như bọc kín cả cỗ quan tài, cho người ta cảm giác như cỗ quan tài này được đối đãi đặc biệt, gia cố thêm rất nhiều lớp bùa. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc nhìn nhau, đều cảm thấy hứng thú với cỗ quan tài dán đầy bùa chú cổ cái này, đang chuẩn bị ra tay hạ cỗ quan tài này xuống thì đột nhiên, Lô Lâm, Diệp Tông Hải và Luật đang không ngừng lục lọi từng cỗ quan tài ở phía sau phát ra một tiếng hét kinh hãi. Ngay sau đó, Luật phát ra một tiếng hét thảm thiết, trong tiếng hét tràn ngập sự kinh hoàng, như thể đột nhiên gặp phải chuyện đáng sợ nhất trên đời. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc giật mình, gần như cùng lúc quay đầu nhìn lại. Chương 632, lần lượt mất mạng 5 người Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc, Lô Lâm, Diệp Tông Hải và Luật tiến vào mộ huyệt ở cuối sân gốc. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc nhìn thấy một cỗ quan tài kỳ lạ dán đầy bùa chú trong mộ huyệt, đang định xem xét kỹ hơn thì đột nhiên, Luật kia phát ra một tiếng hét thảm thiết, trong tiếng hét tràn ngập sự kinh hoàng. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc giật mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Luật đang cong người, trước mặt hắn là một đống chất nôn. Lúc này, hắn nhìn đống chất nôn đó với vẻ mặt méo mó kinh hoàng, còn Lỗ Lâm và Diệp Tông Hải đứng bên cạnh cũng đầy vẻ kinh hãi. Lỗ Lâm che miệng, dường như đã thấy chuyện vô cùng đáng sợ. Thì ra, ba người vốn đang hạ từng cỗ quan tài từ trên cao xuống, rồi lần lượt mở ra, trong mỗi cỗ quan tài đều có một thi thể cổ khô gắt, cùng với lượng lớn kim tệ, trang bị, cuộn giấy và những thứ quý giá khác, những thứ này khiến ba người rất phấn khích. Đang lục lọi, Luật đột nhiên cảm thấy dạ dày khó chịu muốn nôn, vừa nôn ra, hắn đột nhiên phát hiện thứ mình nôn ra toàn là những con trùng nhỏ đang ngọ ngoại, giống như từng con ròi, chỉ là mỗi con có kích thước lớn hơn một chút, to bằng ngón tay út. Đột nhiên phát hiện thứ mình nôn ra lại là thứ đáng sợ như vậy, Luật không kìm được hét lên một tiếng kinh hoàng tột độ. Lỗ Lâm và Diệp Tông Hải đứng bên cạnh nhìn thấy cũng không khỏi rùng mình, sởn gai út. Đây là chuyện gì? Luật mặt đầy sợ hãi, lại không nhịn được nôn ra, lần này những con trùng trắng quái dị nôn ra còn lớn hơn, từ miệng hắn phun ra, từng con rơi xuống đất, lập tức bò tứ tung, cảnh tượng vừa quỷ dị vừa đáng sợ. A! Luật tê cả da đầu, gần như sợ đến ngây người, Lỗ Lâm và Diệp Tông Hải cũng đội vàng lùi lại, tránh xa hắn. Sao lại thế này? Luật đột nhiên cảm thấy da mặt ngứa ngáy, không kìm được đưa tay lên gãi, vừa gãi, đột nhiên cảm thấy da mặt như bị thối giữa, bị hắn cào ra một mảng thịt lớn, từng con trùng nhỏ đột nhiên từ trong da mặt hắn chui ra. Không! Luật phát hiện hai tay mình gãi trên mặt cũng cào ra vô số con trùng trắng nhỏ, ngay sau đó trên hai tay và 10 ngón tay của hắn cũng có từng con trùng trắng nhỏ cắn rách da thịt chui ra, tranh nhau bỏ ra ngoài một cách kinh hoàng. Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc, Diệp Tông Hải và Lỗ Lâm, tất cả đều kinh hãi tột độ, trơ mắt nhìn toàn thân Luật, trên mặt, trong mắt, trong mũi, trong tai, trên người, trên tay, khắp người đều là những con trùng trắng nhỏ từ dưới da chui ra, roi bọ ngày càng nhiều, như thể trong cơ thể Luật đã chứa đầy trùng. Luật phát ra tiếng gào thét thảm thiết và kinh hoàng nhất thế gian, trên đời này còn có chuyện gì đáng sợ hơn thế này nữa? Ai nấy đều nhìn mà rùng mình, trong lòng lạnh toát. Đột nhiên, Diệp Tông Hải đang lùi xa cũng hẹ một tiếng nôn mửa, khi thấy thứ mình nôn ra cũng toàn là loại trùng trắng nhỏ này, Diệp Tông Hải không kìm được phát ra tiếng kêu gào tuyệt vọng, đột nhiên nhìn về phía Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc, điên cuồng hét lên, "Cứu ta! Cứu ta! Ta không muốn chết!" rồi lao về phía hai người. Máy quét của Thạch Tuyên khởi động, liên tục phát ra tiếng bíp bíp, không thể quét được bất kỳ thông tin nào. "Đừng qua đây!" Bản thân Phương Đại Ngọc cũng lạnh toát, Nham Tương Ma Vương gầm lên một tiếng chặn phía trước. Lúc này, Luật kia đã hoàn toàn ngã xuống, khắp người toàn là những con trùng trắng nhỏ đang ngọ ngoại bò lúc lúc, dường như những con trùng này lấy cơ thể hắn làm chất dinh dưỡng, không ngừng sinh sôi, số lượng ngày càng nhiều, kích thước cũng ngày càng lớn, lúc này đang bò ra bốn phương tám hướng. Trên người Diệp Tông Hải cũng nhanh chóng xuất hiện từng con ròi trắng nhỏ, hắn đầy sợ hãi lao về phía Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc, mặt đầy kinh hoàng hét lên, "Cứu ta! Cứu ta! Ta không muốn chết! Thạch Tuyên, ngươi nhất định có cách mà." Nham Tương Ma Vương gầm lên một tiếng, chắn trước mặt Diệp Tông Hải đang lao tới, đột nhiên oanh kích mặt đất, phát động xung kích quang hoàn. Vòng sáng khuyết tán ra, Diệp Tông Hải hét lên một tiếng thảm thiết rồi bị chấn văng ngược trở lại. Không! Diệp Tông Hải ngã xuống đất, đột nhiên điên cuồng hét lên, hai tay cả mặt, trên mặt, từng mảng ròi bọ chui ra. Khi Lỗ Lâm thấy ngay cả trong cơ thể Diệp Tông Hải cũng chui ra ròi bọ, sắc mặt nàng đã trở nên xám như tro tàn, đột nhiên cảm thấy dạ dày trướng lên, cuối cùng không nhịn được nôn ra một ngụm ròi bọ. Thạch Tuyên biến sắc, Phương Đại Ngọc đồng thời lộ vẻ kinh hoàng trong mắt, nói, rốt cuộc đây là chuyện gì? Ta sao ta cũng muốn nôn. Phương Đại Ngọc đột nhiên mặt tái mét. trong mộ huyệt này nhất định có thứ cổ quái, mau ra ngoài. Thạch Tuyên hét lớn một tiếng, một tay kéo Phương Đại Ngọc đang kinh hoàng, điên cuồng lao ra ngoài. Đột nhiên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cánh cửa mộ lại tự động đóng lại, ngay sau đó từng cỗ cổ thi vốn không chút sức sống trong những chiếc quan tài cổ xung quanh, lại bắt đầu lắc lư dãy rủa đứng dậy. Thạch Tuyên chúng ta đều gặp nạn rồi, mẹ Phương Đại Ngọc lại không nhịn được muốn nôn, nhưng nàng cố gắng tìm lại. Lúc này, Diệp Tông Hải đã nuôi gót luật, ngã xuống đất, khắp người đều bỏ ra giòi bọ, hơn nữa giòi bọ còn bỏ ra bốn phương tám hướng, chẳng mấy chốc, toàn bộ mộ huyệt đâu đâu cũng là loại giòi bọ này. Thạch Tuyên liên tiếp ném ra hai quả cầu lửa, nhưng không ngờ loại giòi bọ này lại không sợ lửa, ngọn lửa rơi xuống người chúng, ngược lại còn khiến hình thể chúng dần dần phình to ra. Lúc này, Thạch Tuyên kinh hãi phát hiện mình cũng cảm thấy dạ dày khó chịu muốn nôn, nhưng cũng chính vào lúc này, Trích Xích Chi Châu đột nhiên tự động phát huy tác dụng, từng luồng xương máu đỏ từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra, lập tức, cảm giác buồn nôn này liền biến mất. Trong lòng nhẹ nhõm, Thạch Tuyên lập tức hiểu ra Trích Xích Chi Châu có thể khắc chế thứ đáng sợ không rõ này, vội vàng hét lên, "Theo ta." Luật và Diệp Tông Hải đã không cứu được nữa, Thạch Tuyên còn muốn cứu Lỗ Lâm, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện trên mặt và tay Lỗ Lâm đã đầy những con giòi trắng này, cơ thể về cơ bản đã bị giòi bỏ ăn rỗng, tất cả đã quá muộn. Lỗ Lâm thấy kết cục của Luật và Diệp Tông Hải, biết mình khó thoát khỏi kiếp nạn này, ngược lại còn cười khanh khách, "Thạch Tuyên, ngươi phải tha thứ cho Thắng Nam tỷ." Thắng Nam tỷ là người tốt khả khả khắp người, từng con giòi bỏ chui ra, trong nháy mắt đã bị giòi bỏ che lấp. Thạch Tuyên trong lòng chấn động, không dám chần chừ nữa, một tay ôm lấy Phương Đại Ngọc bên cạnh rồi hôn lên. Lúc này Phương Đại Ngọc sợ chết khiếp, đâu còn tâm trí đâu mà ngại ngùng chống cự, chỉ cảm thấy môi Thạch Tuyên áp lên, ngay sau đó một luồng nhiệt nóng bỏng từ miệng tràn vào, luồng nhiệt vừa vào cơ thể, lập tức cảm giác buồn nôn dần biến mất, chẳng mấy chốc, toàn thân đều bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu đỏ máu. Xung quanh có hơn 10 cỗ cổ thi, mỗi cốt đều dán vừa chú, lúc này giống như những cỗ cương thi cứng đờ, từ bốn phía tiến lại gần. Chương 633, cỗ quan tài bị phong ấn lúc này, miệng của Phương Đại Ngọc và Thạch Tuyên dán chặt vào nhau, hai người toàn thân đều lấp lánh ánh sáng màu đỏ máu, biến cả hai thành một người ánh sáng màu đỏ. Những con giòi trắng xung quanh dường như rất ghét loại ánh sáng máu này, không ngừng lùi về phía sau, nhưng hơn 10 cỗ cổ thi kia đã phát ra những âm thanh cổ quái ken ken, đột nhiên duỗi hai tay ra, lao về phía Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc. Phương Đại Ngọc đã biết luồng nhiệt của Trích Xích Chi Châu mà Thạch Tuyên chuyển sang có thể chống lại loại giòi bọ đáng sợ này, đâu còn dám chần chừ, vội vàng mở đôi môi anh đào, chủ động hút lấy miệng Thạch Tuyên, không còn để ý đến sự ngại ngùng nữa. Cổ thi gầm gừ lao tới, Thạch Tuyên giơ tay phải, Hoàng Kim Long Thương được ném ra, chân phải đạp mạnh xuống đất, đồng thời phát động Địa Ngục Quang Hoa. Trận pháp ánh sáng hình lục mang khuyết tán ra, những cỗ cổ thi lao tới xông vào trong trận pháp, lập tức phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, nhưng Thạch Tuyên kinh ngạc phát hiện cơ thể của những cỗ cổ thi này lại cứng rắn vô cùng, ngay cả Địa Ngục Quang Hoa cũng không thể làm chúng tổn hại. Những cỗ thi thể cổ này dãy rủa trong trận pháp ánh sáng lao về phía Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc. Khẽ hít một hơi lạnh, Thạch Tuyên tay trái ôm eo Phương Đại Ngọc, Hoàng Kim Long Thương dưới sự điều khiển của ý niệm Thạch Tuyên, xoay một vòng trên không, long lực chi lực bùng nổ, thân thể của cỗ cổ thi này dù cứng rắn đến đâu, cũng bị long lực đâm xuyên qua từ phía sau, nổ tung thành từng mảnh. Vừa tan ra, Thạch Tuyên kinh ngạc phát hiện bên trong cỗ cổ thi này lại không có máu thịt, mà chứa đầy những con giòi trắng khổng lồ to bằng cánh tay. Sau khi con giòi này xuất hiện, nó phát ra những tiếng xì xì cổ quái, phía trước thân nó phun ra chất lỏng màu trắng đặc, thân mình cong lại, rồi hung hăng lao về phía hai người Thạch Tuyên. Những con quái vật này rốt cuộc là gì? Thạch Tuyên cũng cảm thấy tê cả da đầu. Phương Đại Ngọc dứt khoát nhắm mắt lại, chỉ hút lấy miệng Thạch Tuyên, không dám nhìn nữa. Hai con thú triệu hồi Nham Tương Ma Vương và Phi Ma Vương đồng thời gầm lên như sấm lao về phía cổ thi, hai bên lập tức lao vào một trận hỗn chiến. Máy quét của Thạch Tuyên không thể thu được chút thông tin nào về con giòi quái dị này, nhìn khắp động toàn là những con quái vật giòi lớn nhỏ khác nhau, mà lối ra lại bị chặn, trên mặt đất, Lỗ Lâm cũng đã chết, thi thể hoàn toàn bị giòi bọ nhấn chìm, Thạch Tuyên nhìn thấy mà trong lòng có chút buồn bã. Những con quái vật này. Đột nhiên, trong lòng Thạch Tuyên dâng lên một cỗ tức giận, hôm nay nhất định phải hủy diệt hoàn toàn nơi tà ác này. Ý nghĩ vừa dấy lên, hắn không còn chút e lẻ nào nữa, trước tiên mở thủ hộ thánh thuận ra, đồng thời phát động Long Vương thổ tức. Con rồng khổng lồ màu vàng đỏ gầm thét giáng lâm, một vuốt bộ ra, liền tóm lấy con giòi khổng lồ vừa xuất hiện từ một cỗ cổ thi, khiến nó văng ra dịch trắng, biến thành một đống thịt nát, ngay sau đó lại liên tiếp hai bước, đè nát hai cỗ cổ thi khác thành một thịt. Hừ. Thạch Tuyên ngay sau đó giơ tay trái ra, chỉ thấy từng luồng ánh sáng đỏ lóe lên, nhanh chóng hóa thành một cánh tay lửa màu đỏ rực hồng quan hỏa tí, ngay sau đó phát động ma pháp nguyên tố lửa mà Hồng Quan Vương sở hữu. Hồng Quan Vương là thú triệu hồi hệ lửa, mọi kỹ năng nó sở hữu đều là ma pháp hệ lửa. Đây cũng là lần đầu tiên Thạch Tuyên hợp thể với Hồng Quan Vương. Áo nghĩa của Hồng Quan Vương tràn vào tâm trí hắn, giúp hắn nhanh chóng nắm bắt mọi bí mật ẩn chứa. Cánh tay trái đỏ rực của hắn vươn ra không trung, từng luồng sương mù ánh sáng đỏ rực bắt đầu hội tụ. Chỉ trong chớp mắt, một quả cầu lửa màu đỏ máu khổng lồ, nóng rực đã ngưng tụ trước lòng bàn tay trái hắn. Phá! Thạch Tuyên hét lên một tiếng chói tai, quả cầu lửa màu đỏ máu như mặt trời này bay ra, ầm một tiếng vang thật lớn, rơi xuống đất, nổ tung thành vạn ngàn lưỡi lửa, lan ra khắp nơi. Phá! 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 Thạch Tuyên liên tiếp thi triển từng quả cầu lửa màu đỏ máu khổng lồ ném ra, chẳng mấy chốc đã biến toàn bộ động huyệt này thành một biển lửa. Nham Tương Ma Vương thấy vậy, ngồi xổm xuống, phát động Nhiên Tiêu Chi Hỏa, hòa cùng với liệt diễm bạo tạc của Thạch Tuyên, chỉ thấy ngọn lửa hừng hực trong nháy mắt bao trùm toàn bộ động huyệt, cháy đến mức phát ra tiếng lách cách. Thạch Tuyên chống đỡ thủ hộ thánh thuẫn lùi xa đến một góc, nhìn trong ngọn lửa hừng hực, từng cỗ cổ thi bị ngọn lửa này thiêu thành cho bụi, nhìn những con giòi trắng trên mặt đất bay thành cho bụi, những món vàng bạc châu báu trong những cỗ quan tài kia cũng không ngoại lệ bị thiêu thành nước, biến mất trong không khí. Lúc này, Phương Đại Ngọc cuối cùng cũng bình tĩnh lại sau cơn hoảng loạn vừa rồi, phát hiện cơ thể đã không còn gì khác thường, vội vàng buông miệng ra, mặt đỏ bừng, tuy nàng đội mũ giáp, nhưng không thể che được khuôn mặt, lúc này hai má nàng ửng hồng trông quyến rũ không nói nên lời, Thạch Tuyên nhìn thấy mà không khỏi có chút ngây ngẩn. Không nhịn được béo mạnh Thạch Tuyên một cái, Phương Đại Ngọc quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt Thạch Tuyên, nhớ lại lúc nãy mình liều mạng chủ động hút miệng Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống. Thạch Tuyên đau, không nhịn được kêu lên một tiếng, ngươi béo ta làm gì? Hừ. Phương Đại Ngọc không thèm để ý lúc này, sinh mệnh của thủ hộ Thánh Thuẫn cũng bị ngọn lửa thiêu đến vỡ tan, nhưng ngọn lửa lớn trong động huyệt cũng dần dần tắt đi, khắp nơi đều là mùi khét lẹt, tất cả giòi bọ cũng đều bị thiêu thành tro bụi biến mất. Chỉ là đến bây giờ, Thạch Tuyên vẫn không biết những con giòi bọ này rốt cuộc là yêu vật gì. Nhìn trong động huyệt, tất cả cổ thi đều đã cháy thành than, giòi bọ cũng không còn, duy chỉ có cố quan tài dán đầy bùa chú trên đỉnh vẫn treo lơ lửng ở đó, dường như không bị ngọn lửa làm tổn hại chút nào, trông vô cùng kỳ dị. Phương Đại Ngọc bình tĩnh lại, trầm giọng nói, cố quan tài kia nhất định có thứ cổ quái, chỉ tội nghiệp ba người vừa rồi chết thảm quá. Xem ra vừa rồi trong động huyệt này hẳn là đầy dây thứ gì đó giống như độc khí, cả năm người chúng ta đều trúng độc, chỉ là may mà ngươi có Trích Xích Chi Châu, nếu không lần này, cả năm người chúng ta đều khó thoát kiếp nạn. Thạch Tuyên ngừng một tiếng nói, vậy thì xem thử trong cô quan tài cuối cùng này rốt cuộc có thứ gì, không làm rõ chuyện ở đây, quyết không cam tâm. Nói đến đây liền ném Hoàng Kim Long Thương trong tay ra. Thi thể của ba người Lỗ Lâm cũng đã bị thiêu thành tro bụi trong trận lửa lớn vừa rồi, Thạch Tuyên cảm thấy có chút áy náy vì không cứu được bọn họ, mặc dù chuyện này vốn dĩ cũng không thể trách hắn. Hoàng Kim Long Thương bay ra, xoay một vòng trên không, liền chém đứt sợi xích sắt đang treo cố quan tài cuối cùng này. Âm một tiếng vang động trời làm rung chuyển cả mộ huyệt, cố quan tài cuối cùng này dường như cực nặng, rơi xuống đất mà lại phát ra tiếng vang cực lớn như vậy. Cố quan tài rơi xuống đất dưới lực va chạm khổng lồ, lại không hề hư hại chút nào, lặng lẽ nằm đó, vẫn bị bùa chú bao phủ. Cảnh tượng càng lúc càng quỷ dị khiến Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc nhìn nhau. Chương 634, bé gái quái vật để ta đi xem thử. Thạch Tuyên bước lên, Phương Đại Ngọc đi theo, đồng thời gọi hai con thú triệu hồi của mình ra sau lưng, bám sát gót. Nàng rõ ràng rất sợ hãi ngôi mộ này, nhưng sự tò mò và không cam tâm lại khiến hai người muốn vào trong tìm hiểu. Thạch Tuyên đi đến bên cố quan tài đá dán đầy bùa phong ấn, đưa tay trái ra, phát hiện những lá bùa này cũng chỉ như những tờ giấy bình thường khắc đầy ký tự, chỉ không hiểu tại sao chúng lại không hề bị tổn hại trong ngọn lửa hừng hực vừa rồi. Khi Thạch Tuyên xé một lá bùa, hắn lập tức cảm nhận được sự rung động nhẹ truyền ra từ bên trong quan tài. Rất nhanh, tiếng rung động biến thành âm thanh như có sinh vật nào đó đang công phá từ bên trong, muốn phá quan tài mà ra, và từng lá bùa cũng bắt đầu tự động bong ra. Hừ. Thạch Tuyên không hề sợ hãi, chỉ lùi lại một bước, tay phải cầm long thương, tay trái hóa thành cánh tay đỏ rực. Phương Đại Ngọc cũng nhìn chằm chằm vào cố quan tài đang không ngừng rung động, trong tay hiện ra cây trường mâu bạc. Hai người nghiêm trận chờ đợi, chỉ chờ con quái vật trong quan tài phá nắp lao ra. Chỉ thấy từng lá bùa phong ấn rơi ra, sự rung động bên trong quan tài ngày càng mạnh. Cuối cùng, nắp quan tài ầm một tiếng, bị một lực cực lớn hất tung lên, va mạnh vào đỉnh mộ huyệt rồi vỡ thành vô số mảnh đá rơi xuống. Trong mắt Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc thoáng vẻ kinh ngạc, chỉ vì lực này quá đáng sợ, xem ra con quái vật này không phải tầm thường. Thạch Tuyên bất giác lùi thêm một bước, tay trái nắm thành quyền, từng luồng xương đen khuyết tán ra, sức mạnh tử thần đã được triệu hồi, chỉ đợi quái vật trong quan tài xuất hiện là tung đòn sấm sét, sau đó lập tức phát động Long Vương thổ tức, không tin con quái vật này có thể chống đỡ nổi. Hoặc đột nhiên, một tiếng áp lớn vang lên từ trong quan tài, sau đó là một giọng nói lí nhí, đây là đâu vậy, con tỉnh rồi, cùng với giọng nói mơ màng, một bóng người nhỏ bé vừa ngáp vừa gãi đầu, từ từ bò ra khỏi quan tài. Phương Đại Ngọc và Thạch Tuyên đột nhiên sững sờ. Thứ xuất hiện từ trong quan tài không phải là yêu ma đáng sợ như hai người tưởng tượng, mà là một đứa trẻ không ai ngờ tới. Một cô bé cao chưa tới 1 mét, nhỏ hơn cả Triệu Tuyết Linh rất nhiều, nhưng lại có mái tóc đen dài xóa đến gót chân, đôi mắt màu tím, hai bên má có hai vệt hoa văn màu tím. Khi cô bé hé miệng, còn lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, trông vô cùng đáng yêu. Thứ bị phong ấn trùng trùng trong quan tài đá lại là một đứa trẻ trông vô hại thế này sao? Tiểu quỷ, ngươi là ai? Phương Đại Ngọc cuối cùng không nhịn được, hỏi. Cô bé mắt tím mơ màng nhìn Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc trước mặt, gãi gãi mái tóc đen, giọng trong trẻo nói, "Nạn Nạn, ta là Nạn Nạn, tại sao Nạn Nạn lại ngủ ở đây? Ba mẹ đâu rồi?" Cô bé ngơ ngác nhìn quanh. Đông thấy quả cầu đá khổng lồ hình bán nguyệt giống như một cái bát út ngược, liền vui mừng reo lên, cầu cầu, thì ra cầu cầu cũng ở đây. Cô bé chạy tới, đưa hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đặt lên quả cầu đá hình bán nguyệt khổng lồ. Đột nhiên, cằm của Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc suýt rớt xuống đất. Bởi vì cô bé trông mới 7 tuổi, cao chưa tới 1 mét này, chỉ dùng đôi tay nhỏ đặt lên quả cầu đá khổng lồ hình bán nguyệt, vậy mà lại nổ nó ra khỏi nền đá đang lún sâu, rồi giơ cao lên. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc hít một hơi khí lạnh, lúc này mới hiểu thứ trông như gò đá kia hóa ra là một quả cầu khổng lồ có đường kính gần 2 mét, chỉ là một nửa của nó bị lún sâu dưới đất, nên trông mới giống một cái bát út ngược, hơn nữa bên dưới nó còn nối với một sợi xích sắt to. Cầu cầu. Cô bé tên là Nana reo lên vui vẻ, bất chợt nhấc quả bóng to hơn mình rất nhiều ném đi. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, một bên vách đá bị lõm vào một hố sâu khổng lồ. Bề mặt quả cầu nứt ra từng đường vân nhỏ, lớp vỏ ngoài bong ra, để lộ bề mặt đen bóng. Hóa ra đây là một quả cầu sắt khổng lồ, còn nối với một sợi xích sắt to, trông rất giống một loại vũ khí kiểu truy sao băng. Chỉ là vũ khí này quá lớn, trông như vũ khí của một người khổng lồ thời viễn cổ nào đó. Vậy mà lúc này, cô bé lại kéo sợi xích, lôi quả cầu sắt về bên mình, sau đó cuốn xích quanh người, vác quả cầu sắt đường kính 2 mét lên lưng, vui vẻ nói với Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc, đi thôi, Nạn Nạn đi đây, ra ngoài phiêu bạt giang hồ, hai người có đi không? Lúc này, mắt và miệng của Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc đều biến thành hình chữ O, kinh ngạc đến mức cằm suýt rớt xuống đất. Sức mạnh của cô bé này cũng quá lớn rồi, nàng là quái vật sao? Ngay cả chính Thạch Tuyên, muốn bung quả cầu sắt đặc khổng lồ này một cách nhẹ nhàng tự nhiên như nàng, e rằng cũng rất tốn sức, huống hồ đây chỉ là một cô bé cao chưa tới 1 mét. Tên nhóc này rốt cuộc là quái vật từ đâu ra vậy? Chẳng trách bị phong ấn trùng trùng trong quan tài đá. Hình như họ đã thả ra một con yêu quái không tầm thường rồi. Tiểu tiểu muội muội một lúc lâu sau, Phương Đại Ngọc mới hoàn hồn, chỉ vào quả cầu sắt nói, cái quả cầu sắt này lẽ nào là vũ khí của ngươi? Không thấy nặng sao? Cô bé nạ nạn nhỏ nhắn vắt trên lưng quả cầu sắt khổng lồ, cảnh tượng này vô cùng kỳ dị. Đây không phải cầu sắt đâu, nó tên là cầu cầu, lúc Nana buồn chán nó còn nói chuyện với Nana nữa đó. Chính nó nói nó chỉ nặng 13.082 cân thôi, cầu cầu nói nó rất mảnh mai, không nặng chút nào. Phương Đại Ngọc trực tiếp hóa đá, mặt đầy bạch đen, nặng 13.082 cân. Đây là quả cầu quái quỷ gì vậy? Phương Đại Ngọc cảm thấy thần kinh của mình quá yếu, nhất thời không chịu nổi, đành bất lực nhìn Thạch Tuyên, rõ ràng là muốn hắn hỏi tiếp. Lời của cô bé này thật sự là lời nói với người. Thạch Tuyên vẫn còn bình tĩnh, nặn ra một nụ cười, nói, Nano, cầu cầu của con còn biết nói chuyện sao? Thật kỳ diệu. Nạn thấy Thạch Tuyên nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn liền nở nụ cười, hương phấn nói, đương nhiên rồi, cầu cầu lợi hại lắm, có rất nhiều bản lĩnh đó. Phương Đại Ngọc lườm Thạch Tuyên một cái, thầm nghĩ không ngờ tên khốn này cũng biết dỗ trẻ con, chỉ một câu đã làm bé N vui vẻ. Thạch Tuyên còn định nói tiếp, Phương Đại Ngọc bên cạnh đột nhiên hét lên một tiếng. Thạch Tuyên giật mình, đội hỏi, sao vậy? Phương Đại Ngọc mặt đầy sợ hãi, từ từ lùi về phía hắn, chỉ vào nơi không xa run rẩy nói, ngươi xem chỉ thấy nơi quả cầu sắt khổng lồ vốn đã lún sâu, nay vì N Nana đã lấy đi, để lộ ra một cái hố đen ngòm khổng lồ. Lúc này, từ trong hố, vô số con giòi lớn bằng cánh tay không ngừng bò ra ngoài. Khi Phương Đại Ngọc phát hiện, những con giòi này đã bò đến cách Thạch Tuyên chưa đầy 3 mét, mà trong hố kia vẫn còn lượng lớn giòi điên cuồng tuôn ra, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Chương 635, bản đồ hoàn chỉnh lại là thứ này à? Tay trái Thạch Tuyên vang lên tiếng rắc rắc, hóa thành cánh tay đỏ rực. Nữ lại vui vẻ nói, cầu cầu, ngươi xem này, là món ăn vặt sâu rồng mà ngươi thích nhất đó. Quả cầu đen ngòm đã lột lớp vỏ ngoài cứng như đá, đột nhiên két một tiếng, mọc ra hai con mắt, đồng thời một giọng nói rẻ rẻ kỳ quái vang lên, sâu rồng. Có sâu rồng sao? Trên quả cầu sắt nứt ra một cái miệng khổng lồ. Ồ dễ ạ. Rồng rồi. Giọng nói rẻ rẻ hét lên, quả cầu sắt khổng lồ két két nứt ra, sau đó biến dị kéo dài, hóa thành một con rồng sắt đen ngòm lao ra ngoài. Cầu cầu đừng nội, có nhiều lắm. Nữ cười nói. Nan, ta vừa mới tỉnh lại đã thấy có giòi rồng, thế giới này thật tốt đẹp. Ồ dễ ạ. Con rồng sắt đen ngòm há to miệng, đúng là hổ đói bổ mồi, từng ngụm nuốt chửng những con giòi trắng tuôn ra từ dưới đất. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc đứng bên cạnh hoàn toàn ngây người, chỉ biết đứng sững nhìn. Ồ dễ ạ. Nan, cậu biết không? Bên dưới có giòi rồng chỗ đó. Con rồng sắt nhanh chóng chén sạch đám giòi tuôn ra, liếm mép, thò đầu vào cái hố đen ngòm nhìn vào trong, đột nhiên vui vẻ hét lớn, bên dưới có giòi rồng chúa, Nan, chúng ta vào đi, bên trong chắc chắn có đồ tốt. Ồ dễ ạ. Biết rồi. Cầu cầu về đi. Con rồng sắt rất nghe lời, lập tức cuộn mình lại biến thành quả cầu sắt khổng lồ rơi xuống trước mặt cô bé Nan. Nan gỡ sợi xích trên người mình ra, đột nhiên vung lên. Ầm, một tiếng, quả cầu sắt khổng lồ bị nàng vung bay lên, rồi đập mạnh xuống đất. Đất đá vỡ nát, lập tức nứt ra một hố sâu khổng lồ. Niệm giơ tay kéo, vung quả cầu sắt khổng lồ lên, không ngừng công phá, đá vụn văng tung tóe, thanh thế vô cùng đáng sợ. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc phải lùi về phía sau. Chỉ thấy cô bé vung quả cầu sắt khổng lồ không ngừng nện xuống, rất nhanh toàn bộ đáy mộ bắt đầu sụp xuống, lộ ra một hố sâu cực lớn. Dưới đáy hố, chất đầy những con giòi thịt trắng dài cả trượng đang lúc lúc. Quả nhiên toàn là chúa long giòi, bên dưới chắc chắn ẩn chứa bà bối. N nhăn nhăn, chúng ta phát tài rồi. Cầu cầu phát ra tiếng rè rè, nhanh lên, chúng ta mau giải quyết hết đám chúa long giòi này. Hey. Nano hét lớn, xách quả cầu sắt, điên cuồng ném vào đám giòi thịt khổng lồ dưới hố sâu, thế như mãnh hổ, đập đến mức dịch trắng băng tung tóe, khiến Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc nhìn mà rợn tóc gáy, không thốt nên lời. Cô bé này thật sự giống một tiểu quái vật. Mái tóc đen dài bay phấp phới, N Nạn hoàn toàn không sợ đám giòi thịt khổng lồ này, trực tiếp nhảy vào, điên cuồng phá hoại dưới đáy hố, tiếng nổ ầm ầm không dứt, cả ngôi mộ đều rung chuyển. Tiểu quỷ này đúng là vua phá hoại. Phương Đại Ngọc lẩm bẩm. Quả cầu sắt nặng hàng chục tấn bị cô bé nữ với sức mạnh kinh người điên cuồng công phá, sức phá hoại khủng khiếp đến mức khó mà hình dung. Đáy hố và đám giòi trắng kia cứ như làm bằng giấy, rất nhanh đã bị đập nát thành một bãi hỗn độn. Cùng với sự công phá của nàng, quả nhiên một bên vách hố lộ ra một cánh cửa đá khổng lồ. Ra rồi. Nạn vui mừng reo lên, đẩy vào cánh cửa đá đang đóng chặt. Cánh cửa đá nặng nề rắc một tiếng nổ lớn, vỡ tan thành 4-5 mảnh bay ra ngoài. Sức mạnh của cô bé này lớn đến mức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc cũng muốn xem có chuyện gì, từ từ đi theo sau, nhìn biểu hiện của cô bé, càng nhìn càng kinh ngạc. Sức mạnh của cô bé này thật sự quá khủng khiếp. Đẩy cánh cửa đá ra, N Nạn kéo theo quả cầu sắt bước vào. Đột nhiên, bên trong lại vang lên tiếng gào thét, ngay sau đó là một tiếng nổ ầm vang trời. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc đi xuống, khi bước vào trong cửa đá, phát hiện đó là một hang đá khổng lồ. Trên mặt đất hang đá, một con giòi trắng dài khoảng 7-8 mét ngã xuống, nhưng lúc này đã bị đập gãy làm đôi, chắc chắn là do N Nạn ra tay. Cuối hang đá là một con đường đá, và Nạn đã biến mất, rõ ràng nàng đã đi vào trong. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc bám sát theo sau, tiếp đó liên tục nghe thấy tiếng nổ ầm ầm. N Nạn đúng là vua phá hoại, khắp nơi đều để lại những hố tròn khổng lồ, mặt đất đầy những con giỏi trắng khổng lồ. Càng đi sâu vào trong, kích thước của loài long chư này càng lúc càng lớn, nhưng tất cả đều bị N Nana và quả cầu sắt của nàng ra tay gắt, không có chút sức phản kháng nào. N Nana đúng là không gì cả nổi, vô số long trùng khổng lồ cũng không thể cản nàng được một lúc. Cái cô bé nạ này Thạch Tuyên lắc đầu, cho dù hắn đẩy sức mạnh của mình lên đến đỉnh cao, e rằng sức phá hoại cũng không bằng cô bé này. Nữ đúng là một tiểu quái vật, chỉ không biết lai lịch là gì và bị ai phong ấn ở đây. Ngay cả vũ khí của nàng là quả cầu sắt cũng bị ném lún vào đất và bị phong ấn. Kẻ có thể phong ấn cô bé này e rằng cũng không phải nhân vật đơn giản. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc đều có chung nghi vấn này. Khi cuối cùng đi đến cuối con đường, họ thấy phía xa có một khe nước sâu. Từ trong khe nước, 7-8 con giòi thịt trắng khổng lồ thò ra. Những con giòi này dính liền vào nhau, toàn thân phát ra ánh sáng trắng huỳnh quang, mọc lớp vỏ giáp màu trắng và phát ra tiếng rít kỳ quái. Khi Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc đuổi tới, con giòi thịt khổng lồ này đang giao chiến với N Nana. N Nana vung quả cầu sắt, đã đập nát lớp vỏ giáp của con giòi khổng lồ, trên người nó còn có từng hố máu sâu hoắm, xem ra đã khó chống đỡ. Tiểu quỷ này không chỉ sức mạnh lớn, mà sức bền cũng tốt. Phương Đại Ngọc lẩm bẩm, đánh lâu như vậy, dùng vũ khí nặng như thế, mà vẫn còn sung sức như vậy, không thể không khiến Phương Đại Ngọc thán phục. Cùng với đòn cuối cùng của Nana, con trùng rồng khổng lồ chui ra từ khe nước cuối cùng cũng lảo đảo ngã xuống, co rút vào trong khe nước, không còn tiếng động. Nữ thu hồi quả cầu sắt, lau mồ hôi trên mặt. Trận chiến kịch liệt này, ngay cả nàng cũng cảm thấy hơi tốn sức, dù sao liên tục vung quả cầu sắt nặng như vậy, cho dù là thần linh, e rằng cũng khó mà duy trì lâu. Câu cầu, đi xem ở đây có bảo bối gì không? Nữ mệt rồi. Nữ nói xong liền ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi. Quả cầu sắt vặn mèo kêu ken két, biến thành một người sắt đen ngòm giống như robot, nhảy vào hồ sâu, tìm thấy một cơ quan, vừa gạt một cái, vách đá ở cuối con đường đột nhiên im lặng lùi vào, lộ ra một gian phòng đá nhỏ. Trên vách đá đối diện phòng đá, có khắc một bức tranh, chính giữa còn đặt một cái dương áo bằng vàng nhỏ. Nana đứng dậy, gãi đầu nói, đây là bảo vật gì vậy? Phương Đại Ngọc nhìn thấy bức tranh trên vách đá đối diện, lại ừ một tiếng, giọng đầy kinh ngạc và không chắc chắn. Bởi vì nàng nhìn rõ, bức tranh này rất giống hai tấm bản đồ mộ vẫn lạc không hoàn chỉnh mà nàng có được. Không đúng, đây là một tấm bản đồ mộ vẫn lạc hoàn chỉnh. Chương 636, chìa khóa của mộ vẫn lạc dựa theo tấm bản đồ hoàn chỉnh. Phương Đại Ngọc và Thạch Tuyên trong lòng vô cùng chấn động, cuối cùng cũng nhìn rõ. Hóa ra vì bản đồ của Phương Đại Ngọc chỉ là mảnh vỡ, thiếu hai mảnh, nên không rõ ràng. Còn trước mắt lại là một tấm bản đồ hoàn chỉnh rõ ràng hơn rất nhiều. Lúc này, dựa vào bản đồ hoàn chỉnh, rất dễ dàng nhận ra toàn bộ bản đồ là một địa hình rừng rậm cực lớn, trong đó có Thánh Vân Sơn, ở giữa là một hình thái mộ thất, trên đó có ghi bốn chữ mộ vẫn lạc. Trong khu rừng xung quanh, còn có hàng chục mộ thất nhỏ hơn. Có một đường chỉ đỏ nối liền 8 trong số hàng chục mộ thất nhỏ đó. Cuối cùng tất cả các đường chỉ đỏ đều hội tụ tại mộ thất lớn nhất ở trung tâm. Người sắt do cầu cầu biến hóa nhảy lên từ khe nước, nó chẳng mảy may hứng thú với tấm bản đồ, chỉ hớn hở nhặt chiếc dương áo bằng vàng dưới đất. Nó nhảy đến bên Nana, giọng dè dè nói, "Nana, ở đây chắc chắn là có bảo bối. Bọn long trùng tham lam như vậy, thứ chúng canh giữ chắc chắn là bảo vật." Vừa nói, nó vừa dùng sức mở nắp dương áo. Trong đầu Thạch Tuyên bất giác hiện lên cảnh Trác Thiên mở dương áo bằng vàng rồi phát nổ lần trước, không khỏi kéo Phương Đại Ngọc lùi lại hai bước, chắn trước mặt nàng. Tuy nhiên lần này không có vụ nổ nào xảy ra. Nụ nụ lấy ra từ trong dương một quả cầu tròn trong suốt như pha lê, ngơ ngác nói, cầu cầu, đây là bảo bối sao? Đây không phải là bi vẽ à? Trong dương đáo chỉ có một quả cầu pha lê to bằng nắm tay. Người sắt do quả cầu hóa thành bức chiếc dương trong tay, dè dè nói, chắc không sai đâu, thứ mà ấu trùng rồng canh giữ không thể là đồ vô dụng được. Nã nạn và người sắt không nhận ra, đột nhiên, nã nạn cầm quả cầu chạy đến trước mặt Thạch Tuyên, nói, hai người có nhận ra đây là thứ gì không? Thạch Tuyên nhìn cũng thấy nó bình thường, nhưng khi hắn và Phương Đại Ngọc dùng tay chạm vào, đồng thời có một dòng thông tin vang lên trong tinh thể trang bị của họ. Hai người nhận được thông tin này, nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Thông tin họ nhận được là thứ trông như bi ve này, tên của nó lại là chìa khóa vẫn lạc, giới thiệu rằng người sở hữu chìa khóa vẫn lạc mới có tư cách vào mộ vẫn lạc, số lượng chìa khóa vẫn lạc có tổng cộng 8 chiếc. Chìa khóa vẫn lạc, có thứ này mới vào được mộ vẫn lạc sao? Thạch Tuyên lẩm bẩm. Phương Đại Ngọc đã đi đến gần tấm bản đồ trên tường xem kỹ, một lúc sau đột nhiên kêu lên, ta hiểu rồi, tấm bản đồ này đại diện cho việc trong khu rừng này có rất nhiều mộ huyệt, nhưng nhìn đường chỉ đỏ chỉ đi qua 8 ngôi mộ, chắc chắn là trong 8 ngôi mộ này mỗi ngôi đều giấu một chiếc chìa khóa vẫn lạc, tất cả các đường chỉ đỏ đều tập trung vào ngôi mộ ở trung tâm, đúng không sai đâu, chắc chắn là phải tập hợp đủ 8 chiếc chìa khóa vẫn lạc mới có thể mở được mộ vẫn lạc thật sự ở trung tâm. Ngôi mộ mà chúng ta đang ở đây cũng chính là một trong 8 ngôi mộ giấu chìa khóa vẫn lạc. Thạch Tuyên nghe phân tích của Phương Đại Ngọc, không khỏi toàn thân chấn động. Nan mở miệng hỏi, mộ vẫn lạc là gì, chìa khóa vẫn lạc là gì ạ? Phương Đại Ngọc đội vàng bước đến trước mặt cô bé, cười nói, cô bé Nan à, cái này không có tác dụng gì với cháu đâu, nhưng lại có ích cho chú và anh ấy. Hay là cháu đưa cho bọn chú nhé? Không cho. Nhan từ chối rất dứt khoát, đừng nhìn cô bé có vẻ ngơ ngác, nhưng lúc này lại không hề mơ hồ. Phương Đại Ngọc buồn bực, còn muốn dỗ dành cô bé, Nana đã vác cầu cầu, lúc này đã biến thành quả cầu sắt, rồi bắt đầu đi ra ngoài, chú muốn lừa đồ của con, chú không phải người tốt, Nana không thèm chơi với chú nữa. Phương Đại Ngọc cười khổ, nhìn Thạch Tuyên, thấp giọng nói, làm sao bây giờ, chìa khóa vẫn lạc này rất quan trọng với chúng ta, ra tay cấp sao? Thạch Tuyên lắc đầu, cười khổ nhìn nàng một cái nói, cướp đồ của một đứa trẻ. Phương Đại Ngọc trầm ngâm một lúc, linh cơ chợt lóe, lặng lẽ nói, có rồi, chúng ta đi theo tiểu quỷ này. Quay đầu lại, nhìn sâu vào tấm bản đồ trên tường một lần nữa, âm thầm ghi nhớ trong lòng, cây trường mâu bạc trong tay đột nhiên hiện ra, đâm mạnh vào bức tranh tường, sức mạnh lan tỏa, bức tranh tường liền két két nứt ra, phá hủy bức tranh tường. Phương Đại Ngọc cùng Thạch Tuyên đuổi theo nạn nạn, lên đến mộ huyệt phía trên, thấy cửa đá ở lối ra đã bị phá tung, rõ ràng lại là kiệt tác của đua phá hoại N nạn nạn. Ra khỏi mộ huyệt, trở lại thung lũng, thấy cách đó không xa, cô bé đang vác quả cầu sắt khổng lồ lớn gấp mấy lần thân hình nhỏ bé của mình, đi ra ngoài cửa gốc. Nhìn từ xa, chỉ thấy quả cầu sắt đang di chuyển, gần như không thấy cô bé đâu. Thạch Tuyên, ngươi nói tiểu quỷ này lai lịch thế nào? Có khi nào lại giống như tuyết nữ gì đó, là cái bẫy của ai đó không? Phương Đại Ngọc vừa đi theo vừa thấp giọng hỏi Thạch Tuyên. Thạch Tuyên lắc đầu tỏ vẻ không biết, nói, tóm lại, ta biết nàng không phải là con người. Phương Đại Ngọc lườm hắn một cái, nói, ai mà không biết? Nhìn đôi mắt tím của nàng, có chút giống với ám hắc tộc. Ngươi biết không, trong truyền thuyết ma tộc cao cấp có một đôi mắt màu tím, máu cũng màu tím, không biết máu của nữ này có phải cũng màu tím không? Thạch Tuyên cười nói, ngươi cho rằng nàng là ma tộc. Ma tộc không phải chỉ là truyền thuyết sao? Phương Đại Ngọc hừ nói, ngay cả thần cũng xuất hiện một đống rồi, huống hồ có ma tộc cũng không có gì lạ. Thạch Tuyên cười nói, nếu là ma tộc, tôi lại biết một người trong truyền thuyết, nổi tiếng nhất hình như là Satan, đại ma vương Satan, hình như là do một đại thiên sứ rất lợi hại sa đọa rồi biến thành. Phương Đại Ngọc nói, đại thiên sứ lợi hại nào? Ngươi đang nói đến sao mai rực rỡ, đoạ lạc thiên sứ Lũ Sở phải không? Hắn là thiên sứ mạnh nhất trên thiên giới, nhưng không chịu vì lệ trốn xuất, dẫn 1/3 thiên sứ nổi loạn. Sau đó, thượng đế rủ và hiện linh trong thân xác trốn xuất, đánh bại hắn. Nghe nói hắn đã đoạ lạc suốt 7 ngày 7 đêm, đoạ lạc đến vực sâu của địa ngục, biến thành đoạ lạc thiên sứ. Nhưng tin tức ngươi nghe đã lôi thời rồi. Theo nhiều học giả phương Tây nghiên cứu, hình như đoạ lạc đại thiên sứ Lũ Sở và Xạ Tạn không phải là một người. Trong 7 quân chủ của ma giới, Phương Đại Ngọc đang nói đến đây, đột nhiên, phía xa xa vang lên tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, thì thấy một vòng tròn đen kịt như mặt trời gào thét xé toạc bầu trời, đâm sầm vào trong rừng rậm. Chương 637, thần uy sánh ngang tự nhiên. Phương Đại Ngọc và Thạch Tuyên đi theo sau cô bé N có lai lịch thần bí. Vừa ra khỏi thung lũng, Phương Đại Ngọc đang kể về truyền thuyết 7 quân chủ của ma giới thì đột nhiên, một tiếng nổ ầm kinh thiên động địa vang lên từ phía xa, khiến nàng không khỏi giật mình. Ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ thấy một vầng bánh xe đen kịt như mặt trời đen lướt qua không trung, đâm sầm vào một khu rừng. Lập tức, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mấy cây đại thụ ầm ầm đổ ét ợt. Ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ thấy một vầng bánh xe đen kịt như mặt trời đen lướt qua không trung, đâm sầm vào một khu rừng. Lập tức, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mấy cây đại thụ ầm ầm đổ sập. Đột nhiên, từng luồng sét xanh trắng điên cuồng bùng lên trong rừng, trong nháy mắt bao trùm một không gian rộng gần 100 mét. Phương Đại Ngọc còn chưa kịp hoàn hồn, Thạch Tuyên đã không kìm được mà thất thanh kêu lên, "Lâm Dao, rồi lao vút đi." "Này, Thạch Tuyên, đợi ta." Phương Đại Ngọc đội vàng gọi rồi đuổi theo. Cố Cố đang vác quả cầu sắt cũng nghe thấy tiếng chấn động, lẩm bẩm, "À, cả hai bên đều lợi hại quá." Vẻ mặt cô bé đầy phấn khích, đúng là một tiểu phá hoại vương. Thạch Tuyên nhanh như chớp, lao vút ra, chỉ vài lần nhảy vọt đã đến gần. Câu cầu, phía trước hình như có người đánh nhau. Hiển nhiên cô bé lại ngửa tay rồi. Chỉ thấy một người đàn ông mặc giáp đen, đầu đội mũ trụ sư tử, hai tay chắp lại giơ lên. Một chiếc bánh xe tròn đen kịt mang theo tiếng rít ghê rợn xé gió bay tới, liên tục tấn công một người phụ nữ toàn thân bao bọc trong ánh sét xanh trắng. Người đàn ông mặc giáp đen này chính là Hắc Ám Pháp Sư sư tử tọa mới kế thừa Ám Hắc Tinh tọa chiến giáp. Chiếc bánh xe tròn kia chính là vũ khí phẩm chất truyền thuyết đáng sợ của hắn, Thái Dương Chi Luân của thần Apollo. Đối thủ của hắn chính là Lâm Dao. Mặt đất hỗn ngang, khắp nơi là những hố sâu bị đập nát, từng cây đại thụ bị đánh gãy đổ rạp. Thú cờ yêu quý của Lâm Dao, dị chủng vũ xà, lúc này đã mình đầy máu me ngã trên đất, hơn nửa thân mình đã biến thành đống thịt nát, chết không thể nào chết hơn. Lâm Dao giơ cao phệ lôi trượng, dốc toàn lực chống đỡ, nhưng dưới sự truy kích điên cuồng của Thái Dương Chi Luân, rõ ràng đã liên tục thất thế. Thạch Tuyên đã từng tự mình trải nghiệm sự đáng sợ của Thái Dương Chi Luân. Ngày đó nếu không phải bản thân nhận được Hoàng Kim Chi Thượng, tiến vào cảnh giới Hoàng Kim Bất Diệt Thể, thì cho dù có thu thần hợp thể cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của vị tu la cường chiến sư tử tọa tiền nhiệm. Thực lực của Lâm Dao tuy mạnh, nhưng nàng không có vũ khí truyền thuyết. Đối mặt với Thái Dương Chi Luân, dù dựa vào kỹ năng ma pháp kinh khủng của mình vẫn có thể chống đỡ, nhưng thế thua đã rõ. Khi Thạch Tuyên đến nơi, hắn thấy Thái Dương Chi Luân lại một lần nữa lao tới từ trên không. Lâm Dao hừ nhẹ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Quả cầu sét khổng lồ nàng triệu hồi đã bị Thái Dương Chi Luân phá hủy dễ như trở bàn tay. Thạch Tuyên thấy vậy, không nói một lời, tay phải duỗi ra, Hoàng Kim Long Thương hiện hình. Hắn thi triển Long Vũ Bát Bộ, lao thẳng về phía Hắc Ám Pháp Sư sư tử tọa. Cho dù đối mặt với sức mạnh của Hắc Ám Trung Cực Chiến Giáp, Thạch Tuyên vẫn tự tin rằng mình và Lâm Dao liên thủ có thể tiêu diệt nó ngay tại đây. Long Vũ Bát Bộ được thi triển, tốc độ của Thạch Tuyên trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn. Sau khi hợp thể với Hồng Quan Vương, tuy sức mạnh, phòng ngự và sức bền không bằng khi hợp thể với Dực Long Thần, nhưng nếu chỉ xét về tốc độ thì còn nhanh hơn một chút. Vị sư tử tọa của tộc Ám Hắc này cũng nhanh chóng phát hiện ra Thạch Tuyên đang lao tới, không khỏi hừ lạnh một tiếng, đưa tay vẫy, Thái Dương Chi Luân liền vẽ một vòng trên không trung rồi quay ngược lại, bắn về phía sau lưng Thạch Tuyên. Vũ khí Thạch Tuyên đang dùng cũng là phẩm chất truyền thuyết, lần này hắn không còn sợ hãi Thái Dương Chi Luân nữa. Cảm nhận được Thái Dương Chi Luân hung hãn lao tới, hắn lập tức vung long thương ra sau. Sức tấn công của Thái Dương Chi Luân quá đáng sợ, sau khi hợp thể với Hồng Quan Vương, sức tấn công của Thạch Tuyên chỉ có 132 điểm. Vì vậy, ngay khi vung thương, Thạch Tuyên lập tức kích hoạt kỹ năng đi kèm của Hoàng Kim Long Thương, Long Vương Thổ Tức. Long vương màu vàng son bay vút lên trời, rồi lượn xuống, vung một bước ra. Vung một tiếng, Thái Dương chi luân lảo đảo trên không, còn định xông lên lần nữa thì bước thứ hai, thứ ba của Long Vương màu vàng son đã ập tới. Bùm, bùm. Lại thêm hai tiếng nữa, cuối cùng Thái Dương chi luân cũng bị đánh bay ngược trở về. Ở phía bên kia, Lâm Giao thấy Thạch Tuyên đột nhiên xuất hiện thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi sau một trận chiến ác liệt, nàng liên tục bị Thái Dương chi luân công kích, tuy không bị đánh trúng trực diện nhưng chấn động cũng đã khiến nàng bị thương thổ huyết. May mà có trang bị có thể hồi phục, chút thương tích này không đáng là gì. Trực giác chiến đấu của Lâm Giao tuyệt đối không thua kém Thạch Tuyên. Vừa thấy Thạch Tuyên lao về phía sư tử tọa, sau đó đánh bay Thái Dương chi luân của hắn, nàng lập tức không chút do dự mà niệm chú, tay trái sáng lên, hiện ra hai chữ vô hạn, bắt đầu chuẩn bị tuyệt chiêu hủy diệt mạnh nhất. Vừa rồi bị Thái Dương chi luân truy kích liên tục, Lâm Giao không có thời gian để chuẩn bị chiêu Chư Lôi Địa Ngục này. Giờ đây có Thạch Tuyên cầm chân tên sư tử tọa, Lâm Giao lập tức chuẩn bị phát động chiêu thức đáng sợ nhất, cần tiêu hao 1 vạn điểm ma năng mới có thể triệu hồi, một đòn tập hợp cả 3 loại sấm sét của trời, đất và người, uy lực sánh ngang với thiên uy. Bầu trời sấm sét lóe lên, dưới lòng đất sấm rền vang dội. Lâm Giao hét lớn một tiếng, Tam Lôi hợp nhất, theo cây vệ lôi trượng trong tay giơ lên, chỉ thấy từng luồng sét xanh trắng gầm thét lan ra. Thạch Tuyên liên tục phát động Long Vương thổ tức, mấy lần ép Thái Dương chi luân vừa bay lên lại phải cắm sâu vào lòng đất. Hắn lấy ra một viên ma năng thạch hấp thu vào cơ thể, rồi nhanh chóng lùi lại, bởi vì Chư Lôi Địa Ngục của Lâm Giao đã giáng xuống. Cương giả sư tử tọa này vạn lần không ngờ Lâm Giao lại có một chiêu đáng sợ như vậy, chứng kiến uy thế của nó, hắn không khỏi kinh hãi. Hắn vây tay, Thái Dương chi luân bay trở về. Hai tay nắm chặt Thái Dương chi luân, sư tử tọa thấy không thể trốn thoát, liền giơ Thái Dương chi luân lên trên, hai tay giằng ra. Chỉ thấy từng luồng khí lãng cuộn cuộn, bánh xe tròn màu đen không ngừng xoay tròn chấn động giữa hai cánh tay hắn, từng luồng ánh sáng đen bắn ra, gắng gượng chống lại Chư Lôi Địa Ngục có uy lực sánh ngang thiên uy. Ở phía bên kia, Phương Đại Ngọc và Cố Cố vác quả cầu sắt đã chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng trời đất đều bị bao phủ trong Chư Lôi Địa Ngục bằng sét xanh trắng, họ không khỏi cảm thấy chấn động tâm thần. Chiêu Chư Lôi Địa Ngục này tập hợp cả 3 loại sấm sét của trời, đất và người, thực sự có thể sánh với thần uy của tự nhiên, cần ít nhất 1 vạn điểm ma năng để khởi động, và mỗi giây duy trì thêm lại cần 5000 điểm ma năng nữa. Điều này có nghĩa là cho dù có 2 vạn điểm ma năng, cũng chỉ có thể duy trì Chư Lôi Địa Ngục này được 2 giây mà thôi. Thế nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là Lâm Giao dường như có ma năng vô tận. Sấm sét điên cuồng giáng xuống, trong nháy mắt đã bao trùm tên sư tử tọa, đánh tới tấp không ngừng. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây. Rất nhanh, tên sư tử tọa phát ra tiếng gào thét kinh hoàng, hắn không chịu nổi nữa, bị sấm sét từ trời và đất nuốt chửng đến hồn bay phách tán. Chương 638, Thần Linh Chi Chiến Thạch Tuyên lùi ra xa, nhìn chiêu thức này mà không khỏi lắc đầu. Chiêu này một khi đã xuất ra, ai có thể chống đỡ? Tức là chiêu này của Lâm Giao cần thời gian khởi động và chuẩn bị, trong những trận chiến đỉnh cao một chọi một, kẻ địch về cơ bản sẽ không cho nàng mấy giây chuẩn bị này. Nhưng trong hỗn chiến, chiêu này có thể coi là vô địch. Thấy tên sư tử tọa không thể cầm cự thêm vài giây nữa là sẽ bị sét đánh cho sức bền về không, tan thành cho bụi, đột nhiên hắn gầm lên một tiếng. Âm một tiếng, Thái Dương chi luân bị hắn nện mạnh xuống đất. Ngay sau đó, hắn cầm Thái Dương chi luân, vậy mà lại phá vỡ lớp đất dày một trượng, chui xuống dưới. Bị ép đến đường cùng, sư tử tọa cuối cùng cũng nghĩ đến việc đổ thổ. Mặc dù trong lòng đất cũng ẩn chứa uy lực địa lôi đáng sợ, nhưng chắc chắn vẫn tốt hơn nhiều so với việc bị Tam Lôi Thiên Địa Nhân hợp kích trên mặt đất. Sư tử tọa vừa lấy lại hơi, lập tức gầm lên từ dưới lòng đất, thần ạ bộ lộ giáng lâm. Khi hắn phá đất chui lên lần nữa, đã hóa thành một hình tượng thần linh cao 5 mét, tay cầm Thái Dương Luân, tấn công về phía Lâm Giao ở đằng xa. Lúc này, Chư Lôi Địa Ngục của Lâm Giao đã dừng lại, nàng tiêu hao nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo lùi lại. Nếu không có Thạch Tuyên ở đây, Lâm Giao tuyệt đối sẽ không sử dụng chiêu này, bởi vì nếu chiêu này không thể giết địch, Lâm Giao sẽ rơi vào trạng thái kiệt sức trong một thời gian ngắn. Thạch Tuyên sao có thể để sư tử tọa đã hóa thân thành thần ám bộ lô đánh trúng Lâm Giao được? Hắn lập tức thi triển Long Vũ Bát Bộ, Hoàng Kim Long Thương một lần nữa phát động Long Vương thổ tức. Long Vương màu vàng son liên tục tấn công mấy lần, ép thần ạ bộ lộ phải cực lại, Thạch Tuyên liền tiến vào cảnh giới của thần Sa Già La. Thân thể thần linh màu vàng son cao 8 mét, trên đầu là hình ảnh phản chiếu của đại dương, thần Sa Già La của bát bộ chúng, đột nhiên đối đầu với thần mặt trời ạ bộ lộ trong 12 vị thần chủ của Olympus. Mặc dù cả hai bên đều chỉ là ảo ảnh sức mạnh của hai vị thần linh này, nhưng trong thế giới này, vừa gặp mặt đã lao vào chiến đấu kịch liệt. Hai vị thần linh thuộc các hệ thống khác nhau, như thể là túc địch, cùng gầm thét. Thần Sa Già La triệu hồi dòng nước, hóa thành vô số thủy long gầm thét. Thần mặt trời ạ bộ lộ cầm Thái Dương chi luân, phát huy sức mạnh thực sự của nó. Chỉ thấy một vầng mặt trời đen dần dần hiện ra uy lực như một hố đen, từng con thủy long bị hút vào, như đá chìm đáy biển. Hai thần đại chiến, Lâm Giao đã lấy lại hơi, nhìn trận chiến của hai vị thần linh khổng lồ trước mắt mà không khỏi kinh ngạc. Cố Cố thấy hào ảnh thần linh giáng lâm thì đột nhiên phân khích hẳn lên, hai tên thần côn tối tha đều đáng bị ăn đòn. Cô bé đột nhiên tháo sợi xích sắt quấn quanh người, vung quả cầu sắt khổng lồ lên, vậy mà lại bổ thẳng vào thần Sa Già La do Thạch Tuyên hóa thành và thần ạ bộ lộ do sư tử tọa triệu hồi. Quả cầu sắt này nặng hơn 1 bạc cân, lại được tiểu quái vật Cố Cố ném ra từ xa, uy lực chứa đựng trong đó quả thực là hủy thiên diệt địa. Thạch Tuyên biết rõ điều này nên vội vàng né tránh. Thần ạ bộ lộ do sư tử tọa hóa thân lại không biết, đưa Thái Dương chi luân ra đỡ. Vừa đỡ một cái, chỉ nghe một tiếng ken vang trời, Thái Dương chi luân vậy mà bị quả cầu sắt đập văng đi xa. Thần ạ bộ lộ không kịp phòng bị, kinh hãi thất sắc. Thạch Tuyên nhân cơ hội hóa thành một dòng chảy hoàng kim, lao tới. Không ngờ Cố Cố địch ta không phân biệt, bất kể là Thạch Tuyên hay sư tử tọa đều bị đập tất. Thạch Tuyên vừa thi triển bí kỹ mạnh nhất của thần Sa Già La, hóa thành dòng chảy hoàng kim chuẩn bị giết địch, không ngờ quả cầu sắt đột nhiên đập tới. Lần này Thạch Tuyên chịu thiệt, bị quả cầu sắt đập trúng, đầu óc quay cuồng, kêu lên một tiếng quái dị rồi bay ngược ra xa. Sư tử tọa thấy một cô bé không biết từ đâu chui ra, vậy mà lại vung một quả cầu sắt to như vậy làm vũ khí, bị nó đập liên tiếp mấy lần, ngay cả Thái Dương Chi Luân cũng không đỡ nổi, kinh hãi thất sắc, lập tức quay đầu bỏ chạy, không dám nán lại thêm chút nào. "Đừng chạy mà." Cố Cố sốt ruột vội đuổi theo, nhưng nếu chỉ xét về tốc độ, Cố Cố lại không nổi bật. Sư tử tọa dốc toàn lực chạy trốn, chỉ vài lần lóe lên đã biến mất không thấy tăm hơi. Thạch Tuyên ôm ngực rên rỉ bò dậy, trạng thái thần sa giả là cũng bị Cố Cố đập cho tan tác. Hắn vừa ngồi dậy thì thấy Cố Cố bĩu môi nói, "Chán thật, sao hai tên thần côn lại trở nên yếu ớt thế này?" Thạch Tuyên cười khổ, thầm nghĩ trước sức mạnh kinh người của ngươi, ai mà đỡ nổi. Sư tử tọa đã chạy thoát, Cố Cố không đuổi kịp, Phương Đại Ngọc không dám đuổi, còn Lâm Dao và Thạch Tuyên đều bị thương nhẹ. Thấy sư tử tọa đã chạy xa, Cố Cố bĩu môi, buồn bực không vui. Lâm Dao khẽ ôm ngực bước tới, hơi gật đầu với Thạch Tuyên, nhàn nhạt nói, "Là ngươi, lần này nhờ có ngươi, nếu không, ta chắc chắn đã bỏ mạng dưới tay tên sư tử tọa của tộc Cám Hắc này rồi." Thạch Tuyên đứng dậy nói, "Sao có thể chứ, nếu đánh thật thì hiệu chết về tay ai cũng có nói. Chỉ có một mình ngươi thôi sao?" Lâm Dao khẽ ừ một tiếng, rồi không nói gì nữa. Không khí có chút ngượng ngùng, Phương Đại Ngọc đã bước tới cười nói, "Lâm cô nương, không ngờ lại gặp cô ở đây. Sau này chúng ta đi cùng nhau, sẽ không còn phải sợ bất kỳ kẻ địch nào nữa." Lâm Dao nhàn nhạt cười, nhìn Cố Cố đang kéo quả cầu sắt to lớn, trong mắt có chút nghi hoặc. Bất kỳ ai đột nhiên nhìn thấy một cô bé vác một quả cầu sắt khổng lồ như vậy cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Thạch Tuyên thấy nàng nghi hoặc, vội nói, "Đây là Cố Cố, chúng tôi phát hiện ra cô bé trong một ngôi mộ. Lúc đó cô bé bị phong ấn trong quan tài đá, lai lịch cụ thể thế nào thì tôi cũng không biết, chỉ là sức mạnh của con bé này lớn đến kinh người." Lâm Dao khẽ gật đầu. Phương Đại Ngọc lại trêu chọc Cố Cố đang nhíu môi buồn bực, cười nói, "Cố Cố, ngươi có nhận ra hai tên thần côn vừa xuất hiện không?" "Đương nhiên là nhận ra rồi, một là thần côn mặt trời của Olympus, một là đại thần côn Hải Long Vương Sa Già La." "Hừ, tại sao bọn họ lại trở nên yếu ớt thế này nhỉ, kỳ lạ thật." Cố Cố trả lời với vẻ mặt ngơ ngác tò mò, nhưng Phương Đại Ngọc lại khẽ hít một hơi lạnh. Cô bé nhận ra thần mặt trời Áp Bộ Lộ trong các vị thần Olympus và Sa Già La trong Bát Bộ Long Vương. Con bé này rốt cuộc là ai? Sau khi mất trí nhớ, Lâm Dao trở nên rất trầm lặng, tính cách càng thêm lạnh lùng. Thạch Tuyên đối mặt với nàng dù có ngàn vạn lời muốn nói nhưng lại không thể thốt ra một câu. Mấy người quyết định cùng nhau lên đường. Sau khi nhìn thấy bức bích họa trong ngôi mộ, Phương Đại Ngọc ngược lại không còn đội vã nữa. Trí nhớ của nàng vô cùng kinh người, bản đồ trên bức bích họa đã được nàng ghi nhớ trong lòng. Bản đồ có đánh dấu phương hướng, Phương Đại Ngọc lại lấy la bàn định vị từ túi không gian ra, dựa vào phương hướng và khu vực trung tâm, rất nhanh đã có thể suy đoán ra ngôi mộ vừa rời đi là ngôi mộ nào trong 8 ngôi mộ được đánh dấu bằng đường màu đỏ. Sau khi xác định được ngôi mộ này, việc xác định vị trí của ngôi mộ thứ 2 trở nên đơn giản hơn nhiều. Lâm Dao gia nhập đội của họ. Cố Cố sau khi thấy thực lực của họ cũng bắt đầu có hứng thú với Thạch Tuyên và Lâm Dao, lần này đến lượt cô bé đi theo 3 người Thạch Tuyên. Cố Cố sở hữu Vẫn Lạc Chi Thượng, Phương Đại Ngọc và Thạch Tuyên tự nhiên hoan nên cô bé gia nhập. Chương 639, Vẫn Lạc Chi Mộ xuất hiện. Theo suy đoán của Phương Đại Ngọc, sau khi mở 8 ngôi mộ cổ, lấy được 8 chiếc Vẫn Lạc Chi Thượng, sẽ có thể thực sự mở ra Vẫn Lạc Chân Mộ ở trung tâm, đi vào bên trong, vén màn mọi bí mật của Vẫn Lạc Chi Mộ lần này. Trên đường đi, họ phát hiện 7-8 thi thể của các cường giả các tộc, khắp nơi đều là dấu vết bị phá hoại. Xem ra sau khi tất cả tộc nhân của 14 đại chủng tộc bị ném vào khu rừng này, xác suất gặp địch ngày càng lớn, cơ hội xảy ra xích mích cũng ngày càng nhiều. Từ xa, khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng chém giết và tiếng nổ vang trời. Trong đó có những cuộc giao tranh giữa các cường giả các tộc, cũng có những trận chiến giữa các cường giả các tộc và ma vật bản địa của khu rừng này. Mấy người Thạch Tuyên nhanh chóng nhìn thấy vài trận chiến giữa các cường giả bậc 2, chỉ là hai bên đều không phải là con người, mà họ cũng không có hứng thú với những trang bị giả bậc 2 của dị tộc bình thường này, vì vậy đều tránh đi. Các tộc liên thủ chống lại tộc Cám Hắc đã trở thành một trò cười. Tuy nhiên, các cường giả thập nhị tinh tọa cũng bị phân tán, đối với các bên mà nói, đây đều là cơ hội. Vì có Lâm Dao và Cố Cố gia nhập, thực lực của đội ngũ tăng lên đáng kể, Thạch Tuyên cuối cùng cũng yên tâm giải trừ trang bị. Hồng Quán Vương sinh mệnh về không, chìm vào giấc ngủ, lúc này Dực Long Thần đã hồi phục sinh mệnh và tỉnh lại. Dực Long Thần sau khi nhìn thấy Cố Cố thì rơi vào trầm tư. Nghe Thạch Tuyên lặng lẽ kể lại quá trình gặp gỡ cô bé, Dực Long Thần chậm rãi nói, "Tiểu quỷ này thì ta không nhận ra, nhưng quả cầu sắt kỳ quái có thể biến hình mà ngươi nói thì ta có chút ấn tượng." "Ồ, quả cầu sắt này có lai lịch gì?" Thạch Tuyên tuy đã giải trừ trang bị, nhưng dù không có trang bị hắn vẫn có thực lực của cường giả bậc 2, tốc độ di chuyển tuyệt đối không thua kém Phương Đại Ngọc. Cố Cố tuy vác một quả cầu sắt nặng cả vạn cân nhưng tốc độ cũng không hề chậm, không hề bị ba người bỏ lại phía sau. Giọng điệu của Dực Long Thần khá nghiêm túc, trầm giọng nói, "Nghe nói quả cầu sắt này đến từ một thế giới không xác định ngoài vũ trụ, là thứ không tồn tại trong thế giới mà chúng ta biết. Hình như là một kiệt tác thông minh của một thế giới ngoài vũ trụ có nền văn minh công nghệ vô cùng phát triển. Để ta nghĩ xem nó tên là gì, nhớ rồi, gọi là cơ giới thú gần đẳng con não. Tuy chỉ là một đống vật chết, nhưng lại có trí tuệ cao độ. Chỉ là tiểu quỷ này có lai lịch gì, vào thời mạt thế thượng cổ, đã từng xảy ra một cuộc xâm lược của loại cơ giới thú gần đẳng này từ một thế giới không xác định vào thế giới chúng ta. Đó là một trận đại kiếp, không ngờ sau bao lâu như vậy, vẫn còn có thể nhìn thấy loại gần đẳng thú này. Lai lịch của tiểu quỷ này xem ra không đơn giản." Thạch Tuyên mở ra, quang não. Cơ giới thú gần đẳng. Nghe có vẻ hơi giống sản phẩm của nền văn minh cao độ trong thế giới khoa học viễn tưởng, không ngờ bây giờ lại xuất hiện sống sờ sờ trước mắt, hắn không khỏi lắc đầu cười khổ, nhưng lại càng tò mò hơn về lai lịch của cô bé tên Cố Cố này. Khi cả nhóm cuối cùng cũng đến được ngôi mộ cổ thứ hai được đánh dấu bằng đường màu đỏ trong trí nhớ của Phương Đại Ngọc, cảnh tượng họ nhìn thấy là một cuộc hôn chiến của hơn trăm người. Trong số những người hôn chiến, có con người, có tộc Cám Hắc, có tộc Tam Nhãn, còn có một đám quái vật tám chân của tộc Nicolas. Ít nhất có 7-8 chủng tộc bậc 2, bậc 3 đang bùng nổ một cuộc hỗn chiến, khắp nơi là cảnh tượng bị phá hoại. Ở đằng xa, cánh cổng đá cao chót vót của ngôi mộ cổ đã bị người ta mở ra, phía trên cổng đá có khắc 4 chữ lớn Vẫn Lạc Chi Mộ. Chẳng trách lại thu hút nhiều người đến tàn sát lẫn nhau như vậy. Rất rõ ràng, tất cả đều vì 4 chữ này và hình dáng ngôi mộ cổ trông vô cùng hùng vĩ này. Trong khu rừng đầy giấy cường giả dị tộc này, tiếng hỗn chiến càng vang dội thì càng thu hút nhiều người đến. Cứ thế này, số người tự nhiên ngày càng đông, sau khi nhìn thấy chữ Vẫn Lạc Chi Mộ, tự nhiên ai cũng đỏ mắt. Bí mật lớn nhất của trò chơi lần này, lối vào Vẫn Lạc Chi Mộ ở ngay trước mắt, ai mà không đỏ mắt cho được. Đi, chúng ta cũng vào xem. Phương Đại Ngọc lập tức triệu hồi Nham Tương Ma Vương và Phi Ma Vương, đi đầu. Sau một thời gian dài như vậy, sinh mệnh của Nham Tương Ma Vương và Phi Ma Vương đều đã hồi phục đầy đủ. Thạch Tuyên cũng lập tức khởi động trang bị, cùng những người khác theo sau. Trong số hơn trăm người ở lối vào ngôi mộ cổ, đa số đều là trang bị giả bậc 2. Ở lối vào, còn có mấy cường giả bậc 3 đang hỗn chiến. Kết quả là năng lượng dao động đáng sợ sinh ra khiến những người bậc 2 khác không dám đến gần, càng không thể xông vào trong cổng đá. Điều này khiến không ít trang bị giả bậc 2 muốn xông vào nhưng lại không dám đến gần, đành bất lực. Trong mấy cường giả bậc 3 này không có con người, nhưng có hai con quái vật 8 chân bậc 3 của tộc Nicolas, còn có một cường giả bậc 3 của tộc Tam Nhãn, tuy nhiên mấy người Thạch Tuyên đều chưa từng thấy qua, thực lực bình thường. Ngoài ra còn có 3 cường giả dị tộc không rõ tên. 6 người này hỗn chiến một trận, khí thế rất kinh người, vừa hay chặn ngay trước cổng đá của ngôi mộ. Tránh ra mau. Cố Cố đột nhiên hét lên, lấy quả cầu sắt khổng lồ sau lưng xuống, vung lên, vung tay, chỉ thấy quả cầu sắt bay ra, ầm một tiếng đệm mạnh về phía cổng đá. Một trong những con quái vật 8 chân đang chặn trước cổng đá, lần này bị quả cầu sắt đập trúng. Ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, trong nháy mắt đã bị quả cầu sắt đập thành một đống thịt nát. Trên quả cầu sắt nứt ra một cái miệng lớn, vậy mà chẹp một tiếng, nuốt chửng con quái vật 8 chân đã biến thành đống thịt nát kia. Sau đó phát ra âm thanh ù ù, ngon thật, gần giống như giòi rồng. Thạch Tuyên và Phương Đại Ngọc nhìn nhau, không nói nên lời. Cố Cố ra tay kinh người, một đòn giết chết một cường giả bậc 3, những người còn lại đều kinh hãi. Một con quái vật 8 chân khác xông lên, còn muốn báo thù cho bạn, nhưng bị Cố Cố kéo quả cầu sắt lại, quả cầu sắt lướt qua không trung rơi xuống, đập mặt đất thành một cái hố sâu khổng lồ. Con quái vật 8 chân kia suýt nữa đã đi theo vết xe đổ của đồng loại vừa rồi, bị dọa cho hồn bay phách lạc, liên tục lùi lại, không dám động thủ nữa. Lúc này Cố Cố mới kéo quả cầu sắt khổng lồ lại, đi đầu vào trong mộ thất, không còn ai dám cản đường. Phương Đại và Lâm Dao nhờ phúc của cô bé, tự nhiên không gặp nguy hiểm gì, cũng theo sau. Đám đông đang hôn chiến phía sau đều dừng lại một chút, đột nhiên không biết ai hét lên một tiếng, tất cả cùng lao lên, chằn vào trong mộ huyệt. Đi vào trong mộ thất, chỉ thấy nơi đây khắp nơi đều là cảnh tượng bị phá hoại, trên mặt đất, trên vách đá, vết máu loang lổ, cho thấy nơi đây vừa xảy ra một trận đại chiến thảm khốc. Trên mặt đất thỉnh thoảng có thể thấy thi thể của các cường giả các tộc. Nhìn những thi thể này, không phải là do tàn sát lẫn nhau mà chết, lẽ nào trong mộ thất này còn có ma vật hung tàn khác? Nhưng tại sao ngay cả một thi thể ma vật cũng không có? Cảnh tượng kỳ quái khiến đám đông vào mộ thất cảm thấy quỷ dị. Lẽ nào trong mộ thất này có một con ma vật vô cùng đáng sợ có thể giết chết nhiều cường giả các tộc như vậy? Trong đó không thiếu cường giả bậc 3. Chương 640, lại có phát hiện mới sau khi đi qua mộ thất, họ vào một hang đá giống như tổ ong. Xung quanh hang đá này, chi chít những hang động lớn nhỏ như tổ ong. Mấy người Thạch Tuyên vào đây đều hơi ngẩn ra, khắp nơi đều là hang động, nhất thời không biết nên đi đường nào. Chương 641, phi thuyền chôn vùi dưới lòng đất ngay khi Phương Đại Ngọc đang bắt óc suy nghĩ nên chọn sơn động nào là tốt nhất, tiểu tứ độn đã chẳng nói chẳng rằng, vác quả cầu sắt trên lưng đi thẳng về phía cửa động gần cổ nhất. Rất nhanh, nó đã đi vào trong sơn động và biến mất không thấy tăm hơi. Hai, cái con quỷ nhỏ này. Phương Đại Ngọc cười khổ, đúng là điếc không sợ súng, trông như thể trời không sợ, đất cũng chẳng sợ. Vì tiểu tứ độn đã chọn cửa động gần đó, cô cũng đành phải đi theo. Phương Đại Ngọc vẫn còn luyến tiếc cái chìa khóa sa ngã trên người mình. Lâm Dao tất nhiên không có ý kiến, tính cách nàng vốn lạnh lùng, cộng thêm việc tọa kỵ Vũ Sa mà nàng yêu quý nhất đã chết thảm, bây giờ nàng lại càng trầm mặc hơn. Bước vào cửa động tối om, không ngờ bên trong lại là một con đường dài hun hút, quanh co và chia thành nhiều ngã rẽ. Nhóm người Phương Đại Ngọc đội vàng đi theo, nhưng càng đi, những lối rẽ lại càng nhiều thêm. Chỉ trong thoáng chốc, tiểu tứ độn vốn đi đằng trước đã biến mất không thấy đâu. Phương Đại Ngọc cả kinh, Thạch Tuyên liền khởi động ra đa hoàng kim nhưng cũng không thể bắt được dấu vết của nó, xem ra hai bên đã lạc mất nhau. Bây giờ làm sao đây? Thạch Tuyên dừng lại, nơi này đâu đâu cũng là những lối đi tối om, chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể lạc nhau ngay. Phương Đại Ngọc khẽ cắn răng nói, chúng ta cẩn thận một chút, đừng để lạc nhau nữa. Con quỷ nhỏ đó lợi hại như vậy, chúng ta không cần phải lo cho sự an nguy của nó đâu. Thạch Tuyên gật đầu, ba người chọn một trong những nhánh đường rồi tiếp tục đi sâu vào trong. Bất chợt, Thạch Tuyên đang dẫn đường phía trước cảm thấy một luồng gió lạnh ập xuống đầu, nhưng lạ là lại chẳng nhìn thấy gì cả, suýt chút nữa hắn đã tưởng đó là ảo giác của mình. Nhưng Thạch Tuyên là ai chứ? Dù không nhìn thấy kẻ tấn công, hắn vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Hắn lập tức khom người xuống, vung tay trái ra. Quả nhiên, tuy trông như cánh tay đang đánh vào không khí, nhưng hắn lại cảm nhận rõ ràng cảm giác va chạm vào một cơ thể người sống. Một tiếng bốp vang lên, trong không khí có tiếng rên khẽ, sau đó vách đá phía sau vang lên một tiếng rầm, dường như có thứ gì đó đã đâm sầm vào. Sao thế? Phương Đại Ngọc đi ngay phía sau thấy Thạch Tuyên đột nhiên quát lên rồi vung tay, không khí lại vang lên tiếng va chạm thì không khỏi giật mình. Gia đa hoàng kim của Thạch Tuyên lập tức khởi động, nhưng vẫn không dò được gì. Dù vậy, Thạch Tuyên có thể cảm nhận rõ ràng, phía trước có thứ gì đó. Cẩn thận, phía trước có vật gì đó nhưng không nhìn thấy được. Mặc dù gia đa hoàng kim không quét được, nhưng máy quét của Thạch Tuyên đột nhiên vang lên tiếng chít chít, ngay sau đó khóa chặt một vị trí trong không khí phía trước, một dòng thông tin hiện ra. Ẩn hình ác linh, một loại tinh anh u linh cấp 3, thường xuất hiện trong những ngôi mộ cổ có âm khí nặng nề trên 1000 năm, chuyên tấn công những người sống đột nhập vào mộ huyệt, biến họ thành đồng loại của mình. Ẩn hình ác linh. Đúng như tên gọi, những ác linh yêu vật này vô hình, không thể nhìn thấy. Những thứ này gọi là ẩn hình ác linh, mắt thường không thấy được, mọi người cẩn thận. Thạch Tuyên vừa dứt lời, Lâm Dao ở phía sau đã khẽ rên lên một tiếng, dường như cũng bị tấn công. Chỉ thấy cơ thể nàng đột nhiên bùng nổ vô số tia điện màu xanh trắng. Phương Đại Ngọc nghe Thạch Tuyên nói vậy, linh quang chợt lóe, lập tức kêu lên, "Tôi biết rồi, tại sao lúc mới vào mộ thất lại thấy nhiều thi thể của các cường giả các tộc như vậy, mà lại không thấy một xác ma vật nào? Hung thủ chắc chắn là những ác linh vô hình này." Phương Đại Ngọc quả nhiên thông minh, Thạch Tuyên cũng bình tĩnh, chắc chắn là như vậy. Tiếng chít chít từ máy quét ngày càng dồn dập, dường như đột nhiên xuất hiện rất nhiều ẩn hình ác linh, khiến nó nhất thời không biết nên quét con nào. Cảm nhận được vài luồng gió lạnh tấn công, Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, vung hoàng kim long thương ra, phát động chiêu thiên địa trảm. Mặc kệ đám ẩn hình ác linh này có nhìn thấy được hay không, phát động loại tấn công phạm vi rộng này chắc chắn sẽ trúng. "Thạch Tuyên, đừng!" Phía sau, Phương Đại Ngọc đột nhiên kinh hãi hét lên. Trong lúc Thạch Tuyên còn đang ngẩn người, thiên địa trảm đã khiến con đường đá nứt ra từng đường, luồng khí hình rồng tung hoành ngang dọc. Giữa luồng khí đó quả nhiên lại vang lên vài tiếng rít khẽ kỳ quái, dường như có ẩn hình ác linh bị đánh trúng. Nhưng ngay sau đó, Thạch Tuyên đã biết tại sao Phương Đại Ngọc lại hét lên ngăn cản mình dùng thiên địa trảm. Bởi vì sau một đòn thiên địa trảm, cả con đường đá đột nhiên rung chuyển dữ dội, bị sức mạnh cường đại chấn động, khiến nó bất ngờ sụp đổ. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Thạch Tuyên kinh hãi thất sắc, vội vàng khởi động thủ hộ thánh thuẫn để chống đỡ, đồng thời kéo Phương Đại Ngọc lùi nhanh về phía sau. Tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, thủ hộ thánh thuẫn của Thạch Tuyên nhanh chóng bị những tảng đá khổng lồ đập vỡ. Phương Đại Ngọc và Lâm Dao đều biến sắc bỏ chạy, đồng thời thi triển kỹ năng để chống lại những tảng đá lớn đang điên cuồng rơi xuống. Nhưng kết quả này lại khiến chấn động ngày càng nghiêm trọng, sự sụp đổ cũng ngày càng lan rộng, tạo thành một vòng luẩn quẩn đặc tính. Tình thế nguy hiểm, Thạch Tuyên hét dài một tiếng, tức thì tiến vào trạng thái hợp thể với Dực Long Thần, hoàng kim long thương trong tay bắn ra những ngọn long diễm màu vàng đỏ đậm đặc. Long lực được phát động vào phần, Thạch Tuyên bung ngọn long thương chứa đầy long lực, liên tục phá hủy những tảng đá sụt xuống, cùng hai cô gái điên cuồng tháo chạy. Giữa những tiếng ầm ầm long trời lở đất, còn xen lẫn cả những tiếng la hét thảm thiết, rõ ràng là có những người khác vừa vào cũng gặp nạn. Khi tiếng sụp đổ ầm ầm dừng lại, vô số con đường đá đã bị sập và bị kín. Trong đó, không biết có bao nhiêu trang thực giả bị mắc kẹt, tiến thoái lưỡng nan. Thạch Tuyên, Phương Đại Ngọc và Lâm Dao dừng lại, cảnh tượng vừa rồi thật sự quá đáng sợ, cả hai cô gái mặt vẫn còn tái mét vì sợ hãi. Khi dừng lại, ba người mới phát hiện không biết từ lúc nào họ đã chạy đến trước một lối đi hình tròn cổ quái. Lối đi hình tròn này vốn dĩ phải bị đá che lấp, nhưng lúc này một lượng lớn đá đã sụt xuống, để lộ ra một lối đi kỳ lạ như vậy. Ngoại trừ lối đi hình tròn này, những nơi khác đều đã bị những tảng đá khổng lồ sụp đổ chặn kín. Kỳ lạ, đây là cái gì? Thạch Tuyên, anh đến xem này, cái này rất giống được làm từ một loại kim loại nào đó. Phương Đại Ngọc đi đến lối vào, dùng tay sờ thử, rồi đột nhiên kinh ngạc kêu lên.